Chương 225, Truy Phong Tư Tâm, Thái Tổ Bí Văn. Câu đặt mua ủng hộ 22, chương 225, Truy Phong Tư Tâm, Thái Tổ Bí Văn. Câu đặt mua ủng hộ 22, TATHAAA. Khôi Cương nhóm phát ra thật dài thở dài, đồng thời mở ra nhịp chân, hướng về ngoài sơn cốc chạy trốn. Bạch Kỳ tiền bối, chúng ta đi thôi. Nham Tiêu vô ngồi xuống sáp xí bạch hổ, Hổ Yêu Vương Bạch Kỳ rít gào hống một tiếng, hổ trảo nhẹ nhàng phát lực, đằng một chút bay lên, từ vạn con cương khôi phía trên, không nhanh không chậm phi hành. Khương Ly, chúng ta cũng đi thôi, bị đóng băng 70 năm, ngươi cùng ta nói một chút hiện tại Cửu Châu. Viêm Tịch Dao nhẹ nằm dạng người thân thể, ra hiệu Khương Ly cùng Truy Phong, Lưu Vân nhảy lên, sau đó hai cánh mở ra, bay lên vân không, hướng về cực Bắc Sơn mạch chỗ sâu bay đi. Nàng quanh thân xích diễm cuốn lượn quanh, lại cũng không đả thương người, ngược lại có một loại ôn hòa lực lượng. Khương Ly cùng Truy Phong, Lưu Vân đứng ở Cửu U Viêm Tức trên lưng, trên không trung lấm liệt gió lạnh, tất cả đều bị xích diễm khu trừ. Cái gì? Đại Chu Kiến Quốc vừa rồi 80 năm, đã là đời thứ tư quân chủ chấp chính. Kỳ lạ, kỳ lạ. Cửu U Viêm Tức tại quần quận băng vụ bên trong phi hành, ôn hòa xích diễm, giống như gió xuân, đem trung quanh băng vụ tăng ra, biến thành giọt nước, đùng đùng, không, rước, rơi xuống. Còn chưa tích rơi xuống mặt đất, thì lại lần nữa bị đông cứng, biến thành băng tinh, rơi xuống đụng vào dãy núi tầng băng tuyết động bên trên, bắn ra không nhỏ thành thế. Hổ Yêu Vương Bạch Kỳ vậy bay ở Đỏ Tịch Giao bên cạnh, lười biếng bình thường đi theo, giảm bất chính mình phi phong phá sương mù. Đại Chu Thái Tổ là khai quốc quân chủ, từ không quan trọng bên trong nổi dậy, trên đường đi đại chiến không ngừng, thể nội khó tránh khỏi tích lũy ám thương, tăng thêm Đại Chu Kiến Quốc sơ kỳ, tam triều thất quốc di mạch còn đang ở không cam lòng hoạt động, hắn chết oan chết uổng ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Đỏ Tịch Giao mười phần khó hiểu, nhưng hắn thất con trai bên trong, không thiếu cái thế thiên tài, Hồng Nho Đại Đức đều không là đoạn mệnh chi tướng, sao cũng sẽ chết sớm như vậy, một tên cũng không để lại. Tiền bối gặp qua Đại Chu Thái Tổ mấy con trai. Khương Ly trong lòng hơi động, một năm trước hắn vừa mới xuyên qua đến thế giới này lúc, cũng không có đối với Đại Chu lịch thay mặt hoàng đế mất sớm cảm thấy bất ngờ. Rốt cuộc tại hắn đã từng sinh hoạt thế giới, bắt thời gian 10 năm, trải nghiệm hơn 10 vị đế hoàng vậy rất bình thường. Nhưng Cửu Châu thế giới cũng không giống nhau, bất kể tập võ hay là tu nho, đều sẽ lệnh đục thân sinh ra kỳ dị biến hóa, hoặc sinh cơ bành trướng, huyết mạch hùng hậu, thọ nguyên phóng đại, hoặc bị văn khí hộ thể, trăm tà khó xâm, thọ hết chết giả. Tầm thường võ phu, nho sinh, sống qua trăm năm cũng không hiếm lạ. Huống chi là chấp trưởng Tam Châu chi địa Đại Chu hoàng tộc đấy. Nhưng mà hiện nay tồn sống trên đời Đại Chu hoàng tộc cũng chỉ có đời thứ ba, đời thứ tư, đời thứ năm. Không chỉ Đại Chu Thái Tổ một đời hoàng tộc đều vẫn lạc, đời thứ hai hoàng tộc lại vậy không có người nào lưu lại. Ta cũng chưa từng gặp qua, nhưng huynh trưởng đi theo tại Đại Chu Thái Tổ bên cạnh, đã từng không chỉ một lần phái yêu truyền tin cho ta, muốn ta nhập thế, phụ trợ Đại Chu hoàng tộc, trong thư từng nhắc qua Thái Tổ vài vị dòng dõi. Viêm Tịch Giao lắc đầu, ta cùng với huynh trưởng khác nhau, đối với Cửu Châu bố cục cùng tương lai đại thế cũng không quan tâm, chỉ muốn lưu ở tổ huyện, che chở những cái kia sinh hoạt tại trên đảo tiểu yêu nhóm, tự tại sống qua ngày, không nghĩ cuốn vào quần quần hồng trần thế tục nhân quả trong. Chúng ta đến. Viêm Tịch Giao vốn định muốn mảnh kể một ít, nhưng phía trước bên trong dãy núi, nồng đậm huyết khí nương theo ở khắp mọi nơi hàn lưu, cuốn đãng mà lên, bay vào không trung. Cửu U Viêm tức tốc độ phi hành cực nhanh, chẳng qua giây lát thời gian, liền đã bay vào cực Bắc Sơn mạch chỗ sâu. Nàng thân hình đáp xuống, vòng qua từng tầng nặng nề băng vụ, phía dưới một tòa nho nhỏ bồn địa, đập vào mi mắt. Nói là bồn địa, trong đó lại có vô số băng truy bình thường ngọn núi đứng vững, bên trong sương mù mịt mờ, không biết phiêu đạm cái gì, tràn ngập tất cả bốn phía dưới, để người chỉ thấy ngọn núi, không thấy chân núi. Bồn địa bên vách núi duyên, các nơi phương hướng cũng đứng vững không ít khôi ngô cao lớn tự người thân ảnh. Lại là năm tên còn sót lại tổ đình dũng sĩ, riêng phần mình mang theo một con dị thú cùng rất nhiều khôi nhân chiến sĩ trấn thủ tứ phương, phòng ngựa trốn bồn địa chỗ sâu ngũ đại thế gia nhân tộc trốn xuống tới. Bên vách núi xuyên vào tầng băng chỗ sâu đỏ tươi vết máu, hiện ra nơi này đã từng phát sinh qua thảm thiết đại chiến. Ta băng vụ cùng tuyết động trong, hơn bạn đầu cương khôi vậy dần dần chạy trốn mà tới. Nham Tiêu, các ngươi tới vừa vặn, tà ác nhân tộc mỗi cách một đoạn thời gian rồi sẽ khởi xướng phá vây, chúng ta đã dần dần áp chế không nổi bọn hắn. Một tên toàn thân trên dưới che kín vô số đáng sợ vết thương tổ đỉnh dũng sĩ, cao giọng nói. Máu tươi cùng vết thương đều đã bị cực độ rét căm căm đông kết, nhưng theo tổ đỉnh dũng sĩ động tác, trong khoảnh khắc bị xé nứt, lại có cực nóng máu tươi chảy xuôi mà ra. Tổ đỉnh dũng sĩ bên cạnh, to lớn ngạc hình yêu thú, vậy thở hổn hển, sức cùng lực kiệt, cứng như thần khải ra cá sấu bên trên, có rất nhiều rõ ràng binh khí, pháp khí bổ ngấn. Trung quanh mấy trăm tên khôi nhân chiến sĩ cũng đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương thế. Viêm Tịch Giao cùng Bạch Kỳ rơi vào bên vách núi, Khương Ly, Nham Tiêu cùng hai mã liên tiếp nhảy xuống. Khương Ly đi đến tổ đỉnh dũng sĩ bên cạnh, lấy ra mấy cái chân nguyên đan đưa tới. Ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới vách, có vô số nhân tộc thi hải chồng chất, tất cả đều bị đông kết thành băng. Khương Ly hơi suy nghĩ, thúc đẩy thiên cương thần thông đạo xuất nguyên dương, vô số dương khí tinh vận lặng yên không tiếng động tụ đến, tại trong bàn tay hắn ngưng tụ ra đan, thu sạch vào tới trong tay tu di giới bên trong. Minh một tiếng như ngọc kêu khẽ, đột nhiên đâm rách bùn địa bên trong sương mù, một đạo bóng xanh vỗ cánh mà lên, xông lên tận trời. Chương 226, Lôi đỉnh chân áp, cánh chim lại phòng. Câu đặt mua ủng hộ, 1, chương 226, Lôi đỉnh chân áp, cánh chim lại phòng. Câu đặt mua ủng hộ, 1, Hạ Lâu Ân, là cái này ngươi cái gọi là hiểu rõ như lòng bàn tay. Băng vụ nhấp nô, nặng như tuyết động, Tả Khâu Minh sắc mặt đỏ lên, giận không kềm được, nhìn ngồi yên ở trên mặt đất Hạ Lâu gia chủ, hai mắt như muốn phun lửa, hai gò má, cái cổ gân xanh mạch máu nô lên, dữ tợn đáng sợ. Ta Hạ Lâu thế gia theo dõi khôi nhân mấy trăm năm, tận mắt nhìn đến Quỳnh Sa Thánh khí rơi vào cực bắc, hai vị thi giải chuyển thế lao tổ một ở chỗ này, Linh Lung Hoàn, Thanh Đũ Kiếm, Thiên Quang Kính ba kiện cực phẩm pháp khí di thất, ngũ đại thế gia bên trong có ai dám nói so với ta Hạ Lâu gia rõ ràng hơn Khôi tộc nội tình. Hạ Lâu ân khổ cho thở dài, nếu không phải tận mắt chứng kiến, ai có thể nghĩ tới Khôi tộc nội tình vậy mà như thế thâm hậu, không chỉ triệu hoán ra bán bộ nhân tiên đẳng cấp đại yêu vương, càng có hơn trăm đầu khủng bố phi cương. Khôi nhân bản tính cùng tập tục, các ngươi vậy cũng biết, bọn hắn tận lực bảo tồn phi cương vốn là khác thường, ngươi chất vấn ta những thứ này, còn không bằng đến hỏi Mộ Dung thế gia. Hạ Lâu ân, ngươi thiếu đem bẩn nước rơi ở trên người của ta, liên quan đến Khôi tộc bí văn mặc dù cũng đến từ ta Mộ Dung thế gia bản thiếu, nhưng cũng có một dạng cùng ghi chép không hợp. Mộ Dung sư tức giận run lạnh, giọng căm hận nói, Tả Khâu Minh, oan có đầu nợ có chủ, ta Mộ Dung, Hạ Lâu hai nhà cho dù thật sự bỏ sót chút ít mấu chốt thông tin, ngũ đại thế gia cũng không trở thành rơi vào thê thảm như thế bi thương hoàn cảnh. Tả Khâu Minh, ngươi nếu có bất mãn, liền đi tìm người nhà họ Mặc chút giận, nếu không phải bọn hắn vẽ vời thêm chuyện, hết lần này tới lần khác muốn đi trêu chọc kia đại chu trấn quân hầu, làm sao đến mức nhường Khôi tộc sớm như vậy phát giác, chúng ta nếu có thể lặng yên không tiếng động đem Khôi nhân bộ lạc toàn bộ diệt trừ, có 10 vạn Khôi tộc con tin, Khôi thủ cũng muốn tâm bình khí hòa ngồi xuống cùng chúng ta hiệp thương. Lăng Doãn gia chủ Lăng Doãn thứ vậy tức giận thẳng vỗ bàn. Vũ đại thế gia 6-7 vạn người tinh nhuệ, nội tình ra hết, mang tình thế bắt buộc tín niệm bước vào cực bắc, muốn thành lập tòa tiếp theo cơ nghiệp, tranh đoạt khí vận. Lại bởi vì thật nhỏ sai lầm, dường như toàn bộ chôn bụi. Bây giờ có thể chạy trốn tới này buồn địa bên trong chẳng qua 5-3 ngàn người, đã là ngũ đại thế gia còn sót lại lực lượng. Mặc ra, Tả Khâu Minh nghe được Lăng Doãn thứ gầm thét, nổi giận tâm trạng cũng là chỉ trệ. Tả Khâu, Lăng Doãn hai nhà thế hệ quan hệ thông gia, là ngàn năm thế gia bên trong hiếm thấy có thể không hề khúc mắc, thẳng thắn thành khẩn hợp tác gia tộc. Lăng Doãn thứ lời nói, hắn lại há có thể không biết. Khiến ngũ đại thế gia luân lạc tới thê thảm như thế hoàn cảnh, kẻ cầm đầu chính là Mặc gia. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, như bốn nhà các lão tổ cũng tại thế, tự nhiên có thể cùng chung mối thù hướng đi Mặc gia lấy muốn công đạo. Cho dù không thể cứu vãn bây giờ cục diện này, nhưng chút cơn giận, nhờ người nhà họ Mặc chết ở trước mặt mình, vẫn là có thể đi. Chi tiết. Tứ đại thế gia gia chủ cùng kêu lên thở dài, nhìn qua băng vụ một chỗ khác, ánh mắt phức tạp. Minh nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng như ngọc kêu khẽ bỗng nhiên vang lên, bốn địa trong cuồng phong mãnh liệt, tuyết động, băng tinh vẩy ra, băng vụ bạo vỡ, một đạo bóng xanh đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng vào Cửu Tiêu. Lão tổ, gia tộc hậu duệ thì kính nhờ ngài. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, chỉ cần lão tổ không chết, cho dù chỉ có mấy tên gia tộc hậu duệ sống sót, cũng có thể chậm rãi phồn diễn sinh sống, lại tích nội tình, chưa hẳn không có trở mình cơ hội. Mặc gia thế hệ tổ tiên, mời bảo hộ ngài dòng dõi bình an thoát hiểm đi. Băng vụ bên trong, vô số tiếng la khóc thoáng chốc vang lên, truyền vang cực xa. Người nhà họ Mặc chạy trốn. Tứ đại gia chủ giật mình, tất cả đều từ dưới đất nhảy lên, sắc mặt trở nên cực độ khó xử. Đều không hẹn mà cùng hướng về băng vụ bên trong phóng đi. Một mảnh không lớn giữa đất trống, mấy đống đống lửa suy yếu thiêu đốt, có hạn nhiệt lượng, miễn cưỡng đuổi ra một ít băng vụ. Mơ hồ có thể nhìn thấy 7-800 tên người nhà họ Mặc chen chúc quỳ cùng nhau, hướng về vân không phía trên lễ bái, mở tối ánh lửa dưới, như cho tàn khuôn mặt bên trên, đông nhìn lệ cặn bã, thê lương bên trong mang theo một vòng chờ mong. Mặc thủ triều, ngươi lại không thủ ước định. Tả Khâu Minh một đường gấp chạy, đụng bay ven đường thượng rất nhiều quỳ trên mặt đất người nhà họ Mặc. Bán thánh cấp bậc nhục thân, cường hãn như là cự sơn khuynh đảo tiếp cận, bị hắn đụng bay người nhà họ Mặc, rất nhiều người cũng không kịp bay lên, liền trực tiếp lực lượng kinh khủng nghiền ép, bạo thành huyết đục sương mù, phun tung tóe đến xung quanh, dẫn tới từng đợt rối loạn rung chuyển. Mặc thủ triều, ngươi không phải nói các ngươi Mặc gia lão tổ lâm trận bỏ chạy, chỉ là mắt thấy không địch lại Khôi tộc, muốn vì ta ngũ đại thế gia bảo tồn dòng dõi sao? Vì sao chỉ dẫn theo các ngươi Mặc gia hậu duệ chạy trốn? Tả Khâu Minh nắm lên một quỳ trên mặt đất, thân mang màu đen trọng giáp nam tử cao lớn, liều mạng lay động quát hỏi. Bối rối luôn cuống lại cực kỳ phẫn nộ trạng thái, ngôn hành cử chỉ thì phảng phất trợ bữa đầu đường phạm phu tục tử đồng dạng. Thanh Mặc Loan chỉ có một đầu, làm sao gánh chịu như vậy rất nhiều người? Chủ nhà họ Mặc Mặc thủ triều cười khổ nói, chung quanh cường địch vần quanh, còn có cường đại dị thú, Thanh Mặc Loan thực lực có hạn, chỉ là vì tốc độ tăng trưởng. Nó Mặc thần khải, vốn là ảnh hưởng tốc độ, mang ta lên Mặc ra 60 tên hậu duệ đã làm miễn cưỡng. Mặc thủ triều, ngươi cái thất tín bội nghĩa cầu vật. Lăng Doan Thư bước đi đến, song quyền vọt lên hung hăng nện ở Mặc thủ triều trên hai vai. Hắn hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thể khung xương phát ra giòn vàng, bả vai giáp trụ cũng bị trực tiếp tạc toái, lại chỉ là một kiện bảo khải cấp bình thường giáp trụ. Quả nhiên trăm phương ngàn kế, ngươi Mặc ra cái thế thần khải tinh vẫn rực giáp cũng bị thành Mặc Loan mang đi. Hạ Lâu Ân cắn răng nghiến lợi, nắm đấm nắm chi chi rung động. Chương 226, Lôi đỉnh trấn áp, cánh chim lại phòng. Câu đặt mua ủng hộ, 1, 2, chương 226, Lôi đỉnh trấn áp, cánh chim lại phòng. Câu đặt mua ủng hộ, 1, 2, gia chủ, người nhà họ Mặc đem ta tứ đại thế gia kéo vào vực sâu, hiện tại lại ruồn bỏ cuối cùng hứa hẹn, phản bội chúng ta, chỉ dẫn theo Mặc gia hậu duệ rời khỏi. Lẽ nào ta Mộ Dung thế gia muốn triệt để diệt tuyệt ở chỗ này? Ha ha ha, buồn cười ta Tả Khâu, Lang Doãn hai nhà tại Nam Hải khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm, vốn có thể bình yên chờ đợi đại thế giáng lâm, tại hải ngoại tranh đến cơ hội, lại nghe tin hắn luôn, đến quấy này đầm một thủy. Đáng thương chúng ta thế gia bình thường tộc duệ. Đại Chu trấn quân hầu một sáng đem chúng ta mưu đồ bí mật bẩm báo Chu hoàng, chết chúng ta che chở, chờ đợi tộc nhân chắc chắn là cảnh hoàng đồ đao. Trung quanh băng vụ bên trong, còn sót lại tứ đại thế gia tộc nhân nghe tiếng chạy đến. Nhìn sớm đã biến mất lên đỉnh đầu Thanh Mặc Loan, từng cái lòng như cho nguội, triệt để tuyệt vọng. rất nhiều người ngồi sập xuống đất, hai mắt thất thần, gần đất xa trời, thậm chí không dám suy nghĩ thân tộc nhóm sắp đối mặt tàn khốc kết cục. Càng có rất nhiều người vô pháp lắng lại lửa giận trong lòng, xông vào đến người nhà họ Mặc trong đám, vung vẩy đao kiếm chém vào, quyền đấm cước đá, xé rách phụ nhân y sam, phát tiết các loại tâm trạng. Là hủy diệt trước cuối cùng điên cuồng. Tín nghĩa, ha ha ha, như thế nào tín nghĩa? Không có chờ đợi bên trong lợi ích, ta muốn thư này nghĩa làm gì dùng? Mặc thủ chiều cười ha ha, bi thương thanh âm tuyệt vọng bên trong lộ ra dữ tợn, bị điên, đối với chung quanh tộc nhân tiêu thảm, tiêu rên, khóc thút thít, một bộ mắt điếc hai ngơ dáng vẻ, chỉ là không ngừng run rẩy nhẹ răng cười. Mộ Dung, Hạ Lâu, Lang Doãn, Tả Khâu, phát tiết các ngươi lửa giận đi, nhưng nhất định chỉ có thể là bất lực cho hạ giận thôi, tương lai có thể sừng sững tại thế, chỉ có ta Mặc ra. Mà các ngươi đều đem chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử, cũng không thấy nữa thân ảnh, chỉ có huyết mạch kế thừa, kéo dài, mới là thế gian vĩnh hằng chân lý. Mặc thủ chiều thậm chí nâng lên đỏ tươi hai mắt, vặn mẹo thương hại nhìn tứ đại gia chủ. Đáng hận, ghê tởm, không đem ngươi thiên đao vặt quả, nan giải chúng ta trong lòng mối hận. Tứ đại gia chủ sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt bắn ra ác độc nhất cùng tàn nhẫn ánh mắt. Tại thời khắc này, bọn hắn đối với Mặc gia cừu hận chống đỡ đạt đến đỉnh điểm, thậm chí vượt xa đối với Khôi tộc cùng Khương Ly oán hận. Rốt cuộc hắn, một cái là vì cầu tự vệ, phản kháng ngoại địch, một cái khác trấn thủ một phương, gìn giữ đất đai có chứ, tức thì bị người nhà họ Mặc tự mình thu hút đến. Chỉ là kiểu này khắc cốt minh tâm cừu hận, cho dù phát tiết ra ngoài, tra tấn Mặc thủ triều 1000 lần một vạn lần, cũng là vô sự vô bổ. Rốt cuộc, bọn hắn tứ đại thế gia nhất định một ở chỗ này, mà người nhà họ Mặc lại có thể trốn được tìm đường sống. Khôi tộc cứng hãn, dị thú cường đại, nhưng Thanh Mặc Loan trước đây không lâu tấn thăng thành giai, thức tỉnh huyết mạch trong người thiên phú, có chớp mắt xuyên qua hư không na di năng lực. Chỉ cần tránh thoát ban đầu mấy đạo đánh kích, chí ít năng lực mang theo một nửa Mặc gia dòng dõi rời khỏi. Thế gia, thế gia. Huyết mạch kéo dài mới là thế gia. Minh nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo quen thuộc kêu to lại đột nhiên từ vùng trời vang lên lần nữa, âm thanh thê lương, dường như ẩn chứa vô tận đau khổ. Càng có giọt giọt màu xanh mực huyết tinh từ băng vụ bên trong tán rơi xuống mặt đất, đụng vào tầng băng bên trên, phát ra đinh đinh đương đương giòn vang. Cửu U Viêm Tước, Trấn Quân Hầu, ta nguyện hàng. Thanh Mặc Loan kêu rên cầu xin tha thứ âm thanh, như là một thanh kiếm sắc, từ cao không rơi xuống, trực tiếp đâm xuyên qua Mặc thủ triều tím phổi, trên mặt bị điên nhe răng cười còn chưa tối lui, thì triệt để đông lại. Cửu U Viêm Tước, lẽ nào là Đại Chu hoàng tộc đến? Trấn Quân Hầu Khương Ly quả nhiên đến rồi. Tứ đại gia chủ cùng nhau nhìn về phía vân không, liền gặp được rất nhiều thân ảnh từ cao không rơi xuống, nương theo lấy kêu thảm, nặng nề ngã xuống đất, biến thành một đám bầy bùn máu, tất cả đều là vừa mới cơi Thanh Mặc Loan bay đi Mặc ra dòng dõi. Minh bóng xanh hấp vang, hai cánh chấn động ở giữa, trầm tích tại bồn địa bên trong băng vụ đột nhiên quần quật lên, hướng về bốn phương tám hướng cút lan đi, càng có cương phong gạo thép quét sạch. Khương Ly đứng ở vết đá, khép mắt nhìn lại, chỉ thấy một đầu thân dài 20 trượng, cánh chim giãn ra đạt hơn 30 trượng màu xanh mực đại điểu, từ băng vụ bên trong xung ra, thẳng vào chín tầng mây không. Thanh Mặc Loan hình dạng nghiên đẹp, cánh chim xoa tung, từng cây màu xanh mực trưởng vũ mềm mại, tỏa ra như ngọc như sắt sáng bóng. Rộng lớn trên lưng, hơn 60 tên thân mang huyền sắc giáp trụ thanh niên nam nữ, thần sắc căng thẳng, hai tay gắt gao bắt lấy Thanh Mặc Loan lông vũ, càng có thép dây thừng, sắt dây thừng kết nối lẫn nhau. Một tên tuổi chừng 20 đã có cường đại thần niệm ba động quấn lượn quanh thanh niên, đứng ở Thanh Mặc Loan đầu chim bên trên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tứ phương, chung quanh mấy cái khí vật xoay tròn, chỉ riêng mang nội liễm, lại ẩn chứa khí tức khủng bố. Bọn hắn muốn đi. Viêm Tịch Giao thở nhẹ một tiếng, cánh chim chấn động, cuốn tạo nên cực nóng cương phong, chợt một chút lóe ra, nháy mắt sau đó thì xuất hiện ở Thanh Mặc Loan trước người. Cửu U Viêm Tước nhất tộc, ngươi là ai? Thanh Mặc Loan kinh hãi kêu to, trong lòng run rẩy, nó nhục thân tuy nhập thành giai, thức tỉnh năng lực thiên phú, nhưng Cửu U Viêm Tước vậy đồng dạng là phượng hoàng nhất mạch hậu duệ, huyết mạch và cấp cao hơn nó rất nhiều. Tại trốn buồn địa trước, nó nhớ rõ ràng thủ hộ ở chung quanh 6 con dị thú bên trong, cũng không có Cửu U Viêm Tước thân ảnh. Bằng không cho nó một vạn lá gan, vậy không dám mạo hiểm nhảy ra. Nhưng giờ phút này đã dung không được nó suy nghĩ nhiều, quanh thân màu xanh mực chỉ riêng hoa đại trấn, lục thân hóa thành hư ảnh, vèo một cái thoát ra cách xa mười mấy dặm. Chương 226, Lôi đỉnh trấn áp, cánh chim lại phòng. Cầu đặt mua ủng hộ 2.1. Chương 226, Lôi đỉnh trấn áp, cánh chim lại phòng. Cầu đặt mua ủng hộ 2.1. Thử, nếu biết thân phận của ta, còn muốn cố gắng chạy trốn, hiện tại không hàng chờ đến khi nào. Viêm Tịch Giao cười lạnh một tiếng, cánh chim nhoáng một cái, không thấy nàng tốc độ đến cỡ nào kinh người, lại là trực tiếp đuổi theo, phượng trảo vừa rơi xuống, trực tiếp xé rách hạ Thanh Mặc Loan một mảnh lớn lông đôi. Tiền bối tha mạng. Đến từ huyết mạch áp, nhường Thanh Mặc Loan toàn thân run rẩy, nhịn không được thấp giọng cầu xin tha thứ. Câm miệng, ngươi đúng là ngu xuẩn, đồng dạng là phượng hoàng. Hậu duệ, ngươi liền không thể kiên cường một chút, nếu không dám phản kích, bản lão tổ cùng ngươi đều có khả năng chết ở chỗ này. Thanh Mặc Loan đỉnh đầu thanh niên lạnh giọng quát mắng, đỉnh đầu bay ra mấy chục mai hóng ánh niệm đầu, bám vào đang lượn lờ bên cạnh hai kiện pháp khí bên trên, lại là một thanh huyền thiết trọng xích, cùng với một đoàn mặt thẳng. Ông pháp khí quang hoa đại thịnh, hướng về Viêm Tịch Giao đánh tới, đánh vào nàng một đôi phượng trảo bên trên. Nhân tộc ngươi dám? Viêm Tịch Giao nhục thân đến bán bộ nhân tiên chi cảnh, một đôi phượng trảo so với cái thế thần binh cũng là không yếu, lại bị cây thước đánh ra một đạo cảm ấn, màu mực dây thường dài càng là hơn bay tới, vây cuốn nàng cánh chim, chăm chú hướng vào phía trong xích đi. Viêm Tịch Giao ra sức dây rủa, quanh thân xích diễm vành dâng lên, bộc phát ra khủng bố nhiệt độ, thiêu đốt Mặc Thẳng cũng vặn vẹo biến hình lên. Nhưng này dây thường không biết là dùng tài liệu gì chế thành, có thể đem bình thường thần binh, thượng phẩm pháp khí hòa tan xích diễm, hung hăng thiêu đốt, lại cũng vô pháp đem Mặc Thẳng đốt đoạn. càng có huyền thiết trường xích không ngừng rơi xuống, hung hăng nện tại trên người Viêm Tịch Dao, mặc dù không thể đối nó tạo thành tổn thương nghiêm trọng, nhưng cũng quấy nhiều hắn, không cách nào toàn lực truy kích. Bên vách núi duyên, trấn giữ các phe 6 đầu cường đại dị thú, vậy ngay đầu tiên chú ý tới Thanh Mặc Loan lướt lên, sôi nổi thả người bật lên, hướng nó đuổi theo. Sắp xí hổ bạch kỳ, càng là hơn bước đầu tiên, xoay tròn cương phong đột nhiên tạo ra, bị hắn lôi cuốn tại hai cánh trong lúc đó, chặn đường tại Thanh Mặc Loan trước người. Cút, một đầu nhị thứ lôi kiếp tiểu yêu, cũng dám ngăn ở lão tổ trước mặt. Đứng ở Thanh Mặc Loan đỉnh đầu Mặc Gia lão tổ cười lạnh một tiếng, vậy không tế luyện pháp khí, một đoàn thần niệm thoát xác mà ra, ngưng tụ thành một viên tỏa ra thần quang màu mực la bàn, trực tiếp đâm vào bạch kỳ trên người, đem hắn đụng cái lảo đảo. Màu mực la bàn tản ra, lại lần nữa hóa thành thần niệm trở về Mặc Gia lão tổ thể nội, Thanh Mặc Loan lần nữa hấp vang, thể nội huyết khí khuấy động, thần niệm pháp lực của cuộn, hóa thành một cái bóng mờ thuấn tiệm mà ra, Nazi hơn 10 dặm, xuất hiện tại bầu trời phương xa bên trên. Hống 6 đầu bán bộ nhân tiên dị thú cực tốc vào tới, lại bùa hụt. Bọn hắn phần lớn là tuân theo thượng cổ đại yêu tu hành con đường dị thú, nhục thân cường hãn, bản thể chính là pháp khí, nhưng bất tiện thuật pháp cùng phi hành. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Mặc Loan bay đi. Hừ, mối thù hôm nay, lão tổ ta nhớ kỹ, ngày sau chắc chắn gấp trăm lần trả lại, khôi thủ, trấn quân hầu, chờ xem. Mặc Gia lão tổ đứng ở Loan đầu lần trước nhìn, hoán độc cười lạnh. Chúng ta cuối cùng trốn ra được không? Hơn 1.3 vạn tên tộc nhân, chỉ sống chúng ta mấy cái này. Không muốn nhục chí, các trưởng bối đem Mặc Gia tất cả chuyển thừa cũng ban cho chúng ta, tránh thoát lần này loạn thế, chúng ta đi trước hải ngoại phồn diễn sinh sống, hành quân lặng lẽ, đợi đến lúc thời cơ chín muồi lại trở về Cửu Châu, nhu đồ lớn chuyện. Thanh Mặc Loan trên lưng, hơn 60 tên Mặc Gia dòng dõi cuối cùng âm thầm xả hơi, nhìn phía sau càng ngày càng xa bồn địa, ánh mắt phức tạp, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lúc nhất thời không biết là vui hay buồn. Càng có người cắn nát bàn tay, đem huyết bôi lên ở trên mặt, ghi lại khoản này lượng máu. Chầm chậm Newton, gấp trăm lần trả lại. Các ngươi sợ là không có có cơ hội này. Một đạo phong khinh vân đạm âm thanh, đột nhiên bên hai bờ băng lên, Mặc Gia mọi người đồng thời một bẩm, ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy phía trước trên bầu trời đứng một tên thân mang nho bảo, phía sau tinh vũ giãn ra như ngọc thiếu niên. Ngươi là Đại Chu trấn quân hầu Khương Ly. Mặc Gia lão tổ giật mình trong lòng, đột nhiên sinh ra một loại nguy cơ to lớn cảm giác. Vì cảnh giới của hắn thị lực, lại cũng hoàn toàn nhìn không ra Khương Ly thực lực sâu cạn, cảnh giới cao thấp. Nhưng người này có thể lặng yên không tiếng động ra hiện tại bọn hắn bỏ chạy lộ tuyến bên trên, đủ để chứng minh người này có thực lực không yếu cùng thủ đoạn. Hồi tưởng lại ngũ đại thế gia ly kỳ biến mất vài vị võ thánh, ủy tiên cùng chuyển thế nội tình, Mặc Gia lão tổ không muốn cùng Khương Ly dây dưa, tâm niệm khẽ động, ngồi xuống Thanh Mặc Loan lần nữa kích phát năng lực thiên phú, chớp mắt xuyên qua hơn 10 dặm. Nhưng mà còn không đợi Mặc Gia lão tổ ngưng tụ ánh mắt, thích đứng Thanh Mặc Loan cực tốc xuyên qua Nazi lúc, trước mặt một hoa, Khương Ly đã nắm tay hướng về hắn hung hăng đập tới. Quyền phong về phía trước, những nơi đi qua hư không không ngừng chấn động, nứt ra vô số khe hở, hư không hỗn loạn lực lượng bốn phía, tại Khương Ly quyền phong hạ lại hóa thành một đạo đạo có thể khống chế khí lưu, chỉ một thoáng, chung quanh hơn 10 dặm bên trong, tất cả mọi thứ cũng bị đông cứng. Càng có đẩy ngược tất cả quyền ý tinh thần tung hành. Võ Thánh, ngươi mới bao nhiêu lớn, lại thành thánh? Mặc Gia lão tổ kêu lên, đồng tử cũng co lại thành một điểm. Đối diện thiếu niên quân hầu, không chỉ đưa thân thánh giai, ngưng tụ quyền ý tinh thần càng là hơn chưa từng nghe thấy. Nhục thân đảo loạn hư không, lực lượng như vậy sớm đã siêu việt tầm thường bán bộ nhân tiên. Cho dù là những kia đem ngũ đại thế gia đẩy vào tuyệt cảnh 10 con dị thú, vậy hoàn toàn không có khủng bố như vậy lực lượng. Lẽ nào hắn là trung cổ thời đại một vị nào đó đế hoàng chuyển thế không thành? Mặc Gia lão tổ toàn thân cũng bị giam cầm, trung quanh hư không loạn lưu tàn sát bừa bãi, hắn thần niệm một sáng bay ra, trong khoảnh khắc liền sẽ bị loạn lưu lực lượng xoắn nát, ngay lập tức bị khe hở không gian hút đi, không biết muốn lưu lạc đến vĩnh hằng tịch diệt không gian vũ trụ nơi nào. Chương 226, Lôi đỉnh chân áp, cánh chim lại phòng. Câu đặt mua ủng hộ 22, chương 226, Lôi đỉnh chân áp, cánh chim lại phòng. Câu đặt mua ủng hộ 22, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Ly một quyền xa xa hoành đến, tại trong mắt vô hạn phóng đại. Trấn quân hầu, ta nguyện hàng. Mặc Gia lão tổ kinh sợ kêu to, nhưng quyền phong lại không có một chút ngừng ngắt, trực tiếp đập tới, nhục thân trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Thần niệm càng hư không loạn lực xoắn nát thành vô số, còn chưa bị không gian liệt khích hấp thụ, Khương Ly trong óc thần đại bên trong, trang sách màu vàng cuốn một cái, liền trực tiếp đem Mặc Gia lão tổ tất cả niệm đầu thu sạch đi. Phốc phốc phốc, Khương Ly quyền phong dừng lại, không gian xung quanh kẽ nước chớp mắt khép lại, nhưng ấy một phương thiên địa hư không loạn lực còn tại vọt cấp tàn sát bừa bãi. Cắt tại trên người Thanh Mặc Loan, lông vũ tản mát, thanh huyết bẩy ra. Nếu không phải nó trước ngực phía sau bao trùm lấy một tầng không biết tên giáp vũ, che lại yếu hại, chỉ sợ trong chớp mắt liền bị loạn lực triệt để cắt nát. Khương Ly đưa tay một phát bắt được Thanh Mặc Loan, hướng về phương xa bổn địa hung hăng một quăng, Thanh Mặc Loan giống như thiên thạch bình thường, rơi xuống dưới, một đầu đụng vào đến quần quần băng vụ phía dưới, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Xúc địa Khương Ly rơi xuống đất, bước chân vừa nhấc, xúc địa thành thốn, một bước vượt ngang hơn 30 dặm, tới một bước liền đi tới bổn dưới mặt đất. A không! Thê lương tuyệt vọng gầm rú, phản phất dã thú, Mặc Thủ Triều nhìn quan đện rơi trên mặt đất, đụng nát một ngọn núi Thanh Mặc Loan, mí mắt vỡ ra, máu tươi như rót chảy xuôi. Thanh Mặc Loan bị đánh xuống, Mặc Gia lão tổ một, tứ đại gia chủ cũng bị trước mắt một màn sợ kinh, cùng nhau hướng về rút lui. Nhìn toàn thân máu thịt bé bét, lông vũ héo tàn Thanh Mặc Loan, cùng với bốn phía quảng thành thịt nát Mặc Gia hậu duệ, bọn hắn đã không để ý tới nhìn có chút hả hê. Ta bốn phương tám hướng, cương khôi ra sức chạy trốn âm thanh, xa xa truyền đến, càng ngày càng gần, hướng trên đỉnh đầu càng có đến từ cường đại dị thú khủng bố uy áp. Thiên hạ dưới mặt đất, không thể trốn đi đâu được. Vũ đại thế gia kết minh, không nghĩ lượng làm sao đồng lòng phá địch, lại tại đáy cốc nội chiến, tự giết lẫn nhau. Không khí có hơi ba động, Khương Ly thân ảnh trong chớp mắt xuất hiện tại ngũ đại thế gia trước mặt, hắn ánh mắt đảo qua vừa bộn không chịu nổi đất trống, cùng với chung quanh hỗn loạn chém giết, khó coi chẳng cảnh, lông mày không khỏi hơi nhíu. Ngươi chính là Đại Chu trấn quân hầu Khương Ly. Ngũ đại gia chủ trong lòng kinh hãi, bọn hắn mặc dù không phải lão tổ cấp bậc nhân vật, nhưng có thể chủ trưởng gia tộc, tư chất, thực lực đều là cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất, thực lực yếu nhất cũng là bán thánh võ phu, đoạt xá cao thủ. Nhưng mãi đến khi Khương Ly thân hình xuất hiện, phát ra âm thanh, bọn hắn mới có chỗ chú ý về phần Khương Ly là như thế nào hiện thân, từ nơi nào mà đến, tất cả đều hoàn toàn không có chỗ xem xét. Mặc ra pháp khí thật là lạ, ta lại không tránh thoát, Khương Ly ngươi giúp ta lấy xuống. Đỉnh đầu băng vụ hóa mưa, một đầu toàn thân quấn lượn quanh xích diễm thần tuấn đại điểu, ngập lấy một thanh huyền thiết trọng xích rơi xuống, bị một đoàn tiêu đốt lấy viêm hỏa màu mực dây thường dài quấn quanh, đốt không ngừng lý còn loạn. Thí Truy Phong, Lưu Vân, Bạch Kỳ vậy sau đó đổi tới, nhăn tiêu ngồi ở sáp xí hổ trên lưng, nhắm hai mắt cảm ứng, hơn bạn đầu cường khôi tứ chi chạm đất, chạy lướt qua mà đến. Tỏa ra u quang con ngươi tại băng vụ bên trong như ẩn như hiện. Khương Ly, ngươi bị ta mặc giá hy vọng cuối cùng. Mặc thủ chiều gào thét phóng tới Khương Ly, ánh mắt cừu hận không thể đem Khương Ly ăn sống nuốt tươi, lại bị sau đó chạy đến tổ đỉnh dũng sĩ một quyền đánh nát đầu lâu. Mặc gia hậu bối dòng dõi bị tiêu diệt, bùn điệu bên trong cái khác mấy trăm tên tộc nhân cũng đều tại tứ đại thế gia cho hạ giận tàn sát bên trong, gần như toàn bộ héo tàn. Khương Ly đại ca, những này nhân tộc ta muốn toàn bộ giết, là tộc nhân báo thù. Nham Tiêu mở ra hai mắt, lạnh lùng nhìn tứ đại gia tộc Dương Nghiệt, hắn trong lòng hơi động, trung quanh cương khôi thì mãnh nào tới, nắm lên từng người sợ hãi tán loạn thế gia tộc nhân, xé rách tuốt vệ. Trấn quân hầu, chúng ta cũng có thể hóa giải thù hận, nể tình chúng ta cùng là nhân tộc, lưu lại chúng ta đi. Tả Khâu Minh vốn đã tuyệt vọng, nhưng thấy đến thống lĩnh cương khôi khôi nhân dường như có chút tôn kính Khương Ly, quyết tâm trong lòng, bỏ qua tất cả mặt, một tiếng quỷ giảm xuống đất. Bốn điệu bên trong Tạ Khâu thế gia tộc nhân mặc dù còn sót lại không đến 1000, nhưng tại Cửu Châu Nam Bộ vẫn còn có càng nhiều bình thường tộc nhân sống sót. Nếu bọn họ những thế gia này tinh nhuệ toàn bộ chiến tử, còn lại tộc nhân vậy chắc chắn khó thoát hủy diệt. Trấn quân hầu, tha cho chúng ta một mạng đi, chúng ta có thể chết chưa hết tội, vẫn còn có rất nhiều không biết việc này tộc nhân ở bên ngoài, bọn hắn đều có thể biến thành quân hầu thuộc dân. Lăng Doan Thứ cũng liền bận bịu quỳ rạp xuống đất, gấp giọng cầu. Nếu là lại trễ một ít, một sáng tất cả tộc nhân vẫn lạc, Lăng Doan thế gia thì lại không bất kỳ giá trị gì có thể nói. Loạn thế sắp nổi, kéo dài ngàn năm lâu gia tộc chắc chắn hoàn toàn biến mất. 228 đã vào tinh phẩm, cảm tạ mọi người ủng hộ. 228 đã vào tinh phẩm, cảm tạ mọi người ủng hộ. Đã vào tinh phẩm, cảm tạ mọi người ủng hộ lên khung 3 tháng, cuối cùng vào tinh phẩm, cảm tạ mọi người một đường đến nay ủng hộ. Từ năm ngoái tháng 5 đi vào khởi điểm, viết hơn 200 vạn chữ, quyển sách này cuối cùng cầm tới tinh phẩm huy chương, coi như là cái nho nhỏ sự kiện quan trọng, cảm tạ mọi người ủng hộ, gần đây sẽ cố gắng một chút, tận lực nhiều đổi mới. Chương 227, đinh thư trấn âm hồn, Cửu Châu kỳ biến. Câu đặt mua ủng hộ 1, chương 227, đinh thư trấn âm hồn, Cửu Châu kỳ biến. Câu đặt mua ủng hộ 1, quân hầu, chúng ta nguyện hàng. Tả Khâu, Lăng Doãn hai vị gia chủ quỳ xuống thần phục, khẩn cầu sinh cơ. Mộ Dung Sư nhìn qua không ngừng bị cương khôi tàn sát tộc nhân, ánh mắt lấp lóe, trong lòng các loại niệm đầu kịch liệt giao phong, vậy cuối cùng vì giảm trên đất. Từ trung cổ thời đại còn sống sót các lao tổ đều vẫn lạc, trong tộc võ thánh, quỷ tiên cấp trưởng bối, vậy dường như không còn. Tam đại thế gia cho dù còn có không ít tộc nhân cùng sản nghiệp, nhưng mất đi hạch tâm lực lượng, cho dù cảnh hoàng không đối bọn họ thanh toán, vậy rất khó tránh thoát cái khác thế gia ngấp nghé cùng cấp đoạn. Gia tộc xuống dốc đã được quyết định từ lâu, nơi nào còn có cái gì vinh quang của ngày xưa cùng kiêu ngạo? Một đám đồ hèn nhát, các ngươi cầu xin tha thứ thì phải làm thế nào đây? Kéo dài hơi tàn sống ở Khương Ly dưới trướng không. Hạ Lâu Ân nhìn qua quỳ rạp xuống đất tam đại thế gia gia chủ, phát ra thảm thiết tuyệt vọng cười to. Khương Ly còn không phải thế sao thiếu niên thông thường, hắn thậm chí đây cảnh hoàng còn lãnh khốc hơn cường thế, các ngươi giờ phút này thần phục, Tạ Khâu, Lăng Doãn, Mộ Dung tam đại thế gia từ đó xóa tên, bất kể tương lai Cựu Châu làm sao ầm ầm sóng dậy, cũng cùng các ngươi lại không bất kỳ quan hệ gì. Không hàng thì phải làm thế nào đây? Khó nói chúng ta bỏ mình, Khương Ly, cảnh hoàng thậm chí cái khác thế gia thì sẽ bỏ qua chúng ta thân tộc cùng sản nghiệp. Tạ Khâu Minh tức giận nói, ngươi phải chết liền chết, người nào không biết con gái của ngươi Hạ Lâu Chi Nhu là trấn võ hầu phụ chủ mẫu, lớn áp Khương Ly hơn 10 năm, cừu hận của các ngươi không cách nào hóa giải, cổ động ta nhóm làm gì? Bất kể thế nào, ta Hạ Lâu thế gia đều là đứng chết. Hạ Lâu Ân bị Tạ Khâu Minh một câu nói trúng, sắc mặt cứng đờ, lại như cũ cường thế gượng chống. Các ngươi phải thuộc về hạ xuống ta. Khương Ly nhẹ nhàng nâng tay ra hiệu, Nham Tiêu thấy thế mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là phát ra chỉ lệnh, xông vào thế gia trong đám người đổ sát thôn phệ cương khôi nhóm, trong nháy mắt đình chỉ tất cả động tác. Quân hầu, chúng ta nguyện hàng. Tạ Khâu Minh, Lăng Doãn Thứ, Mộ Dung Sư vội vàng đáp, tam đại thế gia còn sót lại hơn ngàn người vậy kêu khóc từ cương khôi nhanh nuốt ở giữa chạy trốn tới, quỳ rạp xuống đất, khóc lớn tiếng cầu. Chỉ có thật đang trải qua tuyệt vọng người mới có thể để ý tới bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này. Các ngươi có biết, nhiều khi sinh lại so với chết càng thêm gian nan, thế gia cao cao tại thượng, tả hữu thế gian hoàng triều thay đổi mấy ngàn năm, hôm nay một khi rơi xuống phàm trần, các ngươi thật sự nhận chịu được sao? Khương Ly âm thanh không nhanh không chậm, trong bình tĩnh để lộ ra bình tĩnh cùng kiên định, các ngươi một sáng đưa về của ta dưới trướng, muốn triệt để quên dĩ vãng thế gia thân phận, ta sẽ không xem các ngươi làm nô lệ, nhưng trong các ngươi nếu có một người sinh ra hai lòng, chắc chắn liên lụy cả gia tộc. Không dối gạt quân hầu, cho đến ngày nay, chúng ta nào còn có dày vò tư bản, tất nhiên gia tộc sản nghiệp sớm muộn phải rơi vào tay người khác, không bằng thừa dịp chúng ta còn có một chút giá trị lúc, để chút ít nhỏ nhặt không đáng kể điều kiện.
Tả Khâu Minh cười khổ nói, chỉ cần quân hầu năng lực bảo hộ chúng ta tộc nhân bình an, khỏi bị cảnh hoàng cùng mặt khác thế gia đại tộc hãm hại, ta nguyện dâng ra toàn bộ sản nghiệp, Tả Khâu thế gia tất cả tộc nhân, tự nguyện trung thân phụng dưỡng quân hầu làm chủ. Nguyện trung thân phụng dưỡng quân hầu làm chủ. Tam đại thế gia cùng nhau quỳ rạp trên đất. Cho dù trong lòng có cỡ nào tâm tư niệm đầu, giờ phút này cũng chỉ có thể nhận mệnh. Loạn thế sắp tới, Cửu Châu tứ vực đều đem lâm vào hỗn loạn, tất nhiên thế gia nội tình mất hết, vậy liền chọn một cường đại chủ nhân dựa vào, bảo tồn cùng kéo dài gia tộc huyết mạch. Khương Ly thực lực bọn hắn cũng tận mắt chứng kiến, càng cùng cực Bắc Khôi Nhân thành lập mật thiết liên hệ, trấn thủ Tình Ly, dường như đứng ở thế bất bại. Gia chủ, hàng đi. Nhìn thấy Tả Khâu, Lang Doãn, Mộ Dung tam đại thế gia bị xá, Hạ Lâu thế gia tàn sống tộc nhân tất cả đều quỳ rạp xuống Hạ Lâu ân dưới chân, kêu khóc khẩn cầu. Vô Liêm Sỉ, cũng đứng lên cho ta, Khương Ly cùng ta Hạ Lâu ra thù hận, các ngươi không biết sao? Hạ Lâu Ân một cái tung bay quỳ rạp xuống trước người tộc nhân, chửi ầm lên, ngươi nghĩ đến đám các ngươi nguyện hàng, hắn Khương Ly có thể bỏ qua cho ta? A, Hạ Lâu Ân chỉ vào tộc nhân quát mắng răn dạy, lại đột nhiên có một bóng người đột nhiên nào tới, hắn mang lấp lóe, một thanh dao nhọn trực tiếp đâm vào Hạ Lâu Ân cổ, máu tươi bông chốc thì bừng lên. Hạ Lâu Quan, ngươi tên mắt con này là muốn tạo phản không? Hạ Lâu Ân che lấy đứa ra máu cái cổ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nhìn cầm trong tay hàn nhận rời khỏi rất xa một vị con cháu, toàn thân đều đang run rẩy. Tam thúc, chớ coi trách ta, ta muốn mạng sống, Hạ Lâu gia cũng muốn mạng sống. Khương Ly thù hận chỉ cùng biết Nhu tỷ tỷ liên quan đến, lại cùng chúng ta gì ngại, lẽ nào cũng bởi vì một mình nàng, chúng ta toàn tộc đều muốn chôn cùng. Hạ Lâu Quan ném hàn nhận, quỳ trên mặt đất dập đầu nói, tam thúc, xin lỗi, ta cũng có vợ con già trẻ, Hạ Lâu gia chiến tử tộc nhân, cũng không thể hy sinh vô ích, phải xứng đáng bọn hắn thân tộc. Gia chủ, đã tội. Hạ Lâu Quan còn chưa rơi xuống, chung quanh lại có người bật lên, từng trôi khí nhận từ Hạ Lâu Ân khải giáp khe hở đâm vào, máu tươi không ở toát ra. Không ngờ rằng ta Hạ Lâu Ân hùng vũ một thế, thậm chí tự tay bồi dưỡng được Khương Thời Nhung dạng này đại chu thứ nhất võ phu, lại rơi vào hôm nay chúng bạn xa lánh kết cục. Hạ Lâu Ân thảm thiết cười to, thất tha thất đều ngã xuống đất, hắn nhìn xem lên trước mặt một đám cầm trong tay dính đầy chính mình máu tươi khí nhận tộc nhân, cười lạnh không ngừng, trên mặt hiện ra thương hại, nghĩa mái nét mặt. Bu xuẩn một người, các ngươi cho rằng đầu phục Khương Ly, có thể an gối không lo. Các ngươi lẽ nào quên trấn võ hầu, Khương Thời Nhung hội báo thủ cho ta. Hắn cười gần quay người phóng tới Khương Ly, lại bị truy phong một võ đập bay, ngã xuống đất, toàn thân dính đầy tuyết động băng, miệng phun máu tươi. Khương Ly, ngươi nhất định phải chết, Khương Thời Nhung sẽ giết ngươi, mặc cho ngươi làm sao tiên tư rất cao, vậy không phải là đối thủ của hắn. Hắn là nhân tiên, nhân tiên. Là ta từ vô số hải đồng bên trong một chút chọn chúng người. Hạ Lâu Ân nghe răng cười, chỉ hận ta không có cơ hội, nhìn tận mắt Thời Nhung làm sao đem ngươi giết chết, vì ta, là biết nhu báo thủ. Hạ Lâu Ân, ta sẽ để ngươi tận mắt nhìn thấy Khương Thời Nhung thua trong tay của ta ở dưới. Khương Ly lại là cười lạnh, hắn mở ra bàn tay, tinh quang tại lấp lóe một bức tranh đột nhiên mà hiện. Họa quyển chậm chậm triển khai, trong đó đen nhánh hỗn độn, giống như ẩn chứa một cái thế giới. Càng có 7 viên huyền sắc trường đình cùng 4 chén đèn dầu bay ra. Đây là cái gì? Hạ Lâu Ân run lên trong lòng, đột nhiên dâng lên một loại cảm giác đáng sợ. Thật ma quái tình cảnh, đây là một kiện cái gì cấp bậc pháp khí? Viêm Tịch Giao đột nhiên cảm thấy trên người một hồi rét run, không tự chủ được lùi lại mấy bước. Cương Khôi nhóm vậy chẳng biết tại sao, tiếp ngay cả phát ra thật dài thở dài, hết đợt này đến đợt khác. Phụ thân, cứu ta. Một đạo thê lương nữ tử tiếng thét gào từ trong tấm hình đâm ra, ẩm thấp chiều lạnh khí lưu thổi qua, trong bức họa đột nhiên rũa ra một con trắng bệnh trong suốt cánh tay. Tiếp lấy một tóc hai bù xù trung niên nữ tử thì thê thê thảm thảm bày ra. Nàng hai mắt đỏ tươi, trên người, tứ chi, trên đầu chia ra có 7 cái lỗ máu, chính đang không ngừng chảy xuôi đen như mực bị huyết. Biết Du, ngươi lại bị phong ấn ở nơi này. Hạ Lâu Ân tim như bị dao cắt, hướng về Khương Ly nghiêm nghị kêu gào, tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, vậy mà như thế ác độc, đem Biết Du hồn phách cầm tù tại pháp khí bên trong, nàng là ngươi chủ mẫu, ngươi hà dám như thế đại nghịch bất đạo. Hạ Lâu Ân, nếu không phải nàng Hạ Lâu thị tâm địa ác độc, dùng bí pháp hại mẫu thân của ta, càng đối với ta nhiều lần thực hiện độc thủ, ta sao lại câu nàng thần hồn cùng này linh tư trong, ngày đêm tra tấn? Hôm nay tất cả đều là cha con các người hai người gieo gió gặt bão. Khương Ly cười lạnh nói, nàng giết hại mẫu thân cùng ta thời điểm, có từng nghĩ tới hôm nay kết cục, ngươi tất nhiên yêu thương nàng, liền đến cùng nàng làm bạn đi. Trong óc thần đài bên trong, trang sách màu vàng run rẩy, một viên thần hồn niệm đầu bay ra, ngập vào đinh dài trong, veo một bắn thì hướng Hạ Lâu Ân bay đi. Không, ngươi không thể câu ta thần hồn. Hạ Lâu Ân hoảng sợ kêu to, đây là đây tử vong còn tàn khốc gấp 1 vạn lần sự việc. Chương 227, đinh thư trấn âm hồn, Cửu Châu kỳ biến. Câu đặt mua ủng hộ, 2, chương 227. Đinh thư trấn âm hồn, Cửu Châu kỳ biến. Câu đặt mua ủng hộ, 2, giấy rủa lấy bỏ lên, Hạ Lâu Ân hướng về băng vụ chạy vừa đi, còn chưa đi đến 3 bước, đinh dài thì trực tiếp bay tới, thổi phù một tiếng đinh vào trong óc, xuyên qua mà qua. Lần nữa bay trở về lúc, đinh dài trong mơ hồ có thể thấy được một đạo âm hồn đau khổ giấy rủa, khuôn mặt tướng mạo cùng Hạ Lâu Ân không khác. Đinh đầu thất tiện thư hơi chấn động một chút, 7 viên đinh dài cùng 4 ngọn liền lại lần nữa bay trở về, đen nhánh quyển sách bên trong, hai đạo âm hồn giấy rủa kêu thảm, từng đạo không biết nơi nào vùng tới trường tiên, có âm hồn, chỉ một roi thì quất nát thân thể. Nhưng ngay mắt sau đó, âm hồn bị tiễn thư phục hồi như cũ, lại là một roi rơi xuống. Khương Ly vây tay một nắm, đinh đầu thất tiễn thư thu về, rơi vào trong tay biến mất không thấy gì nữa. Ở đây tứ đại thế gia thấy thế, đều là ám hấp khí lạnh, lạnh mình nhịp tim. Bị Khương Ly thi triển quỷ thần thủ đoạn, thật sâu chấn nhiếp. Hạ Lâu Quan, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Hạ Lâu thế gia gia chủ, sau này nếu có Hạ Lâu thị tộc lòng người sinh hai lòng, ta cái thứ nhất trị tội ngươi. Khương Ly quát lạnh nói. Quân hầu yên tâm, trong tay chúng ta cũng lây dính Hạ Lâu ân huyết, sau này chỉ có thể đi theo tại ngài dưới trướng, không có đường lui nữa. Hạ Lâu quan quay người quỳ lạy. Không đến 2 tháng thời gian, ngũ đại thế gia 6-7 vạn người bước vào cực bắc sơn mạch, nhưng cuối cùng lại còn sót lại không đến 2.000 người, nói là trăm không còn một cũng không đủ. Mặc ra càng là hơn triệt để hủy diệt. Khôi nhân nguy cơ giải trừ, Nham Tiêu cùng tổ đỉnh dũng sĩ xuất lĩnh cương khôi đại quân trở về tổ đỉnh. Khương Ly thì dẫn đầu tứ đại thế gia còn sót lại tộc nhân, cùng Viêm Tịch Giao, Truy Phong, Lưu Vân đi trước hướng cực bắc sơn mạch khu vực biên giới Nham Bạt doanh địa, tạm bước bỏ trình. Tứ đại thế gia cùng khôi nhân nợ máu cực sâu, lưu tại cực bắc sơn mạch chỗ sâu sẽ chỉ kích phát mâu thuẫn. Khương Ly đại ca, ta sau khi trở về hội tận lực khuyên đủ các đại bộ lạc cùng ngươi đạt thành mậu dịch khế ước, cực bắc rét cam cam, ta tộc cũng rất muốn lấy được nhân tộc thực dụng khí vật cùng dồi dào đồ ăn. Nham Tiêu trước khi đi đáp ứng Khương Ly đề nghị. Lần này nhân tộc xâm lấn cực bắc, mặc dù liên hồi khôi nhân đối nhân tộc đề phòng cùng mâu thuẫn, nhưng Khương Ly là khôi thủ công nhận tổ đình dũng sĩ ứng cử viên, đối với khôi nhân có thể cứu trợ ân tình, Truy Phong lại là đồng bọn của hắn, thuyết phục một ít khôi nhân bộ lạc cũng không tính việc khó. Quân hầu, ngươi cuối cùng xuất hiện, nếu là không gặp lại ngươi, ta thật sự muốn xuất lĩnh phủ binh bước vào dãy núi tìm ngươi. Khương Ly vừa mới trở về Nham Bạt ở vào dãy núi biên giới doanh trại, liền gặp được nguyên bản chỉ có thể chứa được hơn 100 đầu khôi nhân nghỉ lại ở lại doanh trại, đã sớm bị đến từ An Mãng thành phủ binh nhóm khuyết trương xây xong một tòa không nhỏ quân doanh. Phủ binh nhóm dựa vào thế núi, dùng đá lạnh lũy thế thành rất nhiều thông khí tường cao kiến trúc. Trong binh doanh từng tòa doanh trại cũng đều do đá lạnh xây thành, có thể chống cự cực bắc sơn mạch đại bộ phận băng hàn. Hơn 3.000 tên trải qua chọn lựa phủ binh trú đóng ở nơi đây, trải qua hơn tháng thời gian, dần dần quen thuộc nơi đây rét cam cam, đang trong doanh địa thao luyện võ nghệ. Triệu Thiết Hà mặc giày cột bị áo, nhìn thấy Khương Ly mang theo gần 2.000 tên thế gia tộc nhân trở về, đội vàng nên đón tiếp lấy. Thiết Hà mệnh lệnh phủ binh tướng những người này toàn bộ dẫn đi, từng nhóm áp hướng An Mãng thành trông coi lên. Khương Ly nhẹ giọng mệnh lệnh, Triệu Thiết Hà nghe vậy lập tức quay người la lên, rất nhanh liền có từng đội phủ binh chạy tới, đem tứ đại thế gia tộc nhân mang đi. Quân hầu, ngũ đại thế gia mặc dù sớm liền bắt đầu âm thầm di chuyển thuộc dân cùng gia tộc, rất nhiều vật tư tài nguyên vậy trước giờ chuyển vận, nhưng tuyệt đại bộ phận cũng tập trung ở ven bờ và tới gần hòn đảo, chờ đợi cuối cùng mệnh lệnh. Chỗ nào thế lực phức tạp, rất nhiều đời nhà cũng đều tại trước giờ bố cục, lúc nào cũng có thể xảy ra ngoài ý liệu tình huống. Nếu chúng ta biến mất quá lâu, một sáng bị cái khác thế gia phát hiện cái gì dấu hiệu, thì nguy hiểm. Lăng Doan Thứ trước khi đi, cung kính nhắc nhở Khương Ly. Các ngươi tận có thể yên tâm, đợi cực bắc sự tình xử lý thỏa đáng, ta sẽ tha các ngươi trở về. Khương Ly gật đầu một cái. Quân hầu, ngươi thu phục tứ đại thế gia. Triệu Thiết Hà kinh ngạc vô cùng. Hắn nguyên lai tưởng rằng những thế gia này tộc nhân đều là tù binh, không có nghĩ rằng đều bị Khương Ly thu nhập dưới trướng. Chỉ là tạm thời khuất phục thôi, tại không có thật sự hàng phục bọn hắn trước kia, mọi thứ đều cần cẩn thận. Khương Ly cười nói, hắn cùng Triệu Thiết Hà đi vào trong doanh địa, Viêm Tịch Giao trở đi Truy Phòng, Lưu Vân, vậy vô cánh hạ xuống. Cửu U Viêm Tước. Triệu Thiết Hà kinh ngạc nghẹn nào, nhìn qua từ trên trời giáng xuống Viêm Tịch Giao, khiếp sợ tột đỉnh. Thật sự Cửu U Viêm Tước. Quân hầu tọa kỵ Truy Phong vậy ở phía trên, còn có một đầu càng thêm tuấn dật mã. Thú. Lẽ nào đầu này Cửu U Viêm Tước vậy quy hàng chúng ta An Mãng? Trong doanh địa 3.000 phủ binh, kinh ngạc nhìn qua toàn thân quấn lượn quanh xích diễm đại điểu, vui sướng trong lòng của vũ, vô cùng tự hào. Cửu U Viêm Tước là Đại Chu hoàng tộc trấn quốc thần thú cùng tộc huy, tại Đại Chu bình dân cùng quân sĩ trong lòng, có ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, càng là một loại thiên mệnh biểu tượng. Bất luận một vị nào hoàng tử nếu có được đến Viêm Tước tán thành, danh vọng lập tức tăng gấp bội, thậm chí cảnh hoàng cùng triều đình đám đại thần cũng đều muốn đôi hắn lau mắt mà nhìn. Tứ hoàng tử Tư Mã Diệp có thể chủ trưởng 3 tỉnh quân chính đại quyền và 40 vạn biên quân, chưa hẳn không có Cửu U Viêm Tước nhận chủ nguyên nhân. Mà quân hầu tôn này Viêm Tước, vẹn vẹn theo thân hình đến xem, chính là tứ hoàng tử đầu kia Viêm Tước còn nhiều gấp 3. Ta cùng với Viêm Tịch Giao đạt thành khế ước, nàng hội thủ hộ ta 30 năm, cho đến khế ước kết thúc, Truy Phong bên cạnh cũng là một con dị thú, không hề so Viêm Tịch Giao yếu hơn bao nhiêu. Khương Lý nói. Cửu U Viêm Tước rơi vào doanh trại, quanh thân xích diễm cuốn lượn quanh, khu trục băng hàn, nhiệt độ chung quanh rõ ràng tăng lên không ít, càng dẫn tới bọn một hồi nhỏ giọng reo hò. Thiết Hà, ta bước vào cực bắc sơn mạch một tháng thời gian, mãng nguyên chiến sự làm sao? Khương Ly cùng Triệu Thiết Hà đi vào nhà băng, ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa. Quân hầu, mãng nguyên thế cuộc xuất hiện biến hóa rất lớn. Triệu Thiết Hà hít sâu tốt mấy hơi thở, mới từ liên tiếp trong lúc khiếp sợ, dần dần tỉnh táo lại. Người lấy mã, tức chết người. Truy Phong đi theo Khương Ly đi rồi một chuyến cực bắc, không chỉ dung hợp khôi tộc huyết mạch, theo một đầu ngựa bình thường vương, tiến hóa làm có bán thánh chi lực dị thú, càng khế ước một đầu tiếp cận bán bộ nhân tiên mạnh đại yêu vương dị thú là thủ hộ. Thậm chí còn có một thanh cái thế thần binh, xích sắc nguyên phách. Biến hóa rất lớn. Khương Ly ánh mắt ngưng lại. Quân hầu, hoang cổ thần tháp mở ra kết thúc, Bắc Mãng cùng Đại Chu dưới thần tháp bạo phát một hồi thảm thiết đại chiến, bắt đầu 10 phần một lượt, kết thúc càng thêm ly kỳ. Triệu Thiết Hà nói tới chỗ này, mặt lộ mấy phần vẻ mừng rỡ, cười hỏi, "Quân hầu, ngươi còn nhớ được mấy tháng trước, ngươi cùng thượng quan tiên sinh bước vào Mãng Châu, đưa cho Tiền Ngụy Di tộc bộ kia khí mạch cơ sở tu hành truyền thừa sao? Hôm nay vạn chữ đổi mới hoàn tất, ngày mai tranh thủ tiếp tục nhiều càng á chương 228, Bắc Mãng binh bại như núi đổ, An Mãng hưng thịnh vạn hồ yêu tộc gia nhập." Câu đặt mua ủng hộ, 1-1, chương 228, Bắc Mãng binh bại như núi đổ, An Mãng hưng thịnh vạn hồ yêu tộc gia nhập. Câu đặt mua ủng hộ, 1-1, khí mạch truyền thừa. Ngươi là nói. Khương Ly trong lòng đột nhiên khẽ động. Hắn mới tới Lương Châu đại doanh lúc, từng mạo dùng linh hạt tông hạng người tử tịch cảnh xuyên thân phận, cùng Trấn Uy Tiêu cục cùng nhau đi tới thổ cốt quốc cùng Tiền Ngụy di tộc tiếp xúc, sắp bị hắn tu sửa đổi giao hạt tông khí mạch cơ sở công pháp tặng cho Tiền Ngụy di tộc. Dựa theo thời gian suy tính, vậy đến bại lộ tu hành thai hoàng ngầm lúc. Quân hầu, ngài sửa chữa khí mạch truyền thừa có hiệu lực. Quả nhiên, chỉ nghe Triệu Thiết Hà hưng phấn nói, hôm đó thần tháp ở dưới đại chiến đột nhiên bộc phát, mang hang âm thầm chuẩn bị nhiều ngày, dường như điều tập Bắc Mãng gần một nửa lực lượng tinh nhuệ. Mặc dù ta Đại Chu vậy sớm có phòng bị, nhưng rốt cuộc rời xa quốc thổ cùng trung quân vẫn doanh, tại binh lực so sánh thượng hơi không đủ, hai quốc đại chiến ngày đầu tiên vì Đại Chu chiến cuộc tiểu bại kết thúc. Ngày thứ hai Bắc Mãng triệu tập nhiều hơn nữa hậu viện đại quân, giao giạt mà đến, muốn dành cho Đại Chu trầm trọng đả kích, sao liệu chiến đến giữa trưa, Mãng quân trong rất nhiều liên tục phân chiến hai ngày chiến sĩ, đột nhiên khí lực hoàn toàn biến mất, cho dù trong cơ thể chân khí mạo sưng ẩn, lại dù thế nào đều không thể triệu tập vận chuyển. Thậm chí đối với nhục thân lực lượng tạo thành áp chế, dường như là có rất nhiều dây kém bị phong ở trong kinh mạch, không chỉ trở ngại phát lực, càng sẽ sinh ra kịch liệt đau nhức, rất nhiều chiến tuyến cũng trong nháy mắt tan vỡ. Triệu Thiết Hà nói xong, mang tới một tấm Bắc Mãng bản đồ, chỉ hướng trong đó một chút nói, ta Đại Chu quân đội thừa thắng xông lên, bức bách Mãng quân liên tiếp triệt thoái phía sau, một đường đuổi theo bên trong có càng nhiều Mãng Châu chiến sĩ vì khí huyết cuộn cuộn, tâm trạng kịch liệt ba động, mà dẫn phát khí mạch tu hành chứng kết, khí lực toàn bộ tiêu tán như là phế nhân, tê liệt ngã xuống bên đường, chỉ là bị Bắc Mãng quân liền đạt tới 7-8 vạn số lượng. Bắc Mãng đại hãn chấn nộ, đang rút lui bên trong trực tiếp chém giết Bắc Ngụy di tộc gia chủ, càng trắng trợn hơn diện sát theo quân tất cả Bắc Ngụy di tộc, nhưng Mãng quân rút lui kho loạn, một ít thông tin để lộ, rất nhiều Bắc Ngụy di tộc trước giờ chạy ra, vội vàng trở về đất phong tự cứu. Bọn hắn vì cầu tự vệ, chủ động thoát ly Bắc Mãng, xuất lĩnh tất cả tộc duệ hướng về các nước Tây vực chạy trốn, trên đường đi không ngừng bị Bắc Mãng cao thủ cùng Đại Chu quân đội thế lực truy chặn vây giết. Mà tình ly càng là hơn Bắc Ngụy di tộc đảo vòng các nước Tây vực con đường phải đi, thượng quan tiên sinh điều động phủ binh xuất kích, Thanh Nhu Yêu, Vân Đào còn có chút thời gian trước chạy đến An Mãng thành yêu vương Vân Hy, Vạn Hồ Sơn lão tổ và yêu tộc, một cùng xuất thủ, Tiền Ngụy di tộc tất cả bộ hạ đều bị ta An Mãng thành nuốt vào. Vạn Hồ Sơn yêu tộc rốt cuộc đã đến, bọn hắn ngược lại là vô cùng tuân thủ lứa hẹn. Khương Ly gật đầu một cái. Vạn Hồ Sơn lão tổ là yêu vương Vân Hy kiếp trước phụ thân, nhị thứ lôi kiếp quỷ tiên, bởi vì bị Tây vực thần linh trọng thương, trùng hạ nguyên rủa, nhục thân khô mục, thần hồn vây ở yêu khu không cách nào rời khỏi. Yêu vương Vân Hy vì cứu phụ thân, tiến về Lộc Linh cướp đoạt Long Tức Quả, lại bị Đại Chu Khâm Thiên giám Khâm Thiên kiếm trọng thương, sau bị Khương Ly cứu. Biết được Vạn Hồ Sơn khốn cảnh về sau, Khương Ly liền đem từ địa để vực sâu ở bên trong lấy được huyết nục linh thai tặng cho Hồ Vương Vân Hy. Xem như trao đổi, Vạn Hồ Sơn yêu tộc muốn vì Khương Ly đem sức lực phục vụ 2 năm. Quân hầu, lần này chặn lại Tiền Ngụy di tộc, không chỉ yêu tộc các cao thủ xuất lực rất lớn, những kia đầu nhập An Mãng thành Tiền Tần di tộc càng là hơn chủ động xin đi, đã thương nặng Tiền Ngụy di tộc rất nhiều đại cao thủ. Triệu Thiết Hà nói thêm, Tần quốc sở dĩ bại vong, toàn bộ bởi vì Tiền Ngụy cùng Đại Chu thái tổ gai độc, bọn hắn đối với Tiền Ngụy di tộc cừu hận, thậm chí vượt xa Đại Chu hoàng tộc, lúc này chủ động ra tay ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Khương Ly nói, quân hầu, bây giờ Tiền Ngụy di tộc toàn bộ bị giam giữ trong An Mãng thành, liền cùng hắn nhóm mang theo có chỗ tài nguyên đều bị chúng ta chặn được, chỉ chờ quân hầu trở về sau tự mình xử trí. Triệu Thiết Hà suy nghĩ một lúc, âm thanh giảm thấp xuống mấy phần. Tiền Ngụy di tộc tại Bắc Mãng trên dưới 100 năm ở giữa, dường như lũng đoạn Bắc Mãng cùng Tây vực, Đại Chu tất cả mậu dịch, nói là phú khả địch quốc cũng không quá đáng, nhưng chúng ta chặn được vật tư tài nguyên lại cũng không tính nhiều, bọn hắn những năm này tích lũy chắc hẳn có khác địa điểm cất giữ. Đại Chu rất nhiều thế lực cũng đối với Tiền Ngụy di tộc nội tình tích lũy 10 phần nóng mắt, gần chút thời gian An Mãng thành phụ cận nhiều rất nhiều thân ảnh xa lạ đi lại, càng có rất nhiều nhân chủ động phát tới phong thư muốn thăm hỏi quân hầu, trong đó thậm chí còn có Đại Chu hoàng tử. Thượng quan tiên sinh chỉ nói thắc quân hầu đang lúc bế quan đột phá cảnh giới, mọi thứ đều cần ngài xuất quan lại nói. Cảnh hoàng cũng không lên tiếng, bọn hắn lại tất cả đều động dậy rồi ý đồ xấu. Khương Ly nghe vậy cười một tiếng, thánh thượng là nhân vật bậc nào, ánh mắt của hắn chỉ tại Cửu Châu bố cục cùng tương lai vạn năm đế nghiệp, sao lại thèm muốn những thứ này. Triệu Thiết Hà vậy cười lạnh nói, Đại Chu lần này trọng thương Bắc Mãng, một đường giết tới Bắc Mãng vương đỉnh, tất cả đều là quân hầu chi công. Thánh thượng đã không chỉ một lần tại quần thần trước mặt khen ngợi quân hầu, xương lần này Đại Chu bắc phạt, một nửa công lao cũng tại trên người quân hầu. Những kia Đại Chu quyền quý, hoàng tử, thậm chí không giống nhau Bắc Mãng triệt để hủy diệt, thì trước hết nghĩ tài nguyên cùng chiến quả chia cắt, bọn hắn vậy không nghĩ lượng, nếu không có quân hầu, an có hôm nay chi của mặt. Bắc Mãng vương đình bên ấy chiến cuộc làm sao? Khương Ly đối với Đại Chu thế lực khắp nơi ngấp nghé Tiền Ngụy di tộc nội tình tài phú niệm đầu, cũng không để trong lòng. Chính như Triệu Thiết Hà lời nói, lần này bắc phạt chiến cuộc, hắn cư công chí vĩ. Bất luận cảnh hoàng là có hay không ghi khắc chiến công của hắn, hay là đối với hắn sinh ra kiêng kỵ, đều sẽ chỉ nặng nề phong thượng, tuyệt sẽ không dễ dàng động đến hắn. Mở rộng đất đai biên giới, cắt cứ Mãng Châu, đây là trừ Đại Chu thái tổ bên ngoài, lịch đại Chu hoàng đều chưa từng thành lập công hơn cùng thành tựu vĩ đại. Cảnh hoàng chí tại Cửu Châu, liền xem như ngàn vàng mua sức ngựa, cũng muốn làm cho tất cả mọi người nhìn xem. Bằng không sau này lại có ai khẳng tiếp tục là Đại Chu đem sức lực phục vụ bán mạng. Huống chi, một sáng Đại Chu thật sự đoạt lấy Mãng Châu, có thể rút tay ra ngoài, xua binh Tây vực, cũng muốn cương ly trấn thủ Mãng Châu, thế hắn yên ổn phương bắc. Quân hầu, Bắc Mãng binh bại như núi đổ, dường như một nhiều hơn phân nửa tinh nhuệ Mãng quân cũng từng tu tập quá khứ mạnh, một đường bị Đại Chu quân đội truy sát, binh lực mới không còn hai. Cho dù Bắc Mãng cao thủ, thần linh vô số, cũng không thể vãn hồi bây giờ bại cục. Mãng Hán mang theo lục đại vương tộc lực lượng tinh nhuệ tất cả đều lui đến vương đình bên trong, Bắc Mãng hộ quốc đại trận đã bị kích phát, Đại Chu chủ lực trần binh dưới thành, đại thế đã thành.
Chương 228, Bắc Mãng binh bại như núi đổ, An Mãng hưng thịnh vạn hồ yêu tộc gia nhập. Câu đặt mua ủng hộ, 1, 2, chương 228, Bắc Mãng binh bại như núi đổ, An Mãng hưng thịnh vạn hồ yêu tộc gia nhập. Câu đặt mua ủng hộ, 1, 2, Triệu Thiết Hà hưng phấn nói, hiện tại Đại Chu các lộ quân mã cũng tại Mãng Nguyên hành động, đem tất cả Mãng tộc bộ lạc một chiếm lĩnh, Bắc Mãng Vương đỉnh đã là một tòa cô thành, không có gì ngoài ý muốn, giam 3 tháng bên trong, Bắc Mãng đem triệt để biến thành Đại Chu chi thổ. Không nên khinh thường, Bắc Mãng chiếm cứ Mãng Châu không biết bao nhiêu cái năm tháng, tuyệt đối còn có nội tình chưa ra. Chẳng qua Bắc Mãng Vương tộc bị nốt, Đại Chu tiêu điểm cũng tại trung bộ Mãng Nguyên, đối với tại chúng ta tỉnh Ly mà nói, lại là toàn lực phát triển thời cơ tốt nhất. Khương Ly âm thầm xà hơi, Mãng Nguyên thế cuộc đại biến, chỉ cần không có nguy hiểm cho An Mãng thành phát triển thuận tiện. Vạn Hồ Sơn yêu tộc gia nhập, cũng có thể lệnh An Mãng thành nội tình tăng nhiều. Hắn cũng được, rút ra nhiều thời gian hơn dùng cho tu hành, chậm rãi tiêu hóa tứ đại gia tộc cùng tiền ngụy di tộc nội tình lực lượng. Một sáng hắn năng lực triệt để khống chế những lực lượng này, cũng tại cực Bắc Sơn mạch bên trong bố trí tốt tất cả, đã thông cùng đảo vực Quỳnh Sa kết nối, liền nhưng chân chính đứng ở thế bất bại. Đến lúc đó, bất kể Cửu Châu làm sao dung chuyển, hắn đều có thể ổn thỏa Thái Sơn, quan Cửu Châu phong vân biến hóa, đạt được càng đại cơ duyên. Thiết Hà, ta lần này cực Bắc hành trình thu hoạch rất nhiều, ngươi lập tức gửi thư tín, triệu tập An Mãng thành tinh nhuệ cùng tất cả tổng kỳ trở lên sĩ quan, toàn bộ chạy tới cực Bắc. Khương Ly ra lệnh, cực Bắc rét căm căm, là ma luyện võ mạch ý chí tốt nhất nơi, ngoài ra mệnh doanh trại phủ binh lại mở tạc ra một mảnh đất trống, dựng đứng cự hình bằng chuyên, ta sẽ đem chính mình một ít võ mạch cảm ngộ cùng khôi tộc bí cảnh ở bên trong lấy được công pháp, toàn bộ khắc dấu ở phía trên, cung cấp tất cả quân tốt, sĩ quan tu tập cảm ngộ. Quân hầu yên tâm, ta cái này đi sắp đặt. Triệu Thiết Hà lập tức gật đầu, quay người đi về phía ngoài cửa, lại không biết nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên quay đầu, có chút hiếu kỳ hỏi, quân hầu, ta lần này thấy ngươi, mặc dù khí tức cảnh giới cũng cùng trước kia không sai biệt nhiều, lại luôn cảm thấy ngươi nơi nào có chút ít biến hóa, đầu kia cửu u viêm tức đối với ngươi vậy có chút tôn kính, cũng không chỉ là huyết mạch khế ước quan hệ, quân hầu thế nhưng tại trên võ mạch lại có tinh tiến, tổ đình bí cảnh tu hành, may mắn phá thánh. Khương Ly cũng không có dầu diếm, An Mãng thế lực đã thành, nhất định dẫn tới Cửu Châu vô số thế lực chú ý, cũng đem đối mặt nhiều hơn nữa gió tanh mưa máu, gợn sóng quỷ dị. Nhưng bên người những người thân tín này biết được chính mình chân chính cảnh giới, vậy có thể làm bọn hắn an tâm, lại tăng lòng tin cùng ngưỡng tụ. Quân hầu đã nhập thánh giai. Triệu Thiết Hà nghe vậy, vui mừng quá đỗi, kích động không kềm chế được. Thân làm võ phu, tất cả mọi người biết 16 tuổi võ thánh ý vị như thế nào. Chỉ cần không ngoại ý muốn vẫn lạc, chí ít có 8 thành hy vọng, tấn thăng nhân tiên, biến thành tự cổ chí kim, Cửu Châu đứng đầu nhất cấp độ nhân vật, đi vào sách sử, lưu danh vào năm. Trọng yếu hơn, cho dù đối mặt Khương Thời Nhung, vậy cuối cùng có chính diện chống lại lực lượng cùng sức lực. Ta nhập thánh giai sự tình, trừ An Mãng hoạch tâm bên ngoài, tạm thời còn đừng đối bên ngoài phao tin, sau này một đoạn thời gian rất dài, ta vẫn hội vì khí mạch tu hành giả thân phận như thế. Khương Lý nói. Quân hầu yên tâm, Thiết Hà hiểu được. Triệu Thiết Hà trịnh trọng gật đầu, nhẹ nhẹ đóng cửa phòng. Hắn đi đến doanh trại chính bên trong nhìn lấy chính đang thao luyện An Mãng tinh nhuệ phủ binh, cùng với cách đó không xa dãy núi thượng bản nằm cửu u viêm tước, trong lòng chợt dâng lên một loại trước nay chưa có hùng tâm trang trí. Quân hầu tư chất phẩm tính, chớ nói Đại Chu tất cả hầu môn, quyền quý dòng dõi, chính là cảnh hoàng chư vị hoàng tử vậy theo không kịp. Nhớ ra trước đây không lâu phái người thư tín cho quân hầu, trực tiếp đòi hỏi tiền ngụy di tộc vị kia, Triệu Thiết Hà trong lòng tràn ngập khinh thường. Đại Chu hoàng tử vậy chỉ thường thôi. Nhân tiên tiền bối nói Cửu Châu loạn thế sắp tới, phong vân nổi lên bốn phía, hội lật đổ tất cả. Quân hầu chưa hẳn không có chấp nắm thiên hạ có thể. Thật sự sẽ có ngày đó sao? Triệu Thiết Hà nhìn lại nhà băng, nắm thật chặt quyền, như thật có ngày đó, chỉ cần quân hầu vui lòng, hắn tất xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Ta đã vào võ thánh, đến dạng này cảnh giới, tầm thường khổ tu ý nghĩa đã không lớn, thật sự trói buộc mỗi một vị võ thánh cảnh giới tăng lên, đều là tinh thần cảnh giới cùng quyền ý, cái này cần nhiều hơn nữa tích lũy, cảm ngộ cùng thực chiến. Khương Ly ngồi xếp bằng tại nhà băng bên trong, tổng kết lần này cực Bắc hành trình tất cả võ mạch cảm ngộ cùng thu hoạch, đồng thời suy nghĩ sau này một quãng thời gian con đường tu hành. Hắn võ mạch chiến lực có thể so với bán bộ nhân tiên, thiên hạ những người có thể uy hiếp hắn đã là không nhiều. Mặc dù nhục thân vẫn có tăng lên rất nhiều không gian, nhưng cũng chỉ có thể làm từng bước vững chắc đi tới, không thể liều lĩnh. Võ mạch tinh thần cảnh giới tăng lên, cũng cần từng giờ từng phút tích lũy. Khôi tộc bí cảnh trí tuệ nơi trong truyền thừa cất giữ, đối với hắn võ mạch tinh thần cảnh giới tăng lên, cực kỳ trọng yếu, càng giúp đỡ hắn tiếp tục hoàn thành Hồng Mông Thiên Chương sáng tạo. Trong lòng của hắn mơ hồ có một loại cảm giác, Hồng Mông Thiên Chương bị hắn bổ sung hoàn chỉnh này, chính là hắn đưa thân đỉnh phong võ thánh thời điểm. Đến lúc đó nếu có thể lại đem Hồng Mông Thiên Chương đầu nhập võ mạch lò luyện, rèn đúc ra tiên võ chi đạo, có thể thì có thể tìm tới thuộc về hắn tự thân thông thiên chi lộ. Chẳng qua trong ngắn hạn, Khương Ly cũng không tính lại vào tổ đỉnh bí cảnh. Chương 228, Bắc Mãng binh bại như núi đổ, An Mãng hưng thịnh vạn hồ yêu tộc gia nhập. Câu đặt mua ủng hộ, 2, chương 228, Bắc Mãng binh bại như núi đổ, An Mãng hưng thịnh vạn hồ yêu tộc gia nhập. Câu đặt mua ủng hộ, 2, thí luyện chi địa đầu kia tổ linh, lệnh Khương Ly trong lòng sản sinh cực kỳ cảm giác bất an. Chỉ có khi hắn có đánh với tổ linh một trận thực lực, mới biết lần nữa bước vào bí cảnh. Khương Ly tứ mạch đồng tu, võ mạch nhập thánh, khí mạch cảnh giới cũng đã đến khí tông hậu kỳ. Thể nội chín tòa hoàn chỉnh linh bảo tiên tôn chân khí pháp trận không dừng lại vận chuyển, mỗi một nháy mắt thì thổ nạp lượng lớn chân khí. Khi tiến vào cực Bắc chi địa trong khoảng thời gian này, hắn tại hành tẩu cùng tu hành ở giữa, thể nội pháp trận tự động vận chuyển, hấp thụ cực Bắc rét căm căm bên trong tích chứa nguyên khí cùng băng hàn bản nguyên. Tòa thứ 10 linh bảo thiên tôn pháp trận cũng đã đơn giản hình thức ban đầu,
hơn 1000 mai linh bảo tiên tôn tiên tiên nhất khí dẫn đạo thuật phù văn chân ý di tích, quay chúng quanh trận tâm xoay chậm chậm. Chỉ cần hắn năng lực trong người ngưng tụ ra 12 tòa hoàn chỉnh linh bảo tiên tôn pháp trận, có thể hướng khí mạch đoạt mệnh cảnh khởi sướng xung kích cùng đột phá. Đó là cùng võ mạch thánh giai đạt song song lại một thần kỳ cảnh giới. Sau đó mười mấy ngày trong, trừ ra mỗi ngày chỉ điểm Triệu Thiết Hà và An Mãng bộ chúng tu hành bên ngoài, Khương Ly tất cả thời gian đều dùng tại khí mạch cảnh giới tăng lên bên trên. Cực Bắc chi địa, rời xa trung thổ, sinh linh thưa thớt, trong không khí rời rạc nguyên khí hạt nhỏ tương đối dồi dào, càng ẩn chứa hàn tính lực lượng, hấp thụ dung hợp, cũng có thể lệnh trong cơ thể chân khí thai nghén ra một ít nhỏ xíu dị biến cùng tiến hóa. Quân hầu trên võ đạo thành tựu xuất thần nhập hóa, chúng ta cho dù là tu hành 2-30 năm cũng vô pháp đuổi theo. Những thứ này khắc dấu tại trên hàn băng cự bi võ mạch truyền thừa, trước đây chưa từng gặp, ẩn chứa trong đó võ đạo tư tưởng, cùng nay thời cổ đại võ mạch truyền thừa chênh lệch rất lớn, có một phong cách riêng, cho ta không nhỏ dẫn dắt, trong ngắn hạn cảnh giới nhất định có thể lại vào nhất trọng. Đây đều là quân hầu từ Khôi tộc tổ đình mang về. Thật không nghĩ tới, những kia nhìn như hoang man, lạc hậu dị tộc, lại bảo lưu lại nhiều như vậy võ đạo truyền thừa. An Mãng quân cực Bắc doanh địa, trải qua những ngày qua cải biến, quy mô lại quyết trường lớn thêm không ít. Thường hực đống lửa thiêu đốt, dường như chiếu sáng một phương thiên địa, nhiệt độ cũng so trước đó hơi thăng lên rất nhiều. Triệu Thiết Hà phát ra mệnh lệnh công lâu, Cơ Vô Lượng, Khấu Vân Tiên và An Mãng tướng linh thì dẫn đầu mấy ngàn tinh nhuệ phủ binh đổi tới. Giờ phút này trong doanh địa tụ tập An Mãng phủ binh đã tiếp cận 6000 người, dựa theo riêng phần mình cảnh giới tu vi, tụ tập tại từng tòa hàn băng cự bị dưới, phòng đoán tu hành. Khương Ly rời khỏi An Mãng thành 2 tháng này trong, thập nhất vạn phủ binh khổ tu không ngừng, khí võ song tu người gần nửa, thực lực tổng hợp cũng có tăng lên cực lớn. Dường như tất cả phủ binh cảnh giới cũng sau giao võ cảnh kỳ trở lên, thái cực cảnh phủ binh càng là hơn đâu đâu cũng thấy, thống lĩnh 10 người tiểu kỳ quan đều là thái cực cảnh trung kỳ cảnh giới. Thống lĩnh 50 phủ binh quan tổng kỳ, không có người nào cảnh giới thấp hơn cự kình. Bách hộ giáo úy dường như tất cả đều là cự kình cảnh giới đỉnh cao, rất nhiều người càng đã đột phá đến tiên thiên cảnh. Cấp độ này võ phu, tại Đại Chu quân đội bên trong đã có thống lĩnh ngàn người quân đội tư cách. Với lại bọn hắn tu tập võ mạch công pháp, chiêu thức, đẳng cấp không thấp, thực tế chiến lược thậm chí càng mạnh. Tu tập tại cực Bắc doanh địa bên trong những thứ này phủ binh, cảnh giới cũng tại cự kình cảnh trở lên, là An Mãng phủ binh bên trong hoạch tâm chiến lược. Quân hầu đã nhập thánh giai, An Mãng thành liền càng thêm vững chắc, bất quá ta gần đây nghe được một ít thông tin, võ hầu không biết nguyên nhân gì, tại mấy ngày trước đột nhiên rời khỏi Đại Chu tổng doanh, chẳng biết đi đâu. Một tòa cháy hừng hực bên cạnh đống lửa, Triệu Thiết Hà và 11 tên An Mãng thành chủ tướng ngồi vây chung một chỗ, thấp giọng trò chuyện. Những thứ này riêng phần mình thống lĩnh một vạn phủ binh tuổi trẻ tướng lĩnh, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng tu vi cảnh giới lại đều là không thấp, dường như cũng tại vạn phu cảnh bên trong hậu kỳ tả hữu. Đối với cái tuổi này võ phu, có thể tại trên võ mạch lấy được cảnh giới như thế, tương lai thành tựu thấp nhất đều là thần biến cảnh đỉnh phong tông sư. Bất luận là cùng người đồng lứa so sánh, hay là đặt ở Đại Chu bất luận cái gì một nhánh đại quân bên trong, bọn hắn cũng có vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản, càng là hơn rất nhiều triều đình trọng thần, thế ra, đại tộc muốn kéo khép lại đối tượng. Có thể đối mặt cảnh giới tăng lên như nấm mọc sau mưa măng, cấp tốc tiêu thăng chấn quân hầu, bọn hắn chỉ cảm thấy tự thân cảnh giới tốc độ tăng lên, như là ốc sên đang bò. Hận không thể một thiên tất cả thời gian đều dùng tới tu hành tăng lên. Phụ thân truyền tin nói, võ hầu rất có thể đã cảm ứng được đột phá nhân tiên cảnh giới cơ hội, tiến về nơi yên tĩnh, nếm thử phá cảnh. Khấu Vân Tiên nhẹ nói, cha hắn là Hưu Quân Đô đốc phủ tổng binh quan, lần này theo thánh xuất trinh, thì tại bên ngoài Bắc Mãng Vương đỉnh Đại Chu tổng doanh bên trong, võ hầu trước đó, Cửu Châu nay thời cổ đại còn không có người nào có thể thực sự trở thành nhân tiên, hắn như phá cảnh thành công, cũng coi là một kỳ tích. Trung Ly Điện gật đầu một cái, trong mắt ẩn nấp hiện lên một vòng sầu lo. Võ hầu, quân hầu như nước với lửa, một sáng Khương Thời Nhung thật sự phá cảnh, đối với quân hầu mà nói, tuyệt đối là một uy hiếp không nhỏ cùng thai hoàng lầm. Thánh thượng bố cục lâu dài, chớ nói Bắc phạt còn chưa kết thúc, ngày sau chinh chiến các nước Tây vực cũng không thiếu được quân hầu phụ trợ. Khương Thời Nhung cho dù tấn thăng nhân tiên, vậy sẽ không dễ dàng ra tay với quân hầu. Cơ Vô Lượng bẻ gãy một cái nhánh cây thả vào đống lửa bên trong, cười nói: chúng ta cảnh giới thấp, bất lực đối kháng võ hầu, lại có thể giúp quân hầu vững chắc tình ly, thậm chí khống chế Mã Nguyên. Không sai, chỉ cần tình ly vững chắc, Mã Nguyên nơi tay, cảnh hoàng không rời được quân hầu, chúng ta thì có thể thu được càng nhiều thợ dốc cùng tăng lên cơ hội. Tào Dịch Minh, Lương Ngẩn Ngọc cái khác mấy tên võ tướng, vậy âm thầm gật đầu. Các ngươi có phải hay không thái bi quan một chút? Quân hầu năng lực tại cái này tuổi tác tấn thăng võ thánh, nhân tiên cũng giống vậy không thành vấn đề. Ta nghĩ không tới 3 năm, quân hầu nhất định có thể thành tựu nhân tiên. Triệu Thiết Hà lại là lòng tin tràn đầy, huống chi Khương Thời Nhung cho dù đột phá nhân tiên, vậy phải cần một khoảng thời gian vững chắc cảnh giới. Hiện tại thiên đạo quy tắc còn chưa hoàn toàn mở ra, hắn cũng không có khả năng tùy tâm sở dụng thi triển toàn bộ lực lượng. Các ngươi cũng đừng quên, chúng ta An Mãng Thành cũng có một vị nhân tiên chấn thủ đâu. Vạn Hồ Sơn yêu tộc cũng tại, còn có quân hầu bên cạnh Cửu U Viêm Tước, nàng thế nhưng Đại Chu Thái Tổ dưới trướng đầu kia Viêm Tước thân muội muội. Thiết Hà nói không sai, Cửu U Viêm Tước là Đại Chu Trấn Quốc chi thú, ý nghĩa phi phàm, càng cùng một nước khí vận tương quan, liền xem như nhân tiên. Vậy muốn cân nhắc trong đó liên quan đến nhân quả báo ứng. Cơ Vô Lượng nói. Hôm nay tại mấy người nói chuyện ở giữa, phương xa vân không đột nhiên cuồng phong mãnh liệt, ngay lập tức chỉ thấy một đạo bạch quang bay vút mà đến, xuất hiện tại doanh trại phía trên vân không, lại là một đầu sau lưng mọc lên hai cánh bạch hổ dị thú. Dị thú sau lưng mọc lên còn ngồi một tên thân cao 2m56 khôi nhân. Nhiều người như vậy tộc. Khôi tộc thân hình khôi ngô cao lớn, thịnh vượng khí huyết cuốn lượn quanh quanh thân, tỏa ra chèn ép lòng người hùng hồn khí thế, vừa xa võ mạch đỉnh phong tông sư. Hoành đọc tại sau lưng một thanh đũ hàn nguyệt nhận, ngân quang lấp lóe, càng phi phàm phẩm. nhưng hắn mở miệng nói chuyện, âm thanh non nớt xíu xiu, phảng phất đứa bé. Các ngươi đều là Khương Ly đại ca đồng bạn. Nham Tiêu ánh mắt doanh trại trên thân mọi người đảo qua, mở miệng nói, ta là Khôi tộc tổ đỉnh dũng sĩ ứng cử viên Nham Tiêu, Khương Ly đại ca ở đâu? Ngươi chính là Nham Tiêu, chúng ta trước đó gặp qua. Triệu Thiết Hà đứng dậy hành lễ, cao giọng trả lời, quân hầu mấy ngày nay cũng tại phía sau núi tu hành, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Làm phiền. Nham Tiêu ra hiệu sáp xí hổ Bạch Kỳ rơi xuống đất, đi theo sau Triệu Thiết Hà, hướng về cách đó không xa dãy núi đi đến. Bạch Kỳ uy vũ khỏe mạnh dáng người, lập tức khiến cho trong doanh địa một đám phụ binh chú mục, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Triệu Thiết Hà đi ở phía trước dẫn đường, nhưng sau lưng chuyển đến trận trận uy áp, hay là lệnh hắn thể nội khí huyết cuộn cuộn, tim đập rộn lên. Nếu không phải Khương Ly cùng hắn nhắc qua Nham Tiêu một sự tình, hắn thực sự rất khó tưởng tượng một 8 tuổi đứa bé có thể có được có thể so với bán thánh lực lượng đáng sợ. Nhất là cái này Khôi tộc đứa bé, trước đây không lâu còn từng bị hắn phái ra An Mãng phủ binh đuổi bắt qua. Cảnh ngộ biến hóa, không thể bảo là không lớn. Hai người một hổ vượt qua dãy núi, xa xa đã nhìn thấy một tòa ngàn mét trên đỉnh núi cao, ngồi xếp bằng một đạo lương thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Vân không phía trên, quần quần băng vụ ngưng tụ thành một đạo cự đại cuồng phong vòng xoáy. Kinh khủng băng hàn lực lượng tại vòng xoáy bên trong không ngừng tinh luyện, cuối cùng hóa thành hàng luồng lạnh được bản nguyên rủ xuống, ngập vào Khương Ly kinh mạch, cùng trong hư vô không bay xuống nguyên khí hạt nhỏ dung hợp, hóa thành như tinh chân khí, tuần hoàn vận chuyển, cuối cùng đưa về trong đan điền linh bảo Thiên Tôn pháp trận. Tòa thứ 10 pháp trận cuối cùng ngưng tụ thành công. Trên đỉnh núi, Khương Ly chậm rãi thu công, tâm niệm khẽ động, 10 đạo chân khí hóa hình thì liên tiếp bay ra, lơ lửng tại quanh người hắn bên ngoài. Mỗi một bộ chân khí hóa hình cũng có bằng được bán thánh lực lượng, hội tụ vào một chỗ, càng có thể cùng chung giai võ thánh chống lại. Khương Ly đại ca. Nham Tiêu nhìn thấy Khương Ly, trong lòng lập tức dâng lên vui sướng tâm trạng, sắp xí hổ Bạch Kỳ một bả nhấc lên Triệu Thiết Hà, thả người nhảy lên, trực tiếp bay qua hơn 10 dặm thiên không, rơi xuống Khương Ly tu hành trên đỉnh núi. Tốc độ thật nhanh. Triệu Thiết Hà một hồi kinh hãi, chỉ cảm thấy chung quanh cảnh sát phi tốc rút lui, bên hai chỉ có tiếng gió gào thét, còn chưa chớp mắt, liền đã xuất hiện ở đỉnh núi. Nham Tiêu, nửa tháng không thấy, tu vi của ngươi cảnh giới lại có biến hóa không nhỏ. Khương Ly nhìn xuất hiện ở trước mắt Khôi tộc đứa bé, hơi kinh ngạc. Nửa tháng trước, hắn cùng Nham Tiêu tách ra lúc, Nham Tiêu nhục thân cảnh giới liền đã đến bán thánh cấp độ. Mà lúc này còn gặp lại, hắn thể nội khí huyết thịnh vượng, thậm chí tại quanh thân bên ngoài ngưng tụ ra một ít chỉ có Khôi tộc mới sẽ có được màu máu vân sáng. Đây là sắp hướng về võ thánh cảnh giới đột phá dấu hiệu. Khương Ly đại ca, ta đã không thể tiếp tục lưu lại tổ đình, ngươi có thể hay không mang ta cùng nhau xuống núi? Nham Tiêu vừa thấy mặt, thì vội va nói, trong mắt đều là vẻ sầu lo. Chương 229, Nham Tiêu rời cực bắc, ma xui quỷ khiến thái tử chi tranh, cầu đặt mua ủng hộ, 1, 1. Chương 229, Nham Tiêu rời cực bắc, ma xui quỷ khiến thái tử chi tranh, cầu đặt mua ủng hộ, 1, 1. Ngươi muốn theo ta xuống núi? Có thể là bởi vì Khôi thủ nguyên nhân. Khương Ly thấy Nham Tiêu một bộ lo lắng dáng vẻ, trong lòng lập tức có mấy phần hiểu rõ. Từ rời khỏi tổ đình bí cảnh về sau, ta huyết mạch không biết xảy ra vấn đề gì, đột nhiên bắt đầu trở nên nóng rực lên, huyết khí bành trướng cuộn cuộn, như là trên bầu trời băng vụ bị cuồng phong cuốn lên. Nham Tiêu điểm một cái, vẻ mặt ngồi dưới đất, Khôi Ngô thân thể cường tráng phối hợp hài đồng mặt mày u rũ, ít nhiều có chút không hài hòa. Ta đến hỏi phụ thân nói huynh trưởng cũng là tại cái này tuổi tác, huyết mạch trong người bắt đầu xuất hiện dị biến, sau đó ngắn ngủi mấy năm ở giữa, huynh trưởng nhục thân lực lượng không ngừng tăng vọt, cuối cùng bước vào bí cảnh, thông qua được sơn thần thí luyện cùng khảo nghiệm. Đây không phải chuyện tốt sao? Triệu Thiết Hà đối với Khôi tộc sự việc cũng có chút nghe thấy. Có thể thông qua sơn thần, nhục thân lực lượng ít nhất phải so sánh bán bộ nhân tiên, hắn hâm mộ cũng hâm mộ không tới, sao này tiểu gia hỏa còn phạm lên buồn đến rồi. Đối nhân tộc là chuyện tốt, nhưng đối với Khôi tộc mà nói lại là chưa hẳn. Khương Ly nghĩ tới điều gì, lại không có tiếp tục nói hết. Một sáng ta đã đến có thể khiêu chiến thí luyện chi địa tư cách, dựa theo tộc quy nhất định phải bước vào bí cảnh, dốc toàn lực. Nham Tiêu mặt mũi tràn đầy ưu sầu, tổ đình dũng sĩ nói, chỉ cần ta thông qua sơn thần thí luyện, muốn kế nhiệm Khôi thủ, mà huynh trưởng thì sẽ như trước đó Khôi thủ mở dạng, bước vào sâu trong núi biến thành phụng dưỡng sơn thần thị giả. Cho nên ngươi muốn rời đi cực bắc, không lại trở về. Khương Ly hỏi. Ân, trừ phi Khôi tộc xuất hiện nhất định phải ta trở về tình huống. Nham Tiêu kiên định nói, với lại cho dù ta rời khỏi, trong tộc nhất định còn sẽ có cái khác thức tình huyết mạch tộc nhân xuất hiện, chỉ là ta không hy vọng do ta tới lấy thay huynh trưởng. Khương Ly đại ca, ngươi năng lực mang ta đi không? Ta đương nhiên có thể mang ngươi rời khỏi, An Mãng thành mới lập không lâu, chính cần có cường đại chiến lược cao thủ gia nhập. Khương Ly gật đầu một cái, đã có chút ít lo lắng, chỉ là Khôi tộc huyết mạch đặc thù, ngươi rời khỏi cực bắc, huyết mạch trong người mất đi rét căm căm áp chế, rất dễ dàng hình thành phản vệ, huyết mạch nhiên tiêu khô cạn mà chết. Cái này không khó giải quyết, cực bắc sơn mạch từ xưa cực hàn, ngọn núi năm này tháng nọ bị hàn khí xâm nhập, không chỉ rất nhiều khoáng mạch sinh ra dị biến, ẩn chứa băng hàn thuộc tính, càng có băng hàn bản nguyên ngưng tụ thành tinh, đeo ở trên người là có thể áp chế huyết mạch cực nóng. Nham Tiêu nói xong, từ trong ngực lấy ra một viên trong suốt tinh thể đưa cho Khương Ly. Tinh thể lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân trong suốt long lanh, vừa từ Nham Tiêu trong ngực lấy ra, thì có một cỗ mãnh liệt hàn khí vung phát ra tới. Triệu Thiết Hà khoảng cách rất gần, bị đột nhiên phát ra hàn khí bao phủ, nhịn không được dùng mình một cái, trên người bì áo đều giống như muốn bị đông nát. Khương Ly tiếp nhận băng hàn nguyên tinh, bàn tay vậy là khẽ run lên, huyết dịch cũng có bị đông cứng dấu hiệu. Trong không khí băng vụ, vậy phát ra chi chi tiếng vang. Một ít mắt thường có thể thấy được băng văn xuất hiện tại không gian trung quanh, nhẹ nhàng đụng vào liền răng rắc một tiếng toàn bộ vỡ vụn, ngã rơi xuống đất. Hảo gia hỏa, lợi hại như thế. Triệu Thiết Hà nhịn không được kêu lên. Tiểu này tinh thạch giấu tại dãy núi chỗ sâu, ta tộc bất thiện khảo sát giá luyện cùng gen đúc, đối với khoáng vật nhu cầu không lớn, thêm nữa đối với thế giới ở bên ngoài núi cũng không hướng tới, cho dù trận có tộc nhân gặp được, cũng sẽ không chuyên môn nhặt thu thập, rốt cuộc vật này hàn ý cực lớn, bình thường trưởng thành khôi tộc vậy không thể thừa nhận. Nham Tiêu tiếp về băng hàn nguyên tinh, thận trọng thu hồi trong lực, nói đến này mai băng hàn nguyên tinh, hay là ta tại nhân tộc tránh né buồn địa bên trong lúc vô tình nhặt. Do đó, nếu như khôi tộc ngày nào thay đổi tâm tư, vậy có khả năng đi xuống cực bắc sơn mạch, bước vào cựu châu thế giới. Triệu Thiết Hà ánh mắt lóe lên, đột nhiên nói: "Sẽ không, ta tộc xin nghe sơn ý chỉ của thần, nghỉ lại cực bắc sơn mạch không biết bao nhiêu năm tháng, chưa bao giờ có bước ra dãy núi niệm đầu, lần trước như không phải là vì bảo hộ tộc nhân, phụ thân cũng sẽ không mang theo chúng ta rời khỏi dãy núi." Nham Tiêu trực tiếp lắc đầu, ánh mắt chân thành, tràn ngập khẳng định. "Nham Tiêu, ta trước khi đi chuyện nhờ và ngươi như thế nào?" Khương Ly không có trong vấn đề này quá nhiều xoắn xuýt, Triệu Thiết Hà nghi ngờ trong lòng, hắn sớm tại tổ đỉnh thời điểm liền đã có chỗ ý thức. Khôi tộc tín ngưỡng sơn thần, tất cả hành động đều nghe theo sơn thần chỉ dẫn. Như một ngày kia, bọn hắn trong miệng thần linh thật sự ra lệnh cho bọn họ đi xuống cực bắc, xông vào cựu châu. Hơn 10 vạn khôi tộc cũng sẽ không chút do dự phụng mệnh hành sự. Chẳng qua bây giờ cũng không phải lo lắng cái vấn đề này lúc, vì khôi tộc tích xúc lực lượng, cựu châu thế giới không có bất kỳ một quốc gia nào cùng thế lực có thể ngăn cản. Khương Ly hiện tại quan tâm nhất vẫn là tỉnh ly cùng tự thân tăng lên. Những ngày qua, ta cùng với phụ thân cũng tại cùng các bộ lạc câu thông, bọn hắn mặc dù 10 phần mâu thuẫn nhân tộc, lại đối với ngươi 10 phần tín nhiệm, rốt cuộc như không phải là của ngươi xuất hiện, ta tộc tổn thương còn có thể thảm thiết hơn. Nham Tiêu từ trong ngực tay lấy ra gia thú, phía trên thô sơ giản lược miêu tả cực bắc sơn mạch đại thể hình dáng, cùng với lân cận ngoài dãy núi bay mười mấy cái khôi tộc bộ lạc vị trí. Ta tộc tại ngoài dãy núi bay, nguyên bản có bộ lạc mấy trăm, nhưng phần lớn bị nhân tộc diệt sát, đây là cận tồn xuống một ít bộ lạc, vị trí của bọn hắn tương đối rất gần, nhiệt độ cũng có thể bị một ít nhỏ yếu nhân tộc thích ứng. Nham Tiêu nói ra, Khương Ly đại ca có thể phái người tiến đến cùng bọn hắn câu thông, cực bắc sơn mạch cằn cỗi, ta tộc nhân sinh vây xuống ngừng, nếu có thể thông qua đào móc khoáng mạch đạt được đồ ăn, bọn hắn nên hay là vô cùng nguyện ý. Ngươi yên tâm, dưới trướng của ta phủ mình không phải ngũ đại thế gia, nhất định cùng khôi tộc giao dịch công bằng, bất kể bọn hắn thiếu khuyết cái gì vật tư, ta đều có thể toàn lực cung cấp. Khương Ly nhận lấy bản đồ, tình cảm chân thực gửi tới lời cảm ơn. Chương 229, Nham Tiêu rời cực bắc, ma xui quỷ khiến thái tử chi tranh, cầu đặt mua ủng hộ, 1, 2, chương 229, Nham Tiêu rời cực bắc, ma xui quỷ khiến thái tử chi tranh, cầu đặt mua ủng hộ, 1, 2, chỉ cần tại cực bắc đứng bước chân, An Mãng thành thì sẽ có được liên tục không ngừng quán mạch, cùng với băng phách bằng dương, Lâm Tuyết kiếm linh làm mới kỳ thú. Thiết hạ, cùng khôi tộc bộ lạc câu thông công việc thì toàn bộ giao cho ngươi, một tháng trong, ta muốn triệt để đả thông An Mãng cùng khôi tộc đường dây giao dịch, ngươi trước đem khôi tộc bộ lạc cần thiết vật tư truyền tin đến An Mãng thành, tại giao dịch còn chưa đạt thành trước, chúng ta muốn trước hướng khôi tộc truyền đạt thành ý của chúng ta. Khương Ly tâm niệm khẽ động, hơn 10 dặm bên ngoài, một đạo xích diễm xông vào vân không, hai cánh chấn động, trong chớp mắt bay lượn đến mọi người phía trên. Lại là Cửu Vũ Viêm tức Viêm Tịch giao trở đi truy phòng, Lưu Vân đuổi tới, mà ở nàng song trảo phía dưới, còn đang nắm một đầu vết thương chẳng chịt màu xanh mực đại điểu. Cứ bác sự tình tạm thời có một kết thúc, Khương Ly cũng muốn đứng dậy trở về An Mãng. Về phần thông hướng đảo vực Bình Sa truyền tống bí trận, còn phải đợi hắn triệt để thu phục tứ đại thế gia sau lại làm so đo. Cơ thể nhảy lên, Khương Ly nhảy lên trong trượng, nhẹ nhàng rơi vào Viêm Tịch giao trên lưng. Cửu Vũ Viêm tức cánh chim giãn ra, khẽ rung lên, cuốn theo quần quần khí lưu, hướng về cực bắc sơn mạch bên ngoài bay đi. Khương Ly đại ca, chờ ta một chút. Nham Tiêu cũng liền bận bịu vỗ vỗ sáp xí hổ bạch kỳ, hổ tiếng thu gào như sấm, vậy thả người bay đi, đi sát đằng sau lưng Cửu Vũ Viêm tước. Trấn quân hầu kiêu ngạo thật lớn, chúng ta đã tại bên ngoài An Mãng thành cầu kiến hắn gần một tháng, liền xem như thân vương cũng sẽ không như thế thờ ơ chúng ta. Tiên Ngụy di tộc là ta đại chu túc địch, xuất lĩnh 30 vạn ngụy tốt cùng mấy trăm bình dân đầu nhập vào Bắc Mãng về sau, không ít nối giáo cho giặc, tẩy cướp ta đại chu biên cảnh, người người có thể chu diện. Lần này vây quét Tiền Ngụy di tộc, các bộ cũng xuất lực lớn, lại bị hắn An Mãng thành ngồi hưởng ngư ông thủ lợi, lẽ nào Trấn quân hầu thật muốn nuốt một mình không thành? Bất quá nói đi thì nói lại, Trấn quân hầu nội tình chúng ta cũng rất rõ ràng, hắn cùng võ hầu tuy là phụ tử, nhưng gặp lại người lạ, căn bản không có cái gì nội tình tích lũy cùng ủng hộ, sao có thể trong thời gian ngắn như vậy thành lập như thế một tòa hùng thành? Ta quan thành này muôn hình vạn trạng, đã thành thế. An Mãng thành bên ngoài mười dặm dịch trạm bên trong, ánh đến tươi sáng, hơn 10 người thân mang cầm tú, khí vũ bất phàm nhân vật, tụ tại một tòa rộng lớn chỉnh tề trong sân, sướng uống rượu ngon, biểu đạt trong lòng buồn bực chi khí. Công giá Phùng Xuân, ngươi có chuyện mặc dù cứ việc nói thẳng, làm gì che che lấp lấp, Trấn quân hầu huyết mạch cũng không phải cái gì chân chính bí mật, cho dù nơi này là địa bàn của hắn, ta cũng dám nói. Thân huynh nói cẩn thận, Trấn quân hầu rất được thánh thượng tin cậy, hắn tử vào quân đến nay quả thực công lao rất lớn, như thật có tiên tần di tộc âm thầm ủng hộ, thánh thượng há có thể không biết? Không sai không sai, quả quyết không có khả năng này. Quân hầu đối với thánh thượng hay là trung tâm, nhưng cũng không có nghĩa là hắn phẩm hạnh thì không sao hết, tuổi còn trẻ liền không biết sâu cạn, khẩu vị như thế đại, cũng không sợ đem chính mình cho ăn bệ bụng. Trong sân uống rượu mọi người, thân phận bất phàm, mặc dù quan giai không lớn, có chút thậm chí còn là bạch thân, nhưng phía sau đại biểu thế lực và nhân vật, lại đều là đại chu hướng hết sức quan trọng, dậm dậm chân cũng có thể làm cho 27 tỉnh run rẩy tồn tại. Lần này sở dĩ tụ tập tại bên ngoài An Mãng thành, toàn bộ cũng là vì một sự kiện mà đến. Tiên Ngụy di tộc trăm năm nội tình tích lũy. Hai tháng trước, Bắc Mãng đại bại, gần nửa chiến sĩ cũng bởi vì khí vô dụng võ, chiến lực toàn bộ tiêu tán. Mãng Hãn chấn nộ, đem tất cả lửa giận cùng chịu tội toàn bộ khuynh tả tại trên người Tiền Ngụy di tộc. Hãn trướng các dũng sĩ phục chỉ, lôi đình xuất kích, muốn triệt để diệt sát đi tất cả theo quân xuất chinh ngụy nhân. Nhưng mà rút lui thời điểm, tất cả bối rối, tiền ngụy di tộc vào mãng trăm năm, càng là hơn thâm căn cố đế, bộ rễ phong phú, trước giờ biết được thông tin, khẩn cấp trốn đi. Bọn hắn xông phá Bắc Mãng từng tầng mây giết, trở về lãnh địa, trực tiếp dẫn đầu tất cả bộ hạ, thuộc dân hướng về tây vực chạy trốn. Lại bị sau đó đuổi theo Bắc Mãng cao thủ, cùng với nghe hỏi mà động đại chu chư quân bao vây chặn đánh, từng tầng điểm phá. Mấy trăm vạn thuộc dân dường như hơn phân nửa đều bị đại chu chư quân chặn được. Cảnh hoàng là triệt để tan rã Bắc Mãng lục bộ và tiền ngụy di tộc, kích phát quân ngũ sĩ khí, càng là hơn hạ lệnh, trừ vây khốn Bắc Mãng vương đỉnh trung quân chủ lực bên ngoài, đông lộ đại quân, chu la liên quân cùng với phổ thông hai bộ đại quân cánh binh mã, có thể tự do hành động, công chiếm Bắc Mãng các bộ. Mặc dù nghiêm lệnh cấm chỉ chư quân tự động xử trí, nhưng Mãng nguyên mênh mông to lớn, thuộc dân mấy ngàn vạn chi chúng, chiến hỏa phía dưới, hủy diệt bao nhiêu, dù ai cũng không cách nào thống kê. Thống lĩnh các quân các tướng quân, khó tránh khỏi có chút tiểu tâm tư. Cho dù tương lai bị cảnh hoàng phát hiện, cũng sẽ không đối bọn họ làm sao trách móc nặng nề, nhiều nhất phạt chút ít đồng lộc, gian dạy vài câu thôi. Bắc Mãng bị bình, cảnh hoàng còn muốn dựa vào các quân quét ngang tây vực, thành lập chân chính bất thế đế nghiệp. Nước quá trong ngắt không có cá, thân làm đế hoàng tự nhiên am hiểu sâu trong đó chân ý mà Bắc Mãng các bộ trọng, lại vì tiền ngụy di tộc tối lệnh chư quân tướng lĩnh nóng mắt. Mãng tộc là hậu, nghỉ lại tại trung bộ, đông bộ lục đại vương tộc và bên trong bộ lạc nhỏ, cũng không có bao nhiêu chất béo. Dê bò ngựa cũng khó có thể lặng yên không tiếng động thông qua trường thành Bắc cảnh quan hải trở đi rời đi. Nhưng tiền ngụy di tộc lại là khác biệt, bọn hắn tiên tổ từng sư tòng trung cổ thần tượng, được sư môn toàn bộ truyền thừa, am hiểu nhất khí vật rèn đúc. Vào mãng sau lại cầm giữ Bắc Mãng gần như 89 thành mậu dịch lộ tuyến, trăm năm tích lũy khó có thể tưởng tượng, chúng chi còn có tự thân truyền thừa cùng với nhất tộc nội tình. Thậm chí có nghe đồn, Vân Châu đỉnh khí vậy trong tay bọn hắn. Chương 229, Nham Tiêu rời cơ bắp, ma xui quỷ khiến thái tử chi tranh, cầu đặt mua ủng hộ. 2, chương 229, Nham Tiêu rời cơ bắp, ma xui quỷ khiến thái tử chi tranh, cầu đặt mua ủng hộ. 2. Bởi vậy đại chu chư quân đối với tiền ngụy di tộc truy kích hung mạnh nhất, mặc dù vậy chặn được hơn phân nửa tiền ngụy di tộc thuộc dân, nhưng thu hoạch lại cũng không phong phú. Tiếc rằng bọn hắn ở phía sau truy kích, lại bị An Mãng thành chặn ở phía trước, gọn gàng đem mấy vạn tiền ngụy di tộc hạch tâm tộc nhân một mẹ hốt gọn. Tốc độ nhanh chóng, thủ đoạn chi hung mạnh mau lẹ, ra ngoài dự liệu của mọi người. Làm đại chu chư quân tập kích bất ngờ mấy ngàn dặm, đội vàng lúc chạy đến, tất cả tiền ngụy di tộc hạch tâm tộc nhân sớm đã biến mất sạch sẽ. Nhìn qua cách đó không xa sừng sững thương lương Mãng nguyên hùng thành, cùng với trên mặt đất lưu lại dấu chân, xe ấn, là ai ra tay cướp đoạt, liếc qua thấy ngay. Nhưng đại chu Bắc phạt, trấn quân hầu cư công chí vĩ, là rõ như ban ngày sự việc. Rất nhiều phía sau nội tình nông cạn tướng lĩnh do dự hồi lâu, cuối cùng lựa chọn xuất quân rời khỏi. Nhưng cũng có người không cam lòng, tiền ngụy di tộc trăm năm tích lũy, ngàn năm truyền thừa, há có thể thì dễ dàng như vậy từ trong tay lướt qua. Một nhà thế lực không tốt đi tìm quân hầu đòi hỏi chia cắt, nhưng mấy nhà, mười mấy nhà đâu? Húng chi, còn có vị nào nhúng tay? Muốn ta nói, trấn quân hầu năng lực trong thời gian ngắn ngủi như thế tụ tập được dạng này thế lực cùng tinh nhuệ binh mã, chỉ có một cái khả năng. Một mặt trắng để dâu văn sĩ trung niên cầm trong tay quạt xếp, xoát một chút tung ra cây quạt, che khuất nửa bên mặt, thấp giọng nói, mọi người đều biết, cổ Lương Châu tiếp giáp Mãng Châu, mà Lương Châu tam tỉnh thế nhưng một mực tứ hoàng tử trong tay, hắn chấp trưởng ba tỉnh quân chính nhiều năm như vậy, tất nhiên có được chính mình một ít tích lũy. Dứt lời, con mắt lơ đãng liếc về phía ngồi ở vị trí cao nhất một người, cười nói, ngài nói đúng không, Vinh Cửu gia. Hừ, tứ hoàng tử những năm này chủ chính ba tỉnh, quả thực có công, nhưng hắn dùng người bất tiện, thị sát quân tình không thật, dẫn đến tây bắc tình hình chiến đấu tan tác, thánh thượng đoạt đi hắn quân trước, quyền hành, hợp tình hợp lý, hắn lẽ ra tâm bình khí hòa tiếp nhận. Được xưng Vinh Cửu gia lão giả cười lạnh nói, thân làm hoàng tử, tối hẳn phải biết thánh thượng kiêng kỵ cái gì, ta tin tưởng tứ hoàng tử tuyệt sẽ không làm ẩu, âm thầm trợ giúp trấn quân hầu thành lập thế lực, này cùng thao túng quân đội, thành lập phản quân có gì khác, đây chính là liên quan đến phản loạn đại sự. Vinh Sĩ Huyên nâng lên con người, nhàn nhạt đảo qua đang ngồi đám người, chậm rãi nói, ta tin tưởng tứ hoàng tử điện hạ tuyệt đối sẽ không được này đại nghịch bất đạo sự tình, chẳng qua mọi thứ cũng đều có ngoại lệ, chúng ta tất nhiên ăn quân lậu, sẽ vì thời khắc là thánh thượng quan tâm, cẩn thận dò xét tất cả, một sáng có thu hoạch, đảm nhiệm tức báo cáo thánh thượng định đoạt. Vinh Cửu gia nói không sai, quan thánh thượng năm vị con trai trưởng, trừ đại hoàng tử trong cung phụ trợ thánh thượng xử lý một ít thật nhỏ chính vụ bên ngoài, chỉ có nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử quân công nhất là rất cao. Không sai, nhị hoàng tử tại Nam Hải thống ngự hơn 20 vạn cộng đồng mạng, trấn thủ một phương hải vực, bảo đảm ta đại chu các tỉnh ven biển phía nam bách tính an bình, công văn rất cao, tối lệnh thánh thượng an tâm. Hiện tại tứ hoàng tử binh bại lĩnh tội, chẳng biết lúc nào mới có thể chuộc lại chịu tội, thánh thượng tương lai tây trình, tất nhiên sẽ trọng dụng nhị hoàng tử điện hạ. Vinh Cửu gia là nhị hoàng tử trước mặt hôn nhân, lần này càng là hơn phụng điện thứ hai ra lệnh, xuất lĩnh 5 vạn binh mã vào mãng tác chiến, chưa đến còn phải vì bọn ta nhiều tại nhị điện hạ trước mặt nói tốt vài câu. Đang ngồi đám người sôi nổi nâng rượu kính tặng, lời ca tụng bên tai không dứt. Chư vị nói quá lời, chúng ta đều là thánh thượng thần tử, nhị điện hạ càng là hơn lòng mang trung hiếu, mọi thứ đều vì đại chu vạn năm đế nghiệp. Vinh Sĩ Huyên vẻ mặt chính khí lắc đầu, hai tay giơ ly rượu lên, khuynh hướng đông bắc phương hướng, cất cao giọng nói, lão phu đề nghị, chúng ta cộng đồng tính thánh thượng một chén rượu, nguyện thiên đạo lọt mắt xanh ta đại chu, hạ xuống phúc vận, ân trạch và năm. Nguyện thiên đạo lọt mắt xanh ta đại chu, hạ xuống. Cửu U Viêm Tước. Đang ngồi đám người liền đội vàng đứng lên nâng chén, mặt hướng đông bắc phương hướng, cao giọng cùng hét, lời nói nói một nửa, lại chẳng biết tại sao cùng nhau dừng lại, ngay lập tức lên tiếng kinh hô. Ha ha, Cửu U Viêm Tước là ta đại chu trấn quốc thần thú, đại biểu thái tổ ý chí, tuân theo thiên vận, cùng đại chu khí tức tương liên, chư vị nói như vậy cũng không sai. Vĩnh Sĩ Huyên cười ha ha, cũng không nhịn được thầm than những người này lấy lòng chi thuật xuất thần nhập hóa. Thiên đạo hạ xuống cửu lũ viêm tức ban cho nhị hoàng tử. Đây là dùng ẩn ngữ hướng nhị hoàng tử biểu trung tâm đâu. Thánh thượng năm vị con trai trưởng, đại hoàng tử tính cách yếu đuối nhân hậu, không có sát phạt quả đoán đế hoàng thủ đoạn. Tam hoàng tử tại văn miếu một lòng hướng nho, ngũ hoàng tử tuổi nhỏ, mặc dù ngút trời võ mạch kỳ tài, lại tính cách lỗ mãng. Chỉ có nhị hoàng tử văn võ song toàn, là có hy vọng nhất kế thừa hoàng vị người. Chỉ là ngày này sao đột nhiên sáng lên? Vĩnh Sĩ Huyên túi đầu nhìn một chút ngọc trong tay chất ly rượu, chân bóng trong suốt ngọn khí chiếu dọi ra mặt trời mới mọc rực rỡ xích diễm, ba quang khẽ nhúc nhích rượu trên mặt, càng có một đoàn nóng bỏng ánh lửa chậm chậm lên không. Bên trong dường như còn có một đầu thần tuấn đại điểu vỗ cánh mà bay, phảng phất kim ố cửu lũ viêm tước. Vĩnh Sĩ Huyên giật mình, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy phương xa vân không bên trong, một đầu cánh chim giãn ra đạt 30 trượng đại điểu từ cao không đáp xuống, mang theo một đạo hừng hực ánh lửa đối ảnh, giáng lâm đến cách đó không xa An Mãng Hùng thành trong. Đây là nơi nào tới cửu lũ viêm tước? Cửu lũ viêm tước nhất tộc là ta đại chu hoàng tộc thần thú. Mỗi một vị cũng đăng ký, thưởng thụ thân vương đãi ngộ lễ tiết, 17 tôn các có danh tiếng, mỗi một vị ta cũng từng còn nhớ, lại đơn độc chưa từng thấy tôn này viêm tước. Trừ ra thái tổ tôn này viêm tước bên ngoài, đã biết viêm tước bên trong, dường như không có bất kỳ cái gì một đầu đùng có khổng lồ như vậy, thân hình. Các ngươi có từng chú ý tới, đáp xuống An Mãng thành tôn này viêm tước trên người, dường như có một bóng người. Trong sân mọi người, như là yên tĩnh, ngay lập tức tựa như nước sôi một tầm vang quanh tạc, trên mặt kinh hãi, nghị luận ở Mỹ Vinh Sĩ Huyên thì là một bộ âm trầm bất định dáng vẻ. Hắn giơ cao ly rượu cánh tay giống như ngừng lại giữa không trung, ánh mắt lấp loe không yên, không biết suy nghĩ cái gì. Biển Cửu Châu, Cửu U Viêm tức nhất tộc mặc dù tộc duệ thưa thớt, lại cũng không chỉ hoàng đình bên trong đăng ký 17 con. Nhưng lịch đại cảnh hoàng có chỉ, viêm tước vì nước thú, bất kỳ người nào không được tự mình nuôi dưỡng, một sáng phát hiện nhất định phải lập tức báo cáo triều đình. Nhưng từ đại chu lập hướng đến nay, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện qua bất luận cái gì một đầu mới viêm tước. Hiện tại một đầu xa lạ Cửu U Viêm tức hàng vào An Mãng thành, ý vị như thế nào? Mọi người đều biết, tứ hoàng tử điện hạ cũng là ủng có một đầu cửu lũ viêm tước, lại là 17 con viêm tước bên trong, duy nhất một đầu nhận chủ viêm tước. Chẳng lẽ lại tứ hoàng tử thông qua chính mình cửu lũ viêm tước, đưa tới cái này đầu? Giang giác một đạo vỡ vụn thanh âm tại mọi người nhiệt nghị bên trong đột nhiên nổ vang, Vĩnh Sĩ Huyên sắc mặt tâm trầm, trong mắt tinh mang bắn thẳng đến, tứ hoàng tử cùng trấn quân hầu thật to gan lá gan, tự mình nuôi dưỡng cửu lũ viêm tước, này cùng tư chế hoàng bảo ngọc tỷ có gì khác biệt? Suy đoán của ta quả nhiên không sai, trấn quân hầu An Mãng thành nổi dậy, tuyệt đối cùng tứ hoàng tử thoát ly không được liên quan. Vĩnh Sĩ Huyên đem trong tay ly rượu mảnh vỡ hung hăng ném xuống đất, âm thanh lạnh lùng nói: "Chư vị, các ngươi cũng đều trông thấy vừa mới đầu kia viêm tước, cánh chim giãn ra đạt 100 mét, tuyệt đối là một đầu thánh giai trở lên thần thú. Như vậy phẩm giai viêm tước, căn bản không thể nào tùy tiện thần phục với bất luận kẻ nào. Lúc này bình yên giáng lâm tại An Mãng thành, nhất định là tứ hoàng tử đầu kia cựu lưu viêm tước tác dụng, chỉ có đồng tộc mới có thể ăn ý câu thông." Vĩnh Sĩ Huyên nói chắc như đinh đóng cột nói, chém đinh chặt sắt, hiện tại mọi thứ đều có đáp án, An Mãng thành là quật khởi thế nào? Hán trấn quân hầu vì sao muốn bước lên đắc tội đại chu chư quân mạo hiểm, nuốt vào tiền ngụy di tộc? Vinh Cửu gia, những người có mặt nghe vậy đều là quá sợ hãi. Bọn hắn vừa mới mặc dù có ý định nói ly gián, lại cũng là vì kích thích Vinh Sĩ Huyên nộ khí cùng ngạo khí, vì bọn họ ra mặt đi tìm trấn quân hầu đòi hỏi tiền ngụy di tộc. Rốt cuộc ai cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn, đi đắc tội một vị khí thế đang thịnh thiếu niên quốc đợi. Nhưng giờ phút này Vinh Sĩ Huyên lời nói lại là muốn đem bọn hắn tất cả đều kéo xuống nước. Một sáng đáp ứng đều là muốn làm chứng nhân. Bất kể tương lai kết quả làm sao, đều là đem bọn hắn cùng thời với bọn họ sau thế lực kéo đến nhị hoàng tử trên thuyền. Suối quậy a. Thánh thượng một thẳng chưa lập chữ quân, ai cũng không rõ ràng trong lòng của hắn rốt cục ra sao ý nghĩ. Trong triều quần thần vậy một mực đi khắp quan sát, ai cũng không chịu dẫn đầu đứng đội. Rốt cuộc kém một bước, liên quan đến là nhà mình tộc nhân toàn bộ tính mệnh. Làm sao biết bọn hắn xảo trá, Vĩnh Sĩ Huyên càng là hơn cáo giả, lại trái lại bày bọn hắn một đạo. Ta cái này viết tấu chương, hướng thánh thượng báo cáo chuyện này, An Mãng thành nổi dậy nhanh như vậy, bản thân liền là vấn đề rất lớn cùng thai hoàng ẩm. Vĩnh Sĩ Huyên cũng không để ý những người khác suy nghĩ như thế nào, trực tiếp gọi tới tùy hành tâm phúc, mài bày giấy, bút lớn vung lên một cái vụ vụ viết. Vinh Cửu gia. Mọi người thấy Vinh Sĩ Huyên rồng bay phượng múa việt viết càng nhanh, trái tim cũng không nhịn được ra tốc nhảy lên. Bất kể bọn hắn có nguyện ý hay không, đều là chính mắt thấy cửu u viêm tức giáng lâm một màn. Phủ nhận không thể nào. Có thể tại trên tấu chương viết xuống tên, bất kể bọn hắn có nguyện ý hay không, cũng sẽ ở trên người chụp mũ nhị hoàng tử ấn ký. Rốt cuộc, chuyện này dính đến cuộc chiến giữa các hoàng tử. Nhìn xem lên trước mặt An Mãng Hùng Thành, nghĩ bị trấn quân hầu nuốt một mình tiền ngụy di tộc, còn có đã thất thế mang tội tứ hoàng tử, cùng những ngày này nhận coi thường cùng lạnh nhạt. Trong lòng mọi người cân tiểu ly vậy dần dần nghiêng về quá khứ. Vẹn vẹn theo thế cục bây giờ đến xem, nhị hoàng tử đích thật là chư vị hoàng tử bên trong có khả năng nhất đạt được cảnh hoàng ưu ái nhi tử. Ai có thể trợ giúp cảnh hoàng nam chinh bắc chiến, lập xuống lớn nhất công vân, thành lập vạn năm đế quốc, ai thì có khả năng nhất biến thành đại chu thái tử. Liêu mạng. Làm Vinh Sĩ Huyên viết hết cuối cùng một chữ, đem bút đưa tới lúc, tất cả mọi người quỷ thần xui khiến nhận lấy. Hừ, một đám ngu xuẩn, muốn mê hoặc ta cho các ngươi ra mặt. Thật sự cho rằng ta như vậy ngu sao? Vinh Sĩ Huyên lặng lặng nhìn mọi người xếp hàng ký tên, giấu ở trong tay áo một viên hà loa, tỏa ra quỷ dị thần niệm ba động. Chương 230, lôi đỉnh thủ đoạn, chấn áp tất cả. Câu đặt mua ủng hộ, 1, 1, chương 230, lôi đỉnh thủ đoạn, chấn áp tất cả. Câu đặt mua ủng hộ, 1, 1, đâm lưng chi đổ, 80 năm trước, các ngươi Ngụy quốc cùng Tư Mã thị thông đồng, vi phạm Tần Ngụy hai liên minh quốc tế minh ước ngôn, đâm lưng ta Đại Tần thời điểm, có thể từng nghĩ tới sẽ ở ngắn ngủi mấy tháng sau bị Tư Mã Thị diệt quốc, bị ép chạy trốn Mã Nguyên, cùng trăm ngựa người làm bạn. Càng từng nghĩ tới có toàn tộc bị diệt một tiên. Tháng 11 Mã Nguyên gió lạnh thấu xương, từ cực Bắc Sơn mạch mà đến Hàn Lưu, đụng vào An Mãng thành như là dãy núi bình thường kiên cố trên tường thành, thịt nát xương tan, hàn ý chạy tứ tung, ngay lập tức bị thành nội bốc hơi mà lên hừng hực huyết khí nuốt hết. Thành nội đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày, hai vạn An Mãng phủ binh mặc giáp cầm kích, hông eo cường cùng kính nỏ, đem từng tòa tạm thời cải biến nhà tù đại viện, tầng tầng vòng vây, trấn giữ sông nghiêm. Càng có một đầu đầu hình thái không đồng nhất thú loại, nằm rạp xuống tại lao nóc nhà, quanh thân pháp khí cuốn lượn quanh, có chậm chậm thần hồn ba động, chậm rãi phóng thích, cảnh giới tứ phương. Triệu Thừa Nôn người khoác đại chu bách hộ giáo úy quan Hồng Lưu Trọng Khải, đứng ở một tòa sắt thép đúc thành lồng giam trước, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn bên trong bị thiết liên gông trói buộc lại mấy tên láo giả tóc trắng. Buồn cười thật đáng buồn, Triệu Thừa Nôn, của ngươi cũng vậy tiền Tần hoàng tộc dòng dõi, 80 năm trước Đại Tần hoàng tộc cỡ nào khí phách phân chấn, tranh tranh thiết quốc, cận kề cái chết không lùi, ba vạn tần tộc huyết chiến đến người cuối cùng, cận kề cái chết không hàng. Lồng sắt bên trong, một tên vết máu loang lổ khôi ngô láo giả xếp bằng ở lạnh băng trên tấm sắt, mở mắt ra, khinh thường cười nhạo, nhìn lại ngươi, đường đường võ thánh không chỉ dẫn thân vào tại đại chu, càng chẳng biết xấu hổ làm một tên nho nhỏ bách hộ giáo úy, nếu là chuyến đi, chỉ sợ biến thành bảy quốc di tộc tiên cho cười, này đều không có xương cốt sự việc, ta ngụy tộc cận kề cái chết một vạn lần, cũng sẽ không làm. Phí Thiên Sơn, thu ngươi ra vẻ miệng mai sắc mặt đi, ngươi tiền ngụy di tộc lâm vào trấn quân hầu kế sách, khiến Bắc Mãng đại bại, toàn tộc lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, chớ muốn nói cùng ngươi không biết Khương Ly là ai. Triệu Thương luôn cười lạnh, đối với vị này tiền ngụy tộc lao niệm ai, toàn bộ không có để ở trong lòng. 80 năm trước, Tần quốc thực lực cường đại, đứng hàng bảy quốc đứng đầu, sớm đã có quét ngang lục quốc lực lượng. Nhưng không ngờ bình tĩnh hơn 10 năm các nước Tây vực tái khởi dị biến, vì Đồn Nguyên, đại thực cầm đầu, đột nhiên tụ lên trăm vạn liên quân, khí thế hùng hổ đánh thẳng cực Bắc trường thành mà đến, ý đồ xông vào Trung Nguyên, làm loạn Cửu Châu. Đại Tần hoàng tộc tụ tập mấy chục vạn Tần quốc tinh nhuệ, dốc hết sức trấn thủ biên quan, kháng cự Tây Đung. Lại tại thời khắc mấu chốt gặp liên bang phản bội, Ngụy, Chu liên quân đâm lưng Tần quốc, một đường huyết sát, phá phủ xung thành. Đại Tần hai mặt tụ địch, bởi vậy quốc diệt. Tiên Tần di tộc xuất lĩnh tàn quân ẩn nấp, trong lòng đối với tiền Ngụy thù hận, vừa xa đại Chu Tư Mã Thị, bắt trong 10 năm, thời khắc đều muốn hủy diệt Ngụy tộc, là Tần quốc tiên liệt báo thù rửa hận. Triệu Thừa Ngôn ghi khắc quốc cửu gia hận, càng là như vậy. Hắn lần này đầu nhập An Mãng, vốn là vì cùng Khương Ly tiếp xúc, cố gắng thuyết phục Khương Ly, xuất An Mãng thành bộ hạ đưa về Tiền Tần di tộc dưới trướng, thành làm thái tử phục hồi Tần quốc quan trọng lực lượng. Nếu như không thành, liền thăm dò An Mãng thành nội tình và ẩn tàng nội tình, thu mua phù binh, là sau này Tiền Tần di tộc chiếm cư An Mãng thành, làm chút ít chuẩn bị. Nhưng dung nhập An Mãng thành 2 tháng thời gian, Triệu Thừa Ngôn đã triệt để từ bỏ thu mua An Mãng phủ binh nhiệm đầu. Không đề cập tới thập nhất vạn An Mãng phủ binh đối với trấn quân hầu trung tâm, cho dù là Tiền Tần di tộc có thể cho phủ binh tài nguyên, An Mãng thành giống nhau không kém, thậm chí càng thêm hậu đãi. Chỉ là không thiết hạn chế các loại cao dài võ mạch công pháp, chiêu thức, Tiền Tần di tộc thì tuyệt không có cái này quyết đoán xuất ra. Mà vạn Hồ Sơn yêu tộc đột nhiên gia nhập, càng làm cho Triệu Thừa Ngôn cảm nhận được tuyệt vọng. Dạng này An Mãng thành, Tiền Tần di tộc đã không có thực lực có thể nuốt vào. Trừ ra ý võ, thân biến cảnh võ phu sẽ có thiếu hụt, An Mãng thành bình cường mã tráng, yêu tộc đạo pháp cao thủ đông đảo, vượt xa đại chu bất luận cái gì một tỉnh. Triệu Thừa Ngôn trong lòng bắt đầu sinh ý muốn rời đi, đang định dẫn đầu dưới trướng mọi người ảm đạm rời khỏi, lại đúng lúc gặp Bắc Mãng đại bại, Tiền Ngụy di tộc gặp rủi ro. Quốc cửu gia hận, Triệu Thừa Ngôn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, hắn xuất lĩnh dưới trướng một đám tần tộc võ mạch cao thủ, gia nhập chiến đấu, chém giết Tiền Ngụy vô số cao thủ, trọng thương hai tên bản thánh. Nhìn Tiền Ngụy di tộc hủy diệt, Triệu Thừa Ngôn kích động trong lòng sự ý, khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả. Tiền Tần di tộc hơn 80 năm không có làm thành sự việc, Khương Ly dường như không uổng phí một mình một tốt, liền để Ngụy Mãng phân liệt, Ngụy tộc thê thảm hủy diệt. Loại thủ đoạn này cùng bố cục, tuy có thiên thời địa lợi nhân tố, lại là Tiền Tần hoàng tộc theo không kịp. Có lẽ là bởi vì hắn cùng dưới trướng cao thủ anh dũng giết địch, lấy được An Mãng thành thượng quan tiên sinh tín nhiệm, hay là ra ngoài trông coi Tiền Ngụy cao thủ cần, Triệu Thừa Ngôn bị phá lệ cho phép đi vào An Mãng thành bên trong. Tại bước qua cửa thành trong nháy mắt, trông thấy cái đó đoàn co lại ở cửa thành xó xỉnh bên trong lôi thôi lao đầu, Triệu Thừa Ngôn trong lòng sinh ra một loại trước nay chưa có nhỏ bé cảm giác. Mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng trong lòng của hắn đã xác định, vậy ít nhất là một vị chạm đến nhân tiên môn hạm cường giả tuyệt đỉnh, là có thể cùng chấn võ hầu Khương Thời Nhung chống lại tồn tại. Khương Ly nội tình lại thâm hậu đến loại trình độ này, loạn thế xuống tới, có thể chỉ có Khương Ly dạng này người mới có thể tại đây trong loạn thế giành giật một hồi đi. Mà mấy ngày trước bị phủ binh nhóm áp giải trở về những người kia, càng làm Triệu Thừa Ngôn cảm thấy kinh ngạc. Bốn tòa thiên nhiên thế gia lại toàn bộ quy thuận Khương Ly, mặc dù không biết ở trong đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng tiểu này nổi dậy cùng phóng đại tốc độ. Tiên Tấn di tộc trong ngộng cũng không dám suy nghĩ. Khương Ly là ai? Hắn không phải liền là chấn võ hầu Khương Thời Nhung nhi từ sao? Phí Thiên Sơn nghe vậy cười lạnh, hắn có võ hầu làm kháo sơn, thở nhỏ tiếp nhận danh sư mọi người bồi dưỡng, như kế sát thực cao minh, bị hắn thiết kế hãm hại, là ta ngụy tộc làm việc chủ quan, rơi vào hôm nay hoàn cảnh cả lời. Nhưng này cùng ngươi đầu nhập dưới trướng hắn có quan hệ gì? Không cần nói, ngươi cảm thấy hắn có một đời minh chủ tiềm lực, muốn phụ tá, ngươi lẽ nào quên ngươi tiền Tần hoàng tộc sơ tâm? Hay là nói, các ngươi Tần tộc muốn thông qua tả hữu Khương Ly, phân băng đại chu? Trấn võ hầu đối với cảnh hoàng trung tâm, thiên hạ đều biết, nguyện ý của hắn tinh thần cùng võ đạo chí nguyện to lớn, cũng đều cùng một nước khí vận, kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn tương liên, con trai của hắn làm sao lại phản chu? Phí Thiên Sơn, các ngươi tiền Ngụy hủy diệt không phải là không có đạo lý, những năm này các ngươi toàn lực góp nhặt tài nguyên, muốn là sau này Ngụy tộc nổi dậy tích lũy nội tình, lại không để ý đến Cửu Châu mây gió rung chuyển. Triệu Thừa Ngôn thản nhiên nói, Khương Ly là trấn võ hầu nhi tử không giả, nhưng hắn cũng là muội muội ta Thiên Châu công chúa nhi tử, trong cơ thể hắn chạy xuôi ta đại tần âm dương sinh tử huyết mạch, càng vì thiền nhi nguyên nhân, cùng võ hầu như nước với lửa, trấn võ hầu đại phu nhân Hạ Lâu thị, tức thì bị hắn tự tay giết chết. Chương 230, Lôi đỉnh thủ đoạn, trấn áp tất cả. Câu đặt mua ủng hộ, 1, 2, chương 230, Lôi đỉnh thủ đoạn, trấn áp tất cả. Câu đặt mua ủng hộ, 1, 2, cái gì? Ngươi nói Khương Ly là tần tộc hậu duệ? Trong sân tất cả bị tù ngụy tộc nghe vậy, đều là quá sợ hãi. Giỏi tính toán, các ngươi tiền tần di tộc giỏi tính toán, hảo thủ đoạn. Phí Tiên Sơn và mấy tên ngụy tộc di lão, càng là hơn như bị sét đánh, hồi lâu qua đi, phương mới lộ ra tuyệt vọng mà hâm mộ cười khổ, toàn bộ tinh khí thần cũng tại thời khắc này bị triệt để tranh thủ. Vốn cho rằng thế hệ này tiền tần di tộc thủ lĩnh trí lớn nhưng tài mọn, ngạo mạn làm bậy, vẹn vẹn có chút lên không được mặt bản âm quỷ thủ đoạn. Hiện tại xem ra, tất cả đều là giả tưởng, che mắt tất cả mọi người. Trấn quân hầu sở dĩ năng lực nhanh như vậy nổi dậy, chiếm cứ một phương, nguyên lai là tiền tần di tộc âm thầm nâng đỡ. Tình Ly vị trí đặc thủ, lương tự cực bắc sơn mạch, không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau, thành lập hùng thành, binh cường mã tráng mà thuộc dân thưa thớt, càng không có bất kỳ cái gì hậu hoạn cùng cản trở. Có này căn cơ, tiền tần nổi dậy đã thành tất nhiên. Ta vậy hy vọng đây hết thảy thật cùng chúng ta tần tộc liên quan đến. Triệu Thừa Ngôn cười khổ thở dài. Tần tộc như thật có như thế anh chủ, hắn cần gì phải rời xa Cửu Châu, tiến về hải ngoại phát triển thế lực. Bất quá là vì cho tần tộc lưu lại một cái đường lối thôi. Ngươi là nói, trấn quân hầu nội tình cùng thành thế, không có quan hệ gì với tiền tần di tộc. Phí Thiên Sơn khẽ giật mình, hắn vừa còn muốn hỏi càng nhiều, đột nhiên cảm thấy không gian xung quanh đột nhiên sáng lên. Càng có một loại hiên ngang tuyệt đỉnh khủng bố uy áp hạ xuống từ trên trời. An Mãng Thành trong tất cả mọi người, cũng đều tại cùng thời khắc đó cảm ứng được cái gì, cùng nhau ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy một đầu toàn thân quấn lượn quanh xích diễm cửu lưu viêm tước thu nạp cánh chim, hướng về hạ mới chậm rãi rơi xuống. Viêm tước trên lưng đứng thẳng vị kia thiếu niên nhanh nhẹn, không phải quân hầu, còn có thể là ai? Cửu lưu viêm tước. Triệu Thừa Ngôn chố mắt, thể nội huyết khí trong nháy mắt phun trào bộc phát, lẫm liệt sát ý dường như không bị khống chế ngưng tụ thành kiếm. Tại Mên Ngông Cửu Châu, cửu lưu viêm tước dường như chính là đại chu hoàng tộc đại danh tử. 80 năm trước, đại chu thái tổ đầu kia viêm tước chi tổ một đoàn liệt diễm, trực tiếp đốt đi đại tần Ly Sơn cung khác, xích giá trăm giảm, không có một mảng cỏ. Càng đốt diệt không biết bao nhiêu tần quốc quân hải. Thành trì Minh giữa không trung, Cửu U Viêm tức vậy cảm ứng được Triệu Thừa Ngôn lẫm liệt sắc cơ, viêm tịch giao mắt phượng nhíu lại, một tiếng kêu khẽ, sức mạnh tinh thần vô hình hóa thành một thanh thần mâu, vọt tới Triệu Thừa Ngôn. Cái gì? Triệu Thừa Ngôn đột nhiên tim đập nhanh, trong chốc lát, một cỗ chưa bao giờ cảm nhận được khủng bố sát cơ lan khắp toàn thân băng hẳn, như rơi xuống vực sâu. Thân là võ thánh cường giả, lại bị Cửu U Viêm tức thoáng nhìn gắt gao khóa chặt tại nguyên chỗ, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Tinh thần xung kích rơi xuống, càng trực tiếp đưa hắn đụng bay ra ngoài, sắt thép lồng giam đều bị va chạm biến hình, liên tiếp vỡ vụn. Phốc, Triệu Thừa Ngôn sắc mặt trắng bệnh, lật rơi xuống đất, phun máu phè phè, trái tim dường như ngưng đập, chỗ sâu trong óc dường như có biển lửa vô biên kéo dài, thần hồn cũng có một loại muốn vỡ ra dấu hiệu. Bán bộ nhân tiên, cái này làm sao có khả năng? Triệu Thừa Ngôn mắt lộ ra hoảng sợ, Cửu U Viêm tức nhất tộc huyết mạch phi phàm, trưởng thành viêm tức cũng có so sánh võ thánh lực lượng. Nhưng trừ ra đại chu thái tổ đầu kia viêm tức chi tổ bên ngoài, trong hoàng tộc viêm tức đều cơ hồ không có có một đầu trưởng thành, đồng thời những thứ này viêm tức huyết mạch trong cơ thể cũng không bằng viêm tức chi tổ như vậy tinh khiết. Bán bộ nhân tiên đẳng cấp Cửu U Viêm tức dường như cùng đại chu thái tổ tọa hạ viêm tức chi tổ không xê xích bao nhiêu. Đỏ tiên bối, không cần tức giận, hắn là tiền tần di tộc, nhìn thấy ngươi viêm tức nhất mạch khó tránh khỏi sinh ra ý. Khương Ly nhẹ giọng trấn an viêm tịch dao, từ Cửu U Viêm tức trên lưng nhảy xuống, rơi trên mặt đất. Chúng ta bái kiến quân hầu. Trong sân An Mãng phủ bình, sĩ quan nhìn thấy Khương Ly trở về, tất cả đều mừng rỡ, lập tức quỳ rạp xuống đất, cùng kính lên đón. Sì. Mái hiên bên trên, một cái thân dài mười mấy thước ban lan đại mãng vậy nâng lên đầu chăn, khẽ gật đầu ra hiệu, tò mò dò xét vị này tuổi quá trẻ An Mãng chi chủ. Triệu gia úy, viêm tịch giao cũng không phải là đại chu viêm tức chi tổ hậu duệ, ngươi không cần dâng lên lớn như vậy để ý. Khương Ly một tay vừa nhấc, một vòng chân khí tràn ra, nhẹ nhàng đem Triệu Thừa Ngôn đỡ dậy. Thuộc hạ bái kiến quân hầu. Triệu Thừa Ngôn nhìn một chút Khương Ly, không có nhiều lời, chỉ là chắp tay hành lễ. Chương 230, Lôi đỉnh thủ đoạn, trấn áp tất cả. Câu đặt mua ủng hộ, 2, 1, chương 230, Lôi đỉnh thủ đoạn, trấn áp tất cả. Câu đặt mua ủng hộ, 2, 1, nguyên lai ngươi chính là trấn quân hầu Khương Ly, ngươi đem ta ngụy tộc hại thật thê thảm a. Triệu Thừa Ngôn sau lưng, lồng sắt vỡ vụn, một người có mái tóc xám trắng lao giả đột nhiên đứng lên đập ra, cuốn quanh ở trên người thiết liên rào rào vang lên không ngừng, con mắt trợn mắt nhìn Khương Ly, lửa giận dâng lên, cuồn cuộn sát khí bốc hơi mà lên. Nhưng thương thế hắn không nhẹ, thể nội khí huyết tăng nghẽn, lực lượng tiêu tán, bước chân phù phiếm, vừa mới nhào lên, liền bị dưới chân thiết liên trượt chân, chật vật ngã rầm trên mặt đất. Đồ hèn hạ, ta hận không thể ăn sống ngươi thịt, vỡ nát ngươi cốt. Trấn quân hầu, ta ngụy tộc cùng ngươi không đội trời chung. Xảo trá thi tiện, sẽ chỉ thi triển âm mưu quỷ kế, hại ta ngụy tộc mấy trăm vạn tộc nhân rơi vào đại chu chi thủ, tử thương vô số. Trong sân bị cầm tù đều là tiền ngụy di tộc cao tầng, nghe nói thiếu niên ở trước mắt chính là đại chu trấn quân hầu, càng là lúc trước giả mạo Tịch Cảnh Xuyên, truyền thụ sai lầm khí mạch công pháp cái đó đại chu gian tế, tất cả đều bị điên nhảy lên, trong mắt toàn bộ là cừu hận thấu xương cùng lửa giận. Nếu không phải Khương Ly, hắn tiền Ngụy di tộc làm sao đến mức rơi cho tới bây giờ bi thảm như vậy thê lương tình trạng. Trăm năm khổ tâm kinh doanh, một khi toàn bộ vô dụng. Trong lúc nhất thời, Thiết Liên chấn động tiếng ba đập, tiếng mắng chửi, khóc giống âm thanh, bên tai không dứt, loạn sĩ bắt náo. Trung quanh cái khác giam giữ tiền Ngụy tộc nhân trong sân, vậy đồng thời vang lên các loại giận mắng, chửi mắng cùng khóc lóc kể lể. Thí. Bạch Mã Truy Phong cùng Lưu Vân bậy nhảy rơi xuống đất, nghe chung quanh các loại ồn ào giận mắng, Truy Phong gót sắt đột nhiên giẫm một cái, ngửa đầu tê minh, bán thánh cấp bậc tiếng gào thét trong nháy mắt đè xuống tất cả. Lưu Vân cũng là nhẹ nhàng đập mạnh địa, bán bộ nhân tiên uy áp, càng như một tòa núi lớn, đem tất cả tiền Ngụy di tộc ép ngã trên mặt đất. Lại là một tôn bán bộ nhân tiên mạnh đại yêu vương. Triệu Thừa luôn trong lòng một bẩm, cơ hồ bị khiếp sợ không thể thở nổi cùng tự hỏi. An Mãng Thành đã có một vị thực lực chí ít tại bán bộ nhân tiên cảnh thần bí lão đầu, giờ phút này lại nhiều thượng hai tôn đỉnh cấp yêu vương. Như vậy thực lực, sợ là có thể so sánh đại chu tứ đại thánh địa. Phí lao hồi lâu không thấy, Khương Ly nhẹ nhàng vỗ vỗ có chút cáo kỉnh Truy Phong, quay người hướng về lồng sắt bên trong sám trắng lao giả, có hơi chắc tay. Khương Ly, ngươi hại ta Ngụy tộc thật thê thảm a. Phí Thiên nhận dãy rủi lấy ngồi dậy, trong mắt phẫn nộ giờ phút này vẫn như cũ chưa tiêu, trong lòng tràn đầy đối với mấy trăm vạn Ngụy tộc cái nấy. Mấy tháng trước, chính là hắn tiến về thổ cốt quốc cùng Khương Ly kết nối, thu hồi bị động tay chân khí mạch truyền thừa. Phí lao, hai quan hệ ngoại giao chiến, giữa lẫn nhau đánh cờ cũng không chỉ tại chiến trường, nếu nói ti tiện, chỉ sợ ngươi Ngụy quốc tiên tổ càng hơn một bậc. Khương Ly âm thanh thanh lãnh, tần Ngụy hai quốc thế hệ minh ước, tương hỗ là dựa vào, tần từng mấy lần xuất binh mở Ngụy quốc Minh An, tiền Ngụy đâm lưng khiến tần quốc hủy diệt, lẽ nào liền không thể hổ thẹn? Người trong thiên hạ ai cũng có thể nói tay ta đoạn hèn mọn, duy chỉ có ngươi Ngụy tộc không có có tư cách này. Khương Ly, Phí Thiên nhận nắm đấm nắm chặt, toàn thân run rẩy, lại một câu cũng nói không nên lời. Nơi tay đoạn ti tiện bên trên, hắn tiền Ngụy di tộc tiên tổ quả thực làm qua rất nhiều sai lầm lựa chọn. Nhất là đâm lưng tần quốc về sau, không chỉ mười mấy vạn quân sĩ chiến tử, chưa bắt đầu chia cắt lương châu, liền trực tiếp bị thay đổi đào phong đại chu quân đội, giết người ngã ngựa đổ, chủ lực toàn bộ hủy diệt. Các ngươi tiền Ngụy di tộc thèm muốn giao hạc tông thượng cổ khí mạch truyền thừa, như thật cùng linh hạc bảo đạt thành giao dịch, đạt được thật sự công pháp, ngày khác phản công đại chu, có thể hội cảm giác được chính mình thủ đoạn ti tiện. Khương Ly ánh mắt đảo qua trong sân tiền Ngụy di tộc cao tầng, cười lạnh, lại không để tần Ngụy thủ cũ, chu Ngụy vốn là đại địch, các ngươi thân làm tiền Ngụy di tộc, càng hẳn phải biết thắng làm đua thua làm giặc đạo lý, tất nhiên lựa chọn âm mưu cùng giết chóc, thì đừng nghĩ đến cho mình lập xuống vô tội oan khuất đền thờ Nhật Bản. Khương Ly, ngươi nói không sai, bại chính là bại. Phí Thiên Sơn đứng lên, ngẩng đầu lên sọ, sắc mặt tấm lãnh, toàn thân trên dưới cũng tràn ngập ý chí bất khuất, ta Ngụy tộc rơi vào tay ngươi, cạn lời, muốn giết cứ giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Giết người là rất đơn giản, nhưng cũng vô dụng nhất chỗ. Khương Ly nhìn Phí Thiên Sơn hai con ngươi, nghiêm mặt nói, ta có thể cho Ngụy tộc một sống sót cơ hội, chỉ muốn các ngươi giao ra tiền Ngụy di tộc tất cả tích lũy, cũng đầu nhập ta An Mạng dưới trướng, ta có thể phóng qua tất cả Ngụy tộc người. Hy vọng Hao Huyền, ngươi đem tộc ta hại thảm liệt như vậy, còn muốn chúng ta quy thuận. Phí Thiên Sơn như là nghe được vô cùng buồn cười sự việc, mang theo xem thường cùng trào phúng cười to, Ngụy tộc không có một cái nào đồ hèn nhát, ngươi trực tiếp giết chúng ta đi, muốn chúng ta đầu hàng, tuyệt đối không thể. Muốn giết cứ giết, Ngụy tộc cận kề cái chết không hàng. Ta như hô lên một đau nhức chữ, không xứng là người. Trong sân, từng người tiền Ngụy di tộc nhân vật cao tầng, sôi nổi đứng lên, bất kể thương thế trên người làm sao thảm thiết, cũng đều ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ thấy chết không sờn quyết nhiên tư thế. Rất tốt, đã các ngươi không muốn đầu hàng, tiền Ngụy di tộc đối với ta liền cũng liền vô dụng. Khương Ly bình tĩnh gật đầu, quay người đối với một tên tiên hộ quan tướng nói, truyền mệnh lệnh của ta, đem tất cả Ngụy tộc người áp hướng trạm thủ đài, ta muốn đích thân đốc quân, khiến cái này tiền Ngụy cao tầng nhìn tận mắt chính mình thân tộc gia quyến tại trước mặt bọn hắn từng bước bị chém đầu gian chúng, treo ở An Mãng thành đầu. Khương Ly vừa mới nói xong, vậy mặc kệ trong sân tiền Ngụy di tộc phản ứng, trực tiếp đi ra ngoài. Hắn sắp bước ra viện môn trong nháy mắt, đột nhiên quay đầu nói với Viêm Tịch Giao, làm phiền tiền bối phóng thích uy áp, trấn trụ những thứ này tiền Ngụy di tộc cao tầng, đỡ phải những người này sợ sệt tự vẫn. Khương Ly, ngươi yên tâm, trấn áp bọn hắn dễ như trở bàn tay. Chương 230, lôi đỉnh thủ đoạn, trấn áp tất cả. Câu đặt mua ủng hộ 22, chương 230, lôi đỉnh thủ đoạn, trấn áp tất cả. Câu đặt mua ủng hộ 22, Viêm Tịch Giao gật đầu một cái, nàng cánh chim lắc một cái, vô tận uy áp lập tức quyết tán ra đến, bao phủ tất cả An Mãng cự thành. Nhắc tới cũng kỳ, đạo này uy áp trực tiếp thêm tại tất cả Ngụy tộc trên thân thể người, lại vẫn cứ đối với An Mãng phủ binh và phân tán các nơi vạn hồ sơn yêu tộc, không có chút nào ảnh hưởng. Khương Ly đại ca, các ngươi nhân tộc thành trì thật thú vị, sinh linh ngàn vạn, rất nhiều sinh linh, ta chưa bao giờ thấy qua, làm thật thú vị, còn có những thứ này chim nhỏ, bay khắp nơi đều là. Khương Ly đi ra biệt lạc, không có phản về phủ đệ, trực tiếp hướng về trạm thủ đài mà đi. Hắn vừa mới đi một nửa lộ trình, Nham Tiêu cùng Bạch Kỳ vậy mới hạ xuống. Lại một lần nữa bước vào nhân tộc thành trì, Nham Tiêu tâm tình tự nhiên cùng lần trước khác nhau. Hắn một đường bay tới, gặp được rất nhiều chưa từng gặp qua yêu tộc sinh linh, đối với mọi thứ đều rất hiếu kỳ, trong ngực còn nâng lấy mười mấy con bích chuẩn. Những thứ này bích chuẩn bay lượn tốc độ cực nhanh, nghiêm chỉnh huấn luyện, mười phần cơ cảnh, lại bị Nham Tiêu thả ra nhàn nhạt uy áp chế không cách nào động đậy, thành thật thật nằm tại Nham Tiêu trong ngực. Trong đó tuyệt đại bộ phận bích chuẩn đều là An Mãng Thành nuôi dưỡng người mang tin tức chính xác, nhưng trong đó một đầu bích chuẩn Long Vũ Thượng cũng không có An Mãng Thành ấn ký. Khương Ly liếc mắt qua, không chỉ có chút hiếu kỳ, đưa tay nắm qua bích chuẩn, phát hiện hắn trên đùi còn cột một cái tiểu mục đồng. An Mãng Thành phụ cận tại sao có thể có xa lạ bích chuẩn truyền tin? Khương Ly có chút hiếu kỳ, hắn thở ra thường bằng sợi bông đem tiểu mục đồng lấy trong tay, nhẹ nhàng đẩy ra, phát hiện bên trong cất giấu một quyển bút mực chưa khô gấm lụa. A, nguyên đến những này chim nhỏ trên người còn cất giấu đồ vật. Nham Tiêu nhãn tình sáng lên, ngay cả đội túi đầu trong ngực bích chuẩn trên người lục lọi lên. Tự mình nuôi dưỡng cửu lũ viêm tước, ý đồ mưu phản. Khương Ly mở ra gấm lụa, nhẹ nhàng quét qua, ánh mắt lập tức lạnh lẽo lên. Hắn tại Cực Bắc Sơn mạch bên trong, nghe Triệu Thiết Hà nói qua những kia tới trước An Mãng Thành đòi hỏi tiền ngụy di tộc mỗi nhà sứ giả. Khương Ly đối với những người này cùng với thế lực phía sau bọn họ cũng không để ở trong lòng. Mặc dù những thế lực này căn cơ thâm hậu, tại Đại Chu 27 tỉnh rắc rối khó gỡ, cùng rất nhiều quyền quý, thế gia, tông môn quan hệ mật thiết, lực ảnh hưởng cực lớn. Nhưng những thứ này lại cùng hắn có quan hệ gì? An Mãng Thành phát triển đến nay, toàn bằng hắn lực lượng một người. Trước kia thế lực nhỏ yếu lúc, còn không cần dựa vào Đại Chu thế lực khắp nơi, hiện tại lông cánh đầy đủ, nội tình càng tích càng dày, càng có Cực Bắc sơn mạch, đảo vực Quỳnh Sa là chèo chống, càng không cần cùng những thế lực này hư cùng gián ủy. Nếu không chọc tới hắn tất cả đều a, nhưng nếu như bọn hắn dám đem ý nghĩ tính toán đến trên người hắn, Khương Ly cũng sẽ không nương tay. Giờ này ngày này, có thể làm cho hắn kiêng kỵ tồn tại cùng thế lực, sớm đã không nhiều lắm. Chỉ cần hắn không cầm vũ khí nổi dậy, quang minh chính đại mưu phản Đại Chu, cảnh hoàng cũng không có khả năng tùy tiện động đến hắn. Truyền mệnh lệnh của ta, đem ngoài thành dịch chạm những người kia, tất cả đều cho ta thật tốt mời tiền đến, ta ngược lại muốn xem bọn hắn đến tột cùng lớn đến bao nhiêu khẩu vị. Khương Ly khoát khoát tay, lập tức có phủ binh giáo úy nhận mệnh lệnh, vội vàng mà đi. Khi hắn đi vào An Mãng Thành hình trường lúc, thượng quan thanh niên tỉ muội, đại hắc cầu, hồ yêu vân đảo, thanh lưu yêu vương đám người sớm đã nghe tin chạy đến. An Mãng chi chủ trở về, tất cả mọi người rất hiếu kỳ Khương Ly chuyến này thu hoạch, cùng với bước kế tiếp dự định cùng bố trí. Bất quá, chỉ là cửu lũ viêm tước, dị thú lưu vân, bạch kỳ, khôi tộc nhang tiêu và một đám cường giả gia nhập, cũng đủ để đoán được Khương Ly chuyến này thu hoạch chi phong. Trấn quân hầu vừa mới trở về An Mãng Thành, muốn có đại động tác rồi sao? An Mãng Thành trên tường thành, hai đạo phiêu nhiên như tiên thân hình song song mà đứng. Vân Vọng Thành nhìn từ An Mãng Thành môn bên trong phóng ngựa phi nhanh mà ra An Mãng Kỵ Bình, gầy gò tuấn lãng gương mặt thượng hiện ra một vòng như có điều suy nghĩ ý cười. Phụ thân, Trấn quân hầu mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng cổ tay thiết huyết, lôi lệ phong hành, nhìn như lô mãng lộc uyển, bất chấp hậu quả, kỳ thực tâm có lòng dạ, sớm đã cân nhắc tốt tất cả. Hồ yêu vương Vân Hy có chút kiên kỵ quan sát Khương Ly bên cạnh mấy đầu đỉnh cấp yêu vương, tâm thần tập trung cao độ. Vốn cho rằng Vạn Hồ Sơn yêu tộc gia nhập An Mãng Thành sẽ thành Khương Ly bên cạnh cường đại nhất một chi lực lượng. Mấy trăm đầu đạo pháp cảnh giới không đồng nhất yêu tộc, phóng tại bất kỳ một thế lực nào đều là không thể bỏ qua tồn tại. Mình cùng phụ thân cũng đem là An Mãng Thành đỉnh cao nhất chiến lực, chấn nhiếp tất cả lòng mang ý đồ xấu người. Hiện tại xem ra, chính mình còn đánh giá thấp vị thiếu niên này quân hầu phát triển tốc độ. Vân Hy, ngươi đối với Trấn quân hầu đánh giá rất cao, này rất ít gặp. Vân Vọng Thành gật đầu một cái, nhìn ngồi yên trên đài cao thiếu niên, trong lòng nhiều một vòng chờ mong. Loạn thế sắp tới, hỗn loạn đem quét sạch tất cả, toàn bộ sinh linh cũng không cách nào tránh khỏi. Thân làm Vạn Hồ Sơn chi chủ, thành danh đã lâu yêu vương, Vân Vọng Thành hiểu rõ vì lực lượng của mình, căn bản là không có cách bảo hộ Hồ Sơn chúng yêu. Vì có thể an ổn vượt qua loạn thế, Vạn Hồ Sơn cũng cần một vị có thể che đậy mưa gió kình thiên đại thụ. Không phải ngắn ngủi hợp tác, mà là triệt để trói buộc chung một chỗ. Chương 231, nói là làm, Trảm Thảo trừ căn, cầu đặt mua ủng hộ, 1, 1. Chương 231, nói là làm, Trảm Thảo trừ căn, cầu đặt mua ủng hộ, 1, 1. Trấn quân hầu làm sao lại như vậy đột nhiên triệu thấy chúng ta? Hay là tại Cửu Vũ Viêm tức giáng Lâm An Mãng Thành lúc, đi chả không tới? Nghĩ không đến liền thật có thể không đi. Ngoài thành dịch trạm bên trong, đến An Mãng đòi hỏi tiền ngụy di tộc thế lực khắp nơi sứ giả, còn chưa theo bước vào nhị hoàng tử trận doanh thấp thỏm bên trong bình phục lại, thì bị đột nhiên xâm nhập dịch trạm viện Lạc An Mãng phủ binh chỗ chấn động. Chư vị, nhà ta quân hầu đã xuất quan, nghe nói quý khách đã ở ngoài thành lặng chờ một tháng thời gian, thật cảm thấy hổ thẹn, An Mãng Thành chậm trễ chư vị quý khách, còn xin đừng nên trách cứ. Một tên người mặc hồng lưu trọng khải hiểm dẫn thiết kỵ giáo úy tiến về phía trước một bước, cung kính hành lễ, quân hầu giờ phút này đã ở trong thành thiết yến, mời chư vị quý khách vào thành, cùng hưởng yến hội, nhà ta quân hầu nói chư vị ý đồ đến, hắn đều đã biết được, chư vị muốn thứ gì đó vậy đã chuẩn bị đầy đủ, mời quý khách rời bước đi. Dứt lời, có hơi nghiêng người, tránh ra một con đường. Viện lạc bên ngoài, trăm tên tinh nhuệ thiết kỵ đại mã kim đao ngồi ở trọng giáp trên chiến mã, phân lập hai bên, nghiêm túc chờ đợi, tất cả đều là thái cực cảnh giới tinh nhuệ võ phu. An Mãng Thành 11 vạn đại quân, gần 8 thành trở lên quan tổng kỳ, bách hộ, thiên hộ đều đã tiến về Cực Bắc doanh địa huấn luyện, hiểm dẫn trọng kỵ liền phân tán ra đến, tạm thời thay thế chống chỗ bách hộ giáo úy chức vụ. Nếu là quân hầu mời, chúng ta tự nhiên không thể cô phụ quân hầu hảo ý. Vinh sĩ Huyên ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt lạnh nhạt tự nhiên nét mặt, đối với sau lưng thấp thỏm chúng người cười nói, chư vị, chúng ta những người này, không phải triều đình bổ nhiệm thần tử, tướng lĩnh, chính là trọng thần, thống soái thân tín, gia quyến, quân hầu trọng lễ biết pháp, đương nhiên sẽ không thờ ơ, chúng ta an tâm dự tiệc là được. Không sai, chúng ta lúc đến đều là quang minh chính đại, trên đường đi dấu vết hoạt động rõ ràng, thân phận hàng thật giá thật. Lần này ra đây cũng có chút thời gian, chủ nhân nhà ta vẫn chờ ta hồi âm đâu, chúng ta sớm bái kiến quân hầu, cũng có thể sớm đi hoàn thành nhiệm vụ trở về phục mệnh, nếu là lại trễ chút ít, chỉ sợ chủ nhân muốn phái người đến An Mãng, gian dạy ta hành sự bất lực. Mọi người ở đây đều là tâm tư kỳ náo, khéo léo nhân vật, lập tức hiểu ý, lớn tiếng trò chuyện, sợ một bên trở lấy An Mãng phủ bình nghe không rõ. Chư vị tất nhiên ứng ước, còn xin lập tức theo ta tiến đến, nếu là trễ, quân hầu chuẩn bị yến hội sợ cái kia lạnh, chư vị yên tâm, vừa vào An Mãng, mọi thứ đều bằng luật pháp quy củ làm việc. Hiểm dẫn thiết kỵ hơi cười một chút, làm phiên bách hộ giáo úy dẫn đường. Vinh sĩ Huyên gật đầu một cái, bước đầu tiên mở ra nhịp chân, hướng về dịch trạm đi ra ngoài, sớm có đã chuẩn bị tốt an mãng quân mã. Chờ bên ngoài, vai cao gần 2 mét đại huyền lương câu người khoác giáp nhẹ, nghiêm chỉnh huấn luyện, cao gầy mạnh mẽ dưới thân thể, bắp thịt cuộn cuộn, mỡ cân xứng, ẩn chứa kinh người lực bộc phát cùng sức chịu đựng, vẻn vẹn là xa xa nhìn một cái, liền biết những thứ này chiến mã có giá trị không nhỏ. Tại Đại Chu nội địa, giá trị ít nhất ngàn lượng bạch ngân. Vinh sĩ huyên đám người đều là hai mắt tỏa sáng, như vậy chất lượng chiến mã, An Mãng Thành chí ít có bản đất. Bọn hắn đi vào An Mãng Thành những ngày qua, lúc nào cũng đều có thể nhìn thấy dạng này thượng cấp tuấn mã, cuốn lên bụi mù rong ruổi, gào thét mà qua. Càng có Bắc Mãng phủ phong mã, Thiên Hà mã và Cửu Châu ưu lương mã. Chủng, trình thể phẩm tướng chi tốt, vượt xa Đại Chu các tỉnh, các doanh. Trừ ra Đại Chu hoàng tộc mấy chi cấm vệ quân cùng với các nước Tây vực vương tộc thân vệ, không còn gì khác thế lực có thể đánh đồng. Mọi người có thể bị các phe phái thế lực phái tới An Mãng thương lượng, tự nhiên không một yếu đất, tất cả đều nhẹ nhàng nhảy lên trên mã, hiện ra lô hỏa thuần thành khống mã kỹ xảo. Tại An Mãng phủ bình chen chúc giới, bên mông quần quận chỉ hướng cách đó không xa hùng thành. Ánh trăng lạnh leo dưới, cao chừng 5-60 mét An Mãng cự thành, phản phất một đầu toàn thân tỏa ra bốc hơi huyết khí cùng thiêu đốt liệt hỏa ánh sáng thái cổ cự thú, nằm dạp trên mặt đất, lúc nào cũng có thể bạo khởi, gây tạo nên Cửu Châu phong vân quần quận. An Mãng thành quy chế gần như sắp bằng được thịnh kinh, thương ly một quốc hầu, hắn muốn làm cái gì, cầm binh tự lập. Hay là tại là tứ hoàng tử xúc tích lực lượng. Vinh sĩ Huyên âm thầm suy nghĩ, phóng ngựa đi vào thật sâu cửa thành, dần dần bị An Mãng thành bóng tối nuốt hết. Ngắn ngủi mấy tháng, An Mãng thành trong lại cũng được kiến tạo như thế hoàn mỹ, bố cục hợp quy tắc, phường thị quân doanh giao thoa có chuẩn, ta còn tưởng rằng trong này chỉ là một tòa đơn sơ doanh trại. Bước vào tình lý lúc, ta từng thấy đến chí ít mấy bạn Tây vực, Mãng tộc cùng Đại Chu dịch công tại vương bước con đường, kiến thiết cỡ nhỏ quân bảo, tháp canh, diễn võ trường, nhận lầm là trấn quân hầu đem lực lượng toàn bộ tập trung ở cơ sở kiến trúc, lại không nghĩ An Mãng thành sớm đã kiến thiết hoàn tất. Không có 2-30 vạn dịch công cùng lượng lớn tiền bạc, lương thảo, căn bản làm không được những thứ này, tứ hoàng tử tuy có chút ít tích lũy, cũng không có khả năng có này tài lực. Trấn quân hầu từ đâu tới như thế nội tình? Mọi người từ cửa thành trong Dũng Đạo đi ra, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến thấy, đường đi vông vức rộng lớn, đá xanh trải đường, ngõ hẻm mạch tung hành. Từng tòa phường thành chỉnh tề phân bố, mười mấy mét cao tường đá, giống như từng tòa thành trung chi thành. Hướng về chỗ sâu nhìn lại, càng có thể thấy vô số hiên nhà liên miên, không thể nhìn thấy phần cuối. Các nơi đều là giáp trụ sáng rõ sốc vác phủ binh, hoặc trấn giữ đứng thẳng, hoặc xếp hàng tuần tra. Một ít cao lớn kiến trúc đỉnh, càng năng lực nhìn thấy từng đầu linh tính phi phàm thú loại nằm đặt xuống, pháp khí bay múa cuốn lượn quanh. Chẳng thể trách từ bên ngoài nhìn lại, An Mãng thành muôn hình vạn trạng, ngưng tụ thành thế. Thực lực như vậy nội tình, không có 5-6-10 vạn đại quân, đừng hòng đánh hạ, sớm đã có lính đánh thuê tự lập tư bản. Tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc nhìn xung quanh, mỗi thời khắc này cũng có phát hiện mới. Chương 231, nói là làm, chẳng thảo trừ căn, cầu đặt mua ủng hộ, 1, 2, chương 231, nói là làm, chẳng thảo trừ căn, cầu đặt mua ủng hộ, 1, 2. Vinh sĩ Huyên càng đem nắm tay chặt chẽ nắm lại. Nếu như Trấn quân hầu thực sự là tứ hoàng tử người, cảnh hoàng thật là có thể lại lần nữa bắt đầu dùng cái này chịu tội hoàng tử. Kỳ lạ, tại sao ta cảm giác trong thành này bao phủ một tầng như có như không uy áp, nặng nề như núi, lại vẫn cứ đối với chúng ta không có một chút tác dụng. Mọi người một đường tiến lên, dần dần có ồn ào mà bất lực tuyệt vọng tiếng khóc từ phía trước một áng lửa bên trong bay tới. Trấn giữ hành hình chàng từng tầng An Mãng phủ binh nhìn thấy Vinh sĩ Huyên đám người xuất hiện, tự động tách ra một con đường, ánh mắt lạnh lùng nhìn từ trước mặt đi qua mọi người. Một loại vô hình cảm giác gáp bách chạm mặt tới, đổi lấy lại là Vinh sĩ Huyên khinh thường cười một tiếng. Tiểu này Lâm chàng tạo áp lực tiểu thủ đoạn, đời này của hắn đã thấy nhiều. Trấn quân hầu bày xuống như thế chiến trận, đủ để chứng minh người này trọng dạng. Vinh sĩ Huyên vẫn như cũng là một bộ hứng hờ dáng vẻ, hắn tử phủ binh nhóm nhìn chăm chú bên trong vòng qua, đợi nhìn thấy phía trước cảnh tượng lúc, lông mày lại chợt nhíu một cái. Chiến trận này dường như có chút đại a. Như thế nào là hành hình chàng? Bên trong quỷ thật nhiều người, chí ít có mấy bạn. Là tiên ngụy di tộc người, ta gặp được rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Sau lưng mọi người vậy âm thầm kêu lên. Tầm mắt phía trước, nguyên bản quảng trường chống trải thượng vì người mãn, đen nghịt một mảnh, không biết có bao nhiêu người, tất cả đều bị nặng nghề gông xiềng giam cầm trói buộc. Quảng trường cuối trên đài cao, một tên thân mang nho bảo tuấn lang thiếu niên ăn như Thái Sơn, ngồi tại chủ tọa, chung quanh đứng rất nhiều thân ảnh, có nhân tộc cũng có yêu tộc, lại đều vì thiếu niên vi tôn. Đài cao một góc bên trên, còn bị rất nhiều quần áo tả tơi, vết máu loang lổ thân ảnh, bọn hắn bị An Mãng phủ binh áp chế, tất cả đều bị bách nhìn về phía đối diện một tòa thấp bé bệ đá. Phí Thiên Sơn, Phí Thiên Nhận, Tiền Ngụy Di tộc thủ lĩnh bị Mãng Hãn giết chết. Hiện ở trong tộc địa vị cao nhất chính là các ngươi những thứ này tổ lão, quản sự. Chỉ nghe trên đài cao thiếu niên đột nhiên mở miệng nói, đã các ngươi khăng khăng muốn chết, thà rằng tộc diệt vậy không quy hàng, ta liền thành toán các ngươi. Thiếu niên vừa mới nói xong, thấp bé trên bệ đá lập tức lóe ra một màn hàn quang chi hải, xoé mặc dù có cột máu bao tô ra, nồng đậm cực nóng mùi huyết tinh, lập tức đồng bình ra. Lộc cộc càng có hơn trăm khỏa đầu lâu, trợn tròn hoảng sợ, không cam lòng, phẫn nộ hai con ngươi, lăn xuống đầy đất. Tê binh sĩ Huyên sau lưng, không ít người cũng hít vào một ngụm khí lạnh, không ngờ rằng vừa mới thấy trấn quân hầu thì nên đón như thế kích thích một màn. Không phải nói trấn quân hầu chuẩn bị tiệc tối sao? Lẽ nào kia tên giáo úy nói tới lạnh, chỉ là cái này trên đất một đống đầu lâu cùng máu tươi. Trấn quân hầu, ngươi muốn làm gì? Nghĩ cứ như vậy để cho chúng ta khuất phục, nằm mơ. Trên đài cao, từng người tiền ngụy di tộc cao tầng không ở gầm thét, trên mặt cổ gân xanh mạch máu kéo căng lên, nhát đều nhanh muốn tan nát. Ta kỳ thực một thẳng rất hiếu kỳ một việc, vì sao rất nhiều tộc trưởng, đều có thể mười phần quyết nhiên vì mình truy cầu, tín nhiệm, tuân thủ nghiêm ngặt, thản nhiên nhường nhất tộc thậm chí hào không thể làm chung cựu tộc thân nhân, vì chính mình cho cùng, không chỉ không có bao nhiêu ấy nấy, thậm chí lấy làm tự hào, cảm thấy mình làm gỡ nào chuyện không tầm thường. Khương Ly bình tĩnh nói, nhưng các ngươi những người này ở đây thành liền tự mình nói một cách hoa mỹ lúc, có từng nghĩ đến bị liên lụy cựu tộc, bị đồ đao chém xuống cái cổ lúc, lại là một loại thế nào tâm trạng? Nếu như những người này là các ngươi ruột thịt, thưởng thụ vốn có tài nguyên cùng đãi ngộ, bị họa ngay cả thì cũng thôi đi, nhưng càng nhiều thân tộc kỳ thực cũng là bị các ngươi nghiền ép cùng sử dụng đối tượng, các ngươi tiểu chân không thẹn lương tâm. Trấn Quân Hầu, ngươi quả nhiên miệng lưỡi bén nhọn, thân làm thánh nhân môn sinh, chúng ta nói không lại ngươi, nhưng muốn bằng vào những thứ này để cho chúng ta khuất phục, lại tuyệt đối không thể. Hy vọng Hao Huyền, đừng có nằm động, chúng ta Tiền Ngụy hoàng tộc xương cốt, thế nhưng đây Cửu Thiên thần thiết còn muốn kiên cường. Phí Thiên Sơn, Phí Thiên Nhận đám người đều là cắn răng cười lạnh, trong mắt chỉ có cừu hận, lại không một tia dao động cùng ý sợ hãi. Các ngươi quá lo lắng, ta từ trước đến giờ cũng không có hy vọng các ngươi những người này có thể khuất phục. Khương Ly cười cười, nhẹ nhàng phất tay, lập tức có hổ lang bình thường phủ binh đi đến hành hình đài, đem từng cô thi thể kéo xuống, lần nữa áp giải thượng mới Tiền Ngụy tù phạm. Hàng quang như biển, lần nữa lấp lóe tại bên trong vùng không gian này, lại là hơn trăm khỏa đầu lâu rơi xuống đất. Mà Khương Ly dường như cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, quay đầu nhìn về phía đi vào hành hình tràng binh sĩ Huyên đám người, lộ ra ôn hòa mà tinh khiết đủ cười. Chư vị đại biểu các vị đại nhân mà đến, Khương Ly vốn nên tận chút ít chủ nhà tình nghĩa, nhưng các ngươi cũng nhìn thấy, An Mãng Thành mới lập, sự vụ có phần tạp, ít nhiều có chút lực bất tòng tâm. Khương Ly nói xong, vừa chỉ trên mặt đất lăn xuống đầu lâu, cười nói, ta biết chư vị là vì những người này đến, còn xin các ngươi lại nhiều này một ít lúc, khi nào đầu cũng chém xong, ta sẽ sai người một vừa thu lại tập, để các ngươi mang về cho mỗi nhà chủ tử phục mệnh. Cái gì? Vinh sĩ Huyên đám người tất cả giật mình. Chương 231, nói là làm, chạm thảo trừ căn, cầu đặt mua ủng hộ, 2, 1, chương 231, nói là làm, chạm thảo trừ căn, cầu đặt mua ủng hộ, 2, 1, nhìn chung quanh hổ lang phù binh, cùng với cách đó không xa sớm liền chuẩn bị tốt mấy trăm hòm gỗ lớn, mọi người một hồi tê cả da đầu. Bọn hắn có thể nhìn ra, Khương Ly hoàn toàn không phải đang nói đùa. Hắn là thật muốn đem mấy vạn Tiền Ngụy di tộc toàn bộ chém. Vinh sĩ Huyên đám người xác thực là vì Tiền Ngụy di tộc mà đến, nhưng đó là còn sống Tiền Ngụy di tộc. Từng dương đầu lâu, chớ nói vô dụng, hỏi không ra một chút bí ẩn, nhìn đều muốn kinh hồn táng đảm. Trấn Quân Hầu, Tiền Ngụy di tộc tích lũy trăm năm, nội tình tất nhiên thâm hậu, đây là một bút không thể đo lường bảo tàng, đối với ta đại chu ý nghĩa trọng đại. Vinh sĩ Huyên khỏe miệng co quắp một trận, cuối cùng là nhịn không được, tiến lên đi vài bước, cao giọng nói, như Quân Hầu chất hỏi không ra Tiền Ngụy di tộc bảo tàng chôn giấu địa điểm, có thể đem bọn hắn tất cả đều giao cho ta xử trí, nhị hoàng tử điện hạ hội còn nhớ Quân Hầu hảo ý. Nhớ ở hảo ý của ta. Khương Ly cười cười, một tên bách hộ giáo úy liền bưng lấy một lồng gỗ đi ra, bên trong vây khốn chính là Vinh sĩ Huyên dùng để đưa tin với chuẩn. Vinh tiên sinh cùng chư vị, thì là báo đáp như thế hảo ý sao? Khương Ly ánh mắt nhìn chăm chú mọi người dưới đài, đưa tin cho cảnh hoàng bích chuẩn bị trấn quân hầu chặn được. Mỗi nhà sứ giả thấy thế, không khỏi kinh hãi, một trái tim đều muốn theo trong cổ họng nhảy ra ngoài. Ai cũng biết, bích chuẩn mang theo mật tín một sáng đưa đến cảnh hoàng trong tay, tất nhiên sẽ cho Khương Ly cùng tứ hoàng tử đem lại rất nhiều bất lợi, thậm chí là tai họa. Hiện tại mật tín bị cướp, Khương Ly cho dù bước lên làm tức giận mười mấy phe thế lực mạo hiểm, cũng sẽ trước đem này tin liền cùng hắn nhóm cùng nhau tiêu diệt hết. Trấn quân hầu, ngươi thật to gan, dám chặn được ta hiện lên đưa cho thánh thượng giấy viết thư, đây là tội khi quân, ngươi có thể gánh chịu lên sao? Vinh sĩ Huyên lại thần sắc không thay đổi, không chỉ không sợ, ngược lại lần nữa về phía trước bước đi đi, vừa đi bên cạnh quát, ta đối với thánh thượng đối với đại chu trung tâm, nhật nguyện chứng dám, muôn lần chết không rời, tất cả bất lợi cho đại chu, nguy hiểm cho thánh thượng mánh khỏe, ta liều chết cũng muốn bạch trần, đem nguy hiểm cho triều đình nguy hiểm, toàn bộ bắt cát. Vinh sĩ Huyên giọng nói chuẩn xác, mạnh mẽ, cửu u viêm tức là ta đại chu hoàng tộc biểu tượng, như là hoàng bảo, ngọc tỷ, không phải thánh thượng cho phép, bất kỳ người nào không được tự mình nuôi dưỡng, làm hại. Ngươi An Mãng Thành bên trong dấu có trưởng thành cửu u viêm tước, muốn làm gì, ai có thể biết được? Tự nhiên muốn báo cáo thánh thượng, quyết cắt hết thảy. Vinh tiên sinh chi ngôn, rất được ta ý, chuyện này xác thực nên báo cáo thánh thượng. Khương Ly gật đầu một cái, cười nói, nói đến, này bích chuẩn cũng không phải là ta cố ý lấy ra, chẳng qua tỉnh Ly cùng An Mãng đều là thánh thượng phong cho lãnh địa của ta, một sáng có lạ lẫm bích chuẩn xuất hiện, ta làm sơ dò xét cũng là hợp lý, chư vị chớ hoảng, ta hiện tại liền mệnh thuộc hạ đem này bích chuẩn thả ra, lập tức báo tin cùng thánh thượng. Trấn quân hầu, ngươi không cần làm bộ làm tịch, bích chuẩn rơi vào tay của ngươi, ai mà biết được ngươi có hay không có âm thầm động tay chân. Vinh sĩ Huyên cười lạnh, trong lòng nhưng cũng có chút kinh dị không thôi. Khương Ly thời khắc này thần thái thản nhiên tự nhiên, dường như không hề đưa hắn ý đồ mật báo cho thánh thượng mật tín để ở trong lòng. Vinh tiên sinh nếu là không yên lòng, có thể lại viết một phong mật tín thả ra, ta có thể bảo đảm tiên sinh bích chuẩn đều sẽ không hề ngăn trở bay ra, bình yên đến Bắc Mãng Vương đỉnh đại chu tổng doanh. Khương Ly cười nói, Trấn quân hầu, ngươi không sợ thánh thượng hiểu rõ ngươi giấu giếm cửu u viêm tức một chuyện? Vinh sĩ Huyên còn không nói chuyện, phía sau hắn một người trung niên văn sĩ lại là nhịn không được lên tiếng hỏi, vì sao muốn sợ? Khương Ly cười nói, cho dù các ngươi không nói, ta cũng sẽ ở mấy ngày sau hướng thánh thượng báo cáo việc này. Viêm tịch giao, ngươi cũng tới nhìn một chút những thứ này quan tâm ngươi đại chu trọng thần, bọn hắn cũng đều coi như là ngươi minh trưởng đại chu viêm tức chi tổ thuộc thần. Minh Khương Ly vừa mới nói xong, An Mãng Thành chỗ sâu liền có một ánh lửa bay lên trời, bay xuống hành hình trên chất không, cánh chim giang ra, che đậy một phương bầu trời. Ngươi nói cái gì? Nàng là viêm tức chi tổ muội muội. Vinh sĩ Huyên nghe vậy, sắc mặt dây lát biến, sau lưng mỗi nhà sứ giả cũng đều kinh ngạc vô cùng. Viêm Tước chi tổ có huyết mạch đồng nguyên thân tộc một chuyện, cũng không phải bí ẩn gì, dường như tất cả chu nhân cũng từng có nghe thấy. Ta cùng với huynh trưởng đản sinh tại Nam Hải tổ xảo, một chứng song bảo, hắn sau khi thành niên rời khỏi tổ địa tiến về Cửu Châu, phụ tá đại chu thái tổ, hơn 70 năm trước ta cảm ứng được huynh trưởng nguy cơ sớm tối, chỉ có thể rời khỏi tổ địa, đến Cửu Châu tìm hắn. Viêm Tịch Giao nói khẽ, nhưng khi ta đuổi tới huynh trưởng bị thương nơi lúc, hắn sớm đã không biết tung tích, đã có mật tín lưu lại, nhu cầu cấp bách chỉ hoán sinh cơ trí bảo, ta bởi vậy tiến về cực bắc tìm kiếm, lại bị khôi tộc vây khốn, là Trấn Quân Hầu cứu ta rời khỏi khôi tộc tổ đỉnh, cũng lấy được sinh hải quả thực. Quân Hầu càng đáp ứng giúp ta giải cứu huynh trưởng, hắn chưa vẫn lạc, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ đối với ta phát ra triệu hoán. Viêm Tước chi tổ còn trên thế gian. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Viêm Tước chi tổ tuy là đại chu thái tổ tọa kỵ, nhưng cũng là nửa cái thân tộc, từng cùng thái tổ cùng hưởng Viêm Tước huyết mạch. Đối với đại chu hoàng tộc ý nghĩa càng là không phải phàm, địa vị cũng không kém cỏi bất luận cái gì một đời chu hoàng. Mà lại năm đó đại chu thái tổ tráng niên vẫn lạc, nguyên nhân tử vong thành câu đố, là một thẳng bối rối đại chu hoàng tộc khó hiểu bí ẩn. Càng nắm chắc hơn món chân quốc chí bảo, cùng nhau biến mất. Chương 231, nói là làm, chẳng thảo trừ căn, cầu đặt mua ủng hộ, 22, chương 231, nói là làm, chẳng thảo trừ căn, cầu đặt mua ủng hộ, 22, hơn 70 năm ở giữa, lịch đại chu hoàng chưa bao giờ buông tha tìm kiếm. Nếu như Viêm Tịch Giao thật có thể cảm thấy Viêm Tước chi tổ tồn tại, đem nó giải cứu, đối với đại chu hoàng tộc mà nói, tuyệt đối là đại sự kinh thiên động địa. Nó trọng yếu tính, thậm chí không thua gì lần này bắc phạt. Thái tổ phúc duyên thâm hậu, từ không quan trọng bên trong nổi dậy, nhiều lần lấy được cơ duyên, không chỉ võ đạo thông thiên, càng nắm giữ vài kiện tiếp cận tiên khí chí bảo, có được vô thượng uy năng. Làm năm nếu không phải hắn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không ngoài 10 năm liền có thể quét ngang Cửu Châu, thành lập vô thượng đế nghiệp. Quân Hầu thứ tội à, là chúng ta lộ mãng chủ quan, bị Vinh Sĩ Huyên mê hoặc, mới sẽ cho rằng Quân Hầu có ý đồ không tốt, tư tàng Cửu U Viêm Tước. Quân Hầu tha mạng, kia phong mật tín tuyệt đối không thể phát ra, bằng không chúng ta tính cả sau lưng gia tộc, thế lực, toàn bộ đều muốn bị thánh thượng mang theo can thiệp đại chu lập chữ tội danh. Vinh Sĩ Huyên còn đang kiếp sợ, mà công giá Phùng Xuân, thân tiên sinh đám người lại sắc mặt tái nhợt ngã nhào xuống đất, gấp giải thích do khẩn cầu, dập đầu nhận tội. Bọn hắn mật tín một sáng đưa đến cảnh hoàng trong tay, tất nhiên sẽ dẫn tới cảnh hoàng chú ý, cùng với đối với Khương Ly cùng tứ hoàng tử ngờ vực vô căn cứ. Nhưng khi tất cả chân tướng rõ ràng thời điểm, Khương Ly không chỉ không có hoại tội, còn lại nhận cảnh hoàng trước nay chưa có tín nhiệm. Mà bọn hắn những thứ này không có thẩm tra tất cả, thì vội vã vu oan Trấn Quân Hầu người, lại bởi vì cùng nhị hoàng tử liên lụy, bị cài lên kết bè kết cánh, can thiệp lập chữa đoạt vị chịu tội. Nên đón bọn hắn chắc chắn là cảnh hoàng lôi đình chi nộ. Các ngươi cũng nên hiểu rõ, phong mật thư này đưa đến thánh thượng trong tay có thể đưa tới tất cả hậu quả. Khương Ly ánh mắt dần dần băng lạnh lên, ta tử vào quân lên, vẫn ở tại Mã Nguyên, cùng chư vị và các ngươi sau lưng gia tộc, thế lực, theo không cái gì tranh chấp tân đoán, ta không rõ chư vị vì sao muốn đối với ta bỏ đá xuống giếng, vừa ra tay liền như thế ngoan lệ mà không hề chỗ trống. Quân Hầu, là chúng ta sai lầm rồi, tất cả trách phạt chúng ta cũng vui lòng gánh chịu, chỉ cầu Quân Hầu mở một mặt lưới, tuyệt đối không nên đem phong mật thư này phát ra. Một đám sứ giả lo sợ mất mật, khóc ròng ròng, trong lòng hối hận khó mà kèm theo. Trấn Quân Hầu, việc này đều là ta một người gây nên, tất cả chịu tội do ta một mình gánh chịu. Vinh Sĩ Huyên sắc mặt âm lãnh, một tiếng thẳng tắp quỳ trên mặt đất. Thời khắc này tình hình, dù không được hắn có một tơ một hào phản kháng, một sáng mật tín đưa đến thánh thượng trong tay, nhị hoàng tử khẳng định sẽ bị liên lụy vào, dị vãng tất cả nỗ lực đều đem tan thành bọt nước. Một mình gánh chịu, ngươi lấy cái gì đến đánh? Khương Ly lạnh lùng liếc nhìn Vinh Sĩ Huyên một cái, đã hiểu rõ việc này tuyệt đối ra ngoài hắn một nhân thủ, chẳng qua bây giờ lại không phải là giết Vinh Sĩ Huyên lúc. Quân Hầu muốn cái gì? Vinh Sĩ Huyên chậm rãi ngẩng đầu. Ta muốn tiền ngụy di tộc toàn bộ thổ dân, một không lộ. Khương Ly chém đinh chặt sắt nói, chỉ muốn các ngươi đem tất cả tiền ngụy di tộc thuộc dân đưa tới tỉnh Ly, ta sẽ lập tức hủy đi mật tín, coi như việc này toàn bộ chưa từng xảy ra. Ngươi muốn tiền ngụy di tộc thuộc dân làm cái gì? Vinh Sĩ Huyên nghe vậy khẽ giật mình, có chút khó hiểu, chung quanh mỗi nhà sứ giả vậy đều có chút ngạc nhiên ngẩng đầu. Vốn cho rằng Khương Ly hội công phu sư tử ngoạm, đưa ra rất nhiều khó mà tiếp nhận điều kiện, nhường các phe phái thế lực tổn thất nặng nề, lại duy chỉ có không nghĩ tới, là điều kiện này. Mặc dù giao ra tiền ngụy di tộc thuộc dân, cũng sẽ làm bọn hắn lợi ích bị hao tổn, rốt cuộc trước đó xuất binh vòng vây tiền ngụy di tộc không chỉ đám bọn hắn mới nhà. Muốn theo những người khác trong tay đổi lấy tiền ngụy di tộc, cũng là muốn đánh đổi một số thứ. Nhưng cái này tổn thất, tuyệt đối tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Tiền ngụy di tộc nội tình bí mật, cũng nắm giữ ở chỗ nào chút ít tổ lão cùng nhân vật trọng yếu trong tay, Quân Hầu muốn tiền ngụy di tộc thuộc dân để làm gì? Vinh Sĩ Huyên trăm mối vẫn không có cách giải. Khương Mô nói là làm, chư vị vừa mới không có nghe được, ta đối với ngụy tộc tộc lão đã nói sao? Khương Ly cười cười nói, ta tất nhiên hứa hẹn, muốn giúp những thứ này tổ lão triệt để di tộc, thì sẽ không cho phép bất luận cái gì một sợi tiền ngụy di tộc huyết mạch sống sót tại thế. Cái gì? Lần này không chỉ có là Vinh Sĩ Huyên đám người bị kinh hãi ngây ra như phóng, chính là một thằng gìn giữ cứng rắn tư thế, không chịu khuất phục tiền ngụy di tộc cao tầng, vậy bỗng nhiên thất sắc, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Khương Ly. Chư vị thật coi ta là không trải qua thế sự đứa bé sao? Khương Ly ánh mắt nhìn lại tiền ngụy di tộc mọi người, cười lạnh nói, nếu ta là các người, đương nhiên sẽ không ngốc ngốc mang theo tất cả tiền ngụy hoàng tộc huyết mạch, thanh thế thật lớn chạy về phía Tây vực, bất kể chu ngụy trong lúc đó có gì nợ máu. Cảnh hoàng vậy quả quyết không sẽ chém giết chết tất cả tiền ngụy thuộc dân. Các ngươi nếu là đem một bộ phận ngụy tộc hạch tâm huyết mạch tản vào thuộc dân trong, bất kể cảnh hoàng làm sao tìm kiếm, vậy nhất định sẽ có cá lọt lưới. Nhưng ta khác nhau, tất nhiên cắt cỏ nhất định phải trừ tận gốc, đào sâu ba thước, cũng muốn không còn mặt cỏ. Vĩnh Sĩ Uyên, ta biết các ngươi mặc dù mặt ngoài khuất phục, nhưng trong lòng nhất định sẽ ghi lại hôm nay khúc mắc, tương lai như có cơ hội, cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trả lại cho ta. Khương Ly ánh mắt chuyển hướng Vĩnh Sĩ Uyên đám người, âm thanh lạnh lùng, nhưng các ngươi cần có nhớ, ta Khương Ly nói là làm, nói qua sự việc thì nhất định sẽ làm được, tương lai các ngươi cùng với thế lực phía sau, nếu dám lại đối với An Mãng có bất kỳ ý nghĩ xấu, hôm nay tiền ngụy kết cục thì là các ngươi ngày mai kết cục. Chương 232, ba khí hiện thế, căn cơ cuối cùng thành. Câu đặt mua ủng hộ, 1, chương 232, ba khí hiện thế, căn cơ cuối cùng thành. Câu đặt mua ủng hộ, 1, hôm nay tiền ngụy kết cục thì là các ngươi ngày mai kết cục. An Mãng hành hình trạng, Khương Ly thanh âm cũng lớn, lại giống như trời nghiêng bình thường, ầm vang nện ở tiền ngụy di tộc cùng binh sĩ bên và đỉnh đầu của người, vẻ gãy nghiền nát, thủy diệt tất cả. Tên điên, hắn là tên điên, vì một câu, hắn thì muốn chém giết mấy triệu người. Vĩnh Sĩ Uyên hai con ngươi ngốc trệ, sắc mặt trắng bệch. Nhìn trên đài cao ung dung bình tĩnh thiếu niên quân hầu, trong lòng sinh ra một loại chưa bao giờ có hàn khí. Hắn không phải là chưa từng thấy qua giết người như người ác ma. Theo nhị hoàng tử trấn thủ hải vực 10 năm, hắn gặp quá nhiều biến thái tàn nhẫn, hào vô nhân tính cấu phỉ. Nhưng ngược sát mấy chục hơn trăm người tìm niềm vui, cùng trong nháy mắt quyết định mấy triệu người tính mệnh, hoàn toàn không tại một lượng cấp. Nhất là Khương Ly phong khinh vân đạm, nhưng không để làm trái thái độ, nhường hắn tin tưởng, người này dạ tâm, nhu đồ cực lớn, càng không nhận bất luận người nào bài bố. Hắn có nguyên tắc của mình, một sáng bị người đụng vào, thà rằng ngọc thạch câu phần, cũng sẽ không thỏa hiệp. Tổ lão, ta không muốn chết ta, chúng ta hàng đi. Trấn quân hầu, ta vui lòng hàng, đừng giết ta, ta sẽ luyện khí, là trong tộc nổi danh luyện khí cao thủ. Có lẽ là Khương Ly cay nghiệt thiết huyết tư thế, chấn nhiếp rồi hành hình trên trận tất cả tiền ngụy tộc nhân, vậy có thể không phải mỗi một cái tiền ngụy di tộc cũng có không sợ chết quyết tâm. Làm được trên hình dài thi thể bị người kéo xuống, lại lần nữa áp giải trên trăm tên tiền ngụy di tộc lúc, cuối cùng có người khóc lớn tiếng hô, cầu xin tha thứ. Xoạt xoạt xoạt, nhưng mà Khương Ly căn bản không hề bị lay động, cầm trong tay quỷ đầu đại đao An Mãng phủ binh, giơ tay chém xuống, hơn trăm cái đầu người cút rơi xuống đất. Thế nào, chưa bị vậy đồng tình lên những thứ này tiền ngụy di tộc đến rồi. Muốn dùng tính mạng của mình cùng với các ngươi sau lưng thế lực tương lai, vì bọn họ bảo lưu lại vài huyết mạch. Thôi được, ta liền cùng nhau thành toàn các ngươi. Truyền mệnh lệnh của ta, trừ đóng giữ thành trì, binh bảo, tháp canh phủ binh bên ngoài, tất cả mọi người ngay lập tức xuất phát, xông lên Mãng Nguyên các nơi, mua cũng được, đoạt cũng tốt, trong 15 ngày ta muốn tất cả tiền ngụy thuộc dân xuất hiện tại bên ngoài An Mãng thành. Phóng mới chuẩn. Giọng Khương Ly nhàn nhạt vang lên, hắn nhẹ nhàng phất tay lệnh, pháp trường chung quanh phủ bình cùng một thời gian hết lại, khải giáp tiếng va đập chớp mắt vang lên, phản phất kinh lôi. Nâng lấy bích chuẩn lồng sắt bách hộ giáo úy càng là bóp chặt lấy lồng sắt, đem bên trong bích chuẩn bắt ra đây. Quân hầu, chúng ta vui lòng, nghìn bạn lần chờ chút. Cầu quân hầu không nên bạo động, ta cái này biết thư, ngay lập tức chuyển về, trong vòng 10 ngày quân hầu nhất định có thể nhìn thấy 30 vạn tiền ngụy thuộc dân bị đại nhân nhà ta áp giải mà đến. Quân hầu. Khương Ly lời còn chưa dứt, bao gồm binh sĩ bên ở bên trong tất cả mọi người là mãnh mà thức tỉnh. Trên mặt đất quỳ bò bổ nhào, như cực đói thú loại, tứ chi quỳ xuống đất, dùng cả tay chân, kinh sợ kêu khóc bò hướng đài cao. Không nói đến Khương Ly trước đó lập hạ đủ loại công văn, chỉ là hắn cứu Viêm Tịch Giao, biết được Viêm Tức Chi tổ sống sót thông tin cùng tung tích, bất kể hắn hiện tại làm sao lô mãng, cảnh hoàng cũng sẽ không vấn hắn một chữ. Mười vạn An Mãng đại quân như thật sự lao ra, cùng đại chu các quân cướp đoạt tiền ngụy di tộc thuộc dân, cuối cùng chịu phạt cũng sẽ không là Khương Ly. Ta còn tưởng rằng chư vị muốn cùng tiền ngụy di tộc cùng tồn vong đâu. Khương Ly cười cười. Quân hầu nói đùa, chúng ta bây giờ thì viết thư truyền tin. Bất kể trả giá ra sao, đều sẽ đem Mãng Nguyên bên trên tất cả tiền ngụy di tộc thuộc dân, không thiếu một cái đưa đến An Mãng thành. Vĩnh Sĩ Uyên sớm liền không có ngạo khí, quỳ rạp dưới đất, tiếp nhận An Mãng phủ binh ném tới giấy mực bút nghiên, nhanh chóng thư biết. Vừa mới còn nhất định phải được, muốn hướng An Mãng thành đòi hỏi tiền ngụy di tộc mỗi nhà sứ giả, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, đó chính là dù thế nào, cũng không thể ở thời điểm này chạm đến trấn quân hầu một chút bại ngược. Tại phun ra ăn hết tất cả tiền ngụy thuộc dân lúc, có phải hay không nên lại cắt thịt chảy máu, hóa giải một chút cùng An Mãng thành hiểu lầm cùng ma sát. Viêm Tịch Giao cùng Viêm Tức Chi tổ sự việc, một sáng bị cảnh hoàng biết được, trấn quân hầu tại Đại Chu địa vị tuyệt đối sẽ bị cất cao đến đỉnh điểm. Chí ít tại trong vòng mấy năm, vững như Thái Sơn, không thể lay động. Càng sẽ bị Đại Chu bách tính coi là thiên vận chi hầu, Đại Chu phúc tướng, cảnh hoàng trung thành nhất thần tử. Xoạt xoạt xoạt, binh sĩ bên đám người nằm dạp trên mặt đất viết thư, được trên hình dài trang thủ còn đang tiếp tục. Một nhóm lại một nhóm tiền ngụy tộc nhân bị áp lên, kéo xuống, máu tươi từ bệ đá không ngừng chảy, hội tụ thành đố, tại An Mãng phủ binh tiết hoa hạ trà đạm, phát ra lệnh người ra đầu tê dại nước động âm thanh. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ, đây chính là mấy trăm vạn cái sống sờ sờ sinh mệnh, không chỉ có trắng niên, còn có người già trẻ em, ngươi thấy thế nào được xuống dưới? Ngươi sẽ không sợ trời phạt sao? Tàn khốc như vậy lãnh huyết bạo ngược, ngươi cho rằng ngươi dưới trướng phụ binh sẽ không đối với tâm tư ngươi sinh sợ hãi cùng mâu thuẫn? Mấy trăm vạn sinh linh, đó là lớn lao nhân quả, đừng nói đương thời, liền xem như ngàn thế và thế, vậy không thoát khỏi được vì vậy mà tới số mệnh luân hồi. Trên đài cao, Phí Thiên Sơn, Phí Thiên Nhận đám người khàn cả giọng chửi ầm lên. Các loại nguyên rủa lời nói phô thiên cái địa, mí mắt cũng bị xé đứt, cái cổ khuôn mặt mạch máu cũng tại huyết dịch không ngừng dâng lên hạ độ tung. Nhân quả báo ứng. Khương Ly lắc đầu, nếu quả thật có nhân quả báo ứng, cũng sẽ không giáng lâm tại trên người của ta, tiền ngụy đâm lương tần quốc, lương châu sinh linh đồ thán, đâu chỉ mấy trăm người người tần chết thảm. Nếu quả thật có báo ứng, các ngươi hôm nay gặp thảm thiết kết cục, chẳng phải là chuyện đương nhiên. Huống chi, luôn mồm muốn ta diệt sát đi ngụy tộc, không phải cũng là chính các ngươi sao? Một nén nhang trước, các ngươi lời của mình đã nói, nhanh như vậy thì quên đi. Nghĩ muốn thành tựu chính mình, phần này nhân quả còn là chính các ngươi chịu trách nhiệm đi. Khương Ly đứng dậy, đối với Viêm Tịch Giao cùng với bên cạnh yêu tộc, nói, xem trọng bọn hắn, tại Tiên Ngụy di tộc không có đều bị trảm thủ trước, nhất định đừng cho bọn hắn chết rồi. Khương Ly ngươi muốn đi đâu? Nhìn thấy Khương Ly đứng dậy, vừa mới còn tức miệng mắng to Phí Thiên Sơn, trong lòng nhưng không khỏi đột nhiên giật mình. An Mãng Thành sự vụ phức tạp, ta tự có nên đi việc làm, nào có nhàn tâm một thằng ngồi tiếp các ngươi xem kịch. Khương Ly cười lạnh, quay người đi xuống đài cao, cũng không quay đầu lại, dần dần biến mất tại một đám ánh mắt của Tiên Ngụy di tộc bên trong. Luca, làm sao bây giờ? Khó nói chúng ta thật muốn nhìn từng người tộc nhân bị trảm. Phí Thiên nhận toàn thân không ngừng run rẩy, lưỡi dao rơi xuống âm thanh đều nhịp, cách mỗi mấy chục giây rồi sẽ bên thai bờ đột nhiên oanh tạc. Hắn hận không thể nghịch chuyển huyết mạch, tự vẫn mà chết, lại bị Viêm Tịch Giao uy áp hung hăng chấn nhiếp áp chế, căn bản điều động không được một tơ một hào. Ta không tin hắn thật có máu lạnh như vậy, một chẳng qua 20 thiếu niên, ngoài mạnh trong yếu thôi. Phí Thiên Sơn cắn răng, âm thanh run rẩy như dây tóc, chớ nói mấy trăm vạn cái tính mạng, chính là mấy vạn người cũng muốn nhường hắn ăn ngủ không yên. Ta Tiền Ngụy di tộc không có một cái nào đồ hèn nhát. Các ngươi những thứ này nhỏ bé nhân tộc, từ đâu tới kiểu này sức lực? Viêm Tịch Giao khinh miệt liếc Tiền Ngụy di tộc một chút, thản nhiên nói, tại cực bắc sơn mạch, vũ đại thế gia 7 vạn tinh nhuệ nội tình, Khương Ly Diệt giết giống nhau mắt cũng không nháy, mặc ra toàn diệt, Hạ Lâu, Mộ Dung, Lăng Doãn, Tả Khâu chung vào một chỗ vậy chỉ còn lại không đến 2.000 người, nếu không phải tại thời khắc sống còn thần phục, giờ phút này vậy đã sớm triệt để tiêu tán, một sợi huyết mạch không còn. Cái gì? Mặc ra diệt? Phí Thiên Sơn, Phí Thiên nhận bọn người là đột nhiên ngẩng đầu. Mặc ra tiên tổ từng cùng trung cổ bách thánh thần tượng Âu Dương Công Giã nổi danh, đều là tại cơ quan, giã luyện chi đạo thượng có đặc biệt truyền thừa trung cổ á thánh. Càng tại vô số giữa năm, lực áp Tiền Ngụy di tộc một đầu, tức liền đến kim cổ, cũng là đại chu đăng ký 25 tọa ngàn năm thế gia một trong, bài danh phía trên. Lại toàn bộ một tại cực bắc. Ta mặc dù đối với Khương Ly không hiểu rõ lắm, nhưng năng lực tại bằng trường ấy tuổi đứng hàng quốc hầu, chấn thủ một phương, nếu thật là nhát gan sợ sệt, thay đổi xoành xoạch hạng người, há có thể tụ lên dạng này thành trì. Viêm Tịch Giao nhìn về phía An Mãng Thành chỗ cửa thành, mắt phượng bên trong vậy lóe lên một vòng dị quang, tòa thành trì này bên trong, thậm chí còn có lệnh ta cũng cảm thấy sợ hãi tồn tại, ngay cả chân chính người tiên đô tại vì Khương Ly chấn thủ, cái loạn thế này, hắn tuyệt đối có một chỗ cắm rủi. Nhân tiên, Phí Thiên Sơn, Phí Thiên nhận và Tiền Ngụy di tộc cao tầng, trong lòng cuối cùng một chút cậy vào cùng chờ mong, đều bị Viêm Tịch Giao lời nói triệt để đánh nát. Vốn cho là Khương Ly cho dù làm sao thiết huyết bạo ngược, vậy tuyệt không có khả năng thật sự diệt sát đi tất cả Tiền Ngụy di tộc. Rốt cuộc, bất kỳ cái gì một phương thế lực ngấp nghé bọn hắn, cũng không chỉ là trăm năm ở giữa tích lũy kinh người tài nguyên, càng bởi vì bọn họ nắm trong tay khảo sát mở cùng giã luyện rèn đúc chi thuật. Nhất là Khương Ly dạng này nội tình không nhiều quốc hầu, càng cần nữa bọn hắn rèn đúc ra bảo khải lợi khí. Có thể người nhà họ Mặc đều bị Khương Ly từ bỏ, bọn hắn còn có thể nhiều thứ gì? Ngụy tộc không thể gì ta. Tộc lão, chúng ta không kháng nổi Khương Ly, người này tụ tập được thanh thế như vậy, nhất định người bị đại vận, dạng này người không thể nào tiếp nhận mình bị bất luận kẻ nào bài bố. Đầu hàng đi, một sáng những kia thuộc dân bị thế lực khắp nơi đưa về Bắc Mãng, chúng ta tất cả bố trí sớm muộn đều sẽ Khương Ly phát hiện, tới lúc đó càng không đường sống, tất cả làm ra đều là tại vì người khác may xiêm ý đi. Có mấy tên Tiền Ngụy di tộc cao tầng, không thể kiên trì được nữa. Ha ha ha, thôi thôi. Không ngờ rằng tộc ta từ trung cổ những năm cuối vất vả dễ rủa đến nay, rất nhiều chí nguyện to lớn cùng vô số bố trí, cuối cùng là cho một mối lửa, tan thành mây khói. Phí Thiên Sơn ngốc trệ hồi lâu, đột nhiên thảm thiết bị điên cười ha hả, trong mắt chảy ra huyết lệ, ngửa đầu nhìn trời. Là đồng dạng có nhân tiên huyết mạch ngàn năm thế gia, Tiền Ngụy hoàng tộc trong lòng tự nhiên vậy có tranh hùng cựu châu, tranh đoạt kia 13 vị trí kỳ vọng. Nhưng thượng cổ, trung cổ đến nay, phương thế giới này không biết từng sinh ra bao nhiêu nhân tiên, không phải tất cả nhân tiên huyết mạch đều có thể hoàn thành trong lòng chốc kỳ. Thiên đạo vô tình, vô số nhân tiên huyết mạch tại trong dòng sông lịch sử một chôn bụi, chết rồi chính là triệt để tiêu tán. Nhiều nhất tiếp qua ngàn năm, thế gian sẽ không còn Tiền Ngụy di tộc một chút dấu vết. Chương 232, ba khí hiện thế, căn cơ cuối cùng thành. Câu đặt mua ủng hộ 2, chương 232, ba khí hiện thế, căn cơ cuối cùng thành. Câu đặt mua ủng hộ 2, nói cho Trấn Quân Hầu, ta Tiền Ngụy hoàng tộc nguyện hàng. Phí Tiên Sơn run rẩy ngẩng đầu, trên mặt là bi tráng thảm thiết vô ý cùng dũng khí, thì để ta tới làm Tiền Ngụy tội nhân tiên cổ đi. Ngươi đang nói cái gì? Viêm Tịch Giao nao nao, ngay lập tức lắc đầu cười nhạo, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ đầu hàng, Trấn Quân Hầu thì nhất định sẽ tiếp nhận sao? Nghĩa là gì? Phí Tiên Sơn nói ra quy hàng lời nói, sau lưng Tiền Ngụy di tộc cao tầng đều là toàn thân mềm nhũn. Vừa có một loại cảm giác như chút được cái nặng, lại giống là đột nhiên mất đi đồ vật quý giá nhất, thậm chí mơ hồ sinh ra một loại hối hận cùng ý niệm khác trong đầu. Nhưng điều này suy nghĩ còn chưa dâng lên lan tràn, liền trực tiếp bị Viêm Tịch Giao một câu, trực tiếp tiêu diệt sạch sẽ. Càng có một loại vừa bắt lấy cứu mạng dây thừng, nhưng trong nháy mắt ngã hướng vực sâu thung lũng khủng bố cảm giác. Các ngươi bỏ qua thời cơ tốt nhất. Viêm Tịch Giao thương hại nói, các ngươi cho tới bây giờ còn không có thấy rõ ràng sao? Thật nghĩ đến đám các ngươi khi nào muốn đầu hàng, Khương Ly thì nhất định sẽ ngay lập tức tiếp nhận. Trấn Quân Hầu, Phí Thiên Sơn, Phí Thiên nhận đám người cảm thấy một cỗ triệt để băng hàn, sợ hãi cùng tuyệt vọng từ lòng bàn chân doanh dâng lên, đem bọn hắn hoàn toàn nuốt hết. Nhìn Khương Ly biến mất không thấy gì nữa phương hướng, đảo qua từng người thiết huyết lạnh lẽo, ánh mắt kiên nghị An Mãng phủ binh, cùng với vô số bị kéo lên hành hình đài, trực tiếp chạm thủ thân tộc. Bọn hắn cuối cùng cảm nhận được chân chính khủng bố, khiếp đảm, tuyệt vọng cùng hối hận. Trấn Quân Hầu, chúng ta nguyện hàng a, nguyện hàng. Tiên Ngụy hoàng tộc nguyện thể sống chết hiệu Trung Quân Hầu, tuyệt không còn dám có cái khác bất kỳ ý niệm gì. Cầu quân hầu tha ta nhất tộc tính mệnh, lưu lại một chút ít huyết mạch đi. Phục rồi, thật sự phục rồi. Một sáng trong lòng phòng tuyến bị triệt để công phá, dị vãng tất cả kiên trì cũng sẽ trở nên vô cùng buồn cười. Tiên Ngụy di tộc cao tầng gào thét tại lưỡi đao chỉnh tề chém xuống tiếng vang bên trong, vạch phá bầu trời, bên hai không dứt, mãi đến khi bình minh. Bên ngoài có chút ầm ĩ, mong rằng bốn vị gia chủ thứ lỗi. An Mãng đô hộ phủ trong hành lang, Khương Ly mệnh phủ bình quan bế đường môn, đối với Hạ Lâu, Mộ Dung, Lăng Doãn, Tả Khâu bốn vị gia chủ, ôn hòa cười một tiếng, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Quân hầu khách khí, chúng ta đều là quân hầu giám hạ chi tủ, sao dám làm cản? Hạ Lâu quan, Mộ Dung sư, Lăng Doãn thứ, Tả Khâu minh bốn trong lòng người một bẩm, vội vàng cúi đầu. Mặc dù quan nha đại đường trầm trọng đồng môn đã quan hợp, Tiền Ngụy di tộc thê lương gào thét cùng tuyệt vọng tiếng khóc, vậy toàn bộ bị ngăn cản bên ngoài. Nhưng trong không khí như có như không huyết khí, vẫn như cũ để bọn hắn cảm thấy lo sợ bất an. Trong đầu càng hiện ra trước đây không lâu, tứ đại thế gia tại cực bắc chi địa từng chịu đựng bi thương thảm thiết chẳng cảnh. Đại Chu Bắc phạt, quân chủ lực đội toàn bộ tập kết tại Bắc Mãng Vương đỉnh, Mãng Hán mặc dù có nội tình chưa ra, nhưng Bắc Mãng đại cục đã định, Bắc phạt chiến sự sau đó không lâu liền sẽ kết thúc, Mãng tộc nguyên khí đại thường, trong vòng trăm năm lại không ngóc đầu trở lại có thể. Khương Ly nhìn qua trong hành lang chỗ Mãng Nguyên sa bàn, nói: Đại Chu chiếm cứ Mãng Nguyên, Đại La quốc cũng sẽ chia cắt bộ phận lãnh thổ, phương Bắc đều sẽ nên tới một cái tương đối an ổn khắp thời kỳ dài. Cảnh Hoàng lòng mang hoành đồ đại trí, sẽ không như vậy ngừng, bước kế tiếp rất có thể tại Thần Phong đảo quốc, các nước Tây vực bên trong, lại chọn một cường địch diệt chi, không ngoài một năm, Đại Chu chắc chắn tái khởi binh đùng. Mà Cửu Châu đại thế tới gần, rất nhiều dấu ở thế gian lực lượng cũng đem nổi dậy, ngóc đầu trở lại, chư vị cùng ta nếu không nghĩ là tút tại đây trong loạn thế, chỉ có thể tụ lực một chỗ, bố cục lâu dài, chậm chậm lưu toan. Chúng ta xin nghe quân hầu chỉ lệnh, không dám không theo. Tứ đại thế gia gia chủ đội vàng cung kính tỏ thái độ. Vũ đại gia tộc tinh nhuệ giết hết, ta biết trong lòng các ngươi vẫn như cũ đối với ta ghi hận trong lòng, chỉ là tình thế vội vã, không thể không túi đầu thôi. Khương Ly ánh mắt từ bốn vị gia chủ trên người một quét qua, các ngươi mặc dù bây giờ túi đầu xương thần, có thể tương lai một sáng lại lần nữa trở về gia tộc, chưa hẳn sẽ không sinh ra một ít tạp niệm cùng tâm tư, rốt cuộc tộc nhân cùng nội tình tích lũy còn tại, chậm rãi sinh sôi phát triển mấy chục trên trăm năm, chưa hẳn không có khôi phục ngày xưa cao thủ nhiều như mây tình cảnh. Quân hầu thủ đoạn, chúng ta đều đã lĩnh giáo, tuyệt đối không dám có bất kỳ không thiết thực niệm đầu. Tả Khâu Minh gấp giọng nói: "Quân hầu, chúng ta bây giờ thì phát hạ thế độc, đến chết hiệu chung." Lăng Doãn thứ vậy lớn tiếng nói: "Đối với lời thề, ta càng tin tưởng tuyệt đối lực lượng." Khương Ly ánh mắt lóe lên, nói: "Các ngươi riêng phần mình chấp trưởng một tòa thế gia, tới trước Mãng Nguyên cùng cực bắt lúc, nhất định đã từng điều tra qua ta, cũng đối ta nhanh chóng nổi dậy, nhất định cảm thấy ngạc nhiên cùng khó hiểu." Quân hầu nổi dậy bí mật. Tứ đại gia chủ nghe vậy, trong lòng giật mình, đều là nhịn không được ngẩng đầu. Thân làm đại chu chạm tay có thể bỏng thiếu niên quốc hầu, tự nhiên sẽ thu hút vô số thế lực ánh mắt nhìn chăm chú. Tứ đại gia tộc cũng không ngoại lệ. Như Khương Ly là trấn võ hầu Khương Thời Nhung con trai trưởng, có thể lấy được thành tựu ngày hôm nay, nhiều ít còn có thể tìm thấy một ít giải thích hợp lý. Nhưng bây giờ người đời đều biết trấn quân hầu, trấn võ hầu quan hệ trong đó, nói là sinh tử kẻ thù cũng không đủ. Một bị hầu phủ chủ mẫu tận lực nhằm vào áp chế vài chục năm hèn mọn thứ tử, có thể lấy được thành tựu ngày hôm nay, dường như tìm không ra bất kỳ một chút giải thích hợp lý. Khởi bẩm quân hầu, Tiên Ngụy tộc lao đưa đến. Đúng lúc này, đại đường đồng môn bị người nhẹ nhàng đẩy ra, mấy tên hiểm dẫn thiết kỵ áp lấy triệt để hết rồi đấu trí cùng lòng dạ Phí Thiên Sơn, Phí Thiên Nhận đi đến. Mặc dù Tiền Ngụy di tộc đã sớm hô to đầu hàng, chỉ làm hình an mãng phủ binh, lại không chút nào dừng tay ý nghĩa. Nhìn vô số tộc nhân bị kéo kéo lên hành hình đài, không ngừng bị vung lên hàn mang chặt đứt cái cổ. Không chỉ tất cả Tiền Ngụy tộc nhân cảm thấy triệt để tuyệt vọng, Tiền Ngụy di tộc cao tầng càng là hơn lâm vào một loại gần như tan vỡ hoàn cảnh. Làm Khương Ly một đạo huấn lệnh chậm chạp đuổi tới, trong tên an mãng phủ binh thu hồi đã giơ lên cao cao lưới đao lúc, trong lòng bọn họ thậm chí đối với Khương Ly sinh ra một loại phát ra từ nội tâm cảm kích tâm trạng. Trấn quân hầu, Tiền Ngụy di tộc nguyện hàng, chúng ta nguyện tượng hiểm dẫn bình thường, vĩnh viễn hiệu trùng quân hầu nhất mạch. Phí Thiên Sơn, Phí Thiên Nhận một tiếng quỳ rạp xuống đất. Thật sâu e ngại sợ hãi, giờ phút này đã khắc ở mỗi một cái Tiền Ngụy di tộc thực chất bên trong. Các ngươi tất cả ngàn năm thế gia, cũng không chỉ một lần nhắc tới loạn thế, ta không biết tương lai đem sẽ xuất hiện dạng gì thế lực cùng tồn tại, có thể triệt để lật đổ Cửu Châu hiện có tất cả trật tự, cũng không biết trong miệng các ngươi nói tới thiên nhân quy tắc là vật gì. Khương Ly nhìn xem lên trước mặt năm nhà thế lực, lạnh lùng nói, ta chỉ biết là, từ xưa đến nay tất cả làm loạn chân chính căn nguyên, cũng không phải thiên tai mà là nhân họa, kim cổ đến nay, Cửu Châu mặc dù dung chuyển không ngớt, nhưng người đời còn có sinh tức chi vọng, ta mặc dù không thích lại còn có thể tiếp nhận. Nhưng tương lai có người muốn lật tung cả tòa thế giới, hủy diệt tất cả, ta mặc dù không phải thánh nhân, lại cũng không muốn nhìn thấy thế gian này sinh linh đồ thán, càng không muốn bị này loạn thế lôi cuốn, cướp đi ta vốn có tất cả, bất kể bất kỳ thế lực nào hoặc là tồn tại bí ẩn, cố gắng đụng vào vảy ngược của ta, chỉ có diệt vong cái này cái kết cục. Khương Ly tâm niệm khẽ động, ngạch trung tâm chợt có sáng chói ánh sáng hoa hiện hiện, xoáy mặc dù có lưỡng đỉnh nhất khí bay ra, lơ lửng sau lưng hắn. Vô tận mênh mông thật lớn khí tức trong nháy mắt quét tán, bao phủ tất cả đại đường. Trong lòng mọi người run lên, giống như tại thời khắc này gặp được vô thủy vô tận mênh mông mặt đất cùng ước vạn dặm hải vực đồng dạng. Ba tôn khí vận chi khí cao cao lơ lửng, càng có hàng luồng khí cơ cùng Khương Ly tương liên. Lương Châu đỉnh khí, Mãng Châu đỉnh khí, đó là đạo vực bình xa thánh khí ngọc bài. Quân hầu lại đạt được ba tôn đỉnh khí, với lại tất cả đều cùng hắn sinh ra cảm ứng. Mặc dù không phải chân chính nhận chủ, nhưng cũng trước đây chưa từng gặp. Trung cổ thời đại, chư vị thần hoàng cũng chỉ có một chiếc đỉnh khí thôi, chưa từng nghe nói vị kia có thể đồng thời đạt được ba tôn khí vận chi khí tán thành. Đây chính là hắn nội tình cùng chân chính át chủ bài. Chẳng thể trách hắn năng lực nhanh như vậy nổi dậy, huyền không xuất thế, ba châu khí vận ra thân, nghị không phát đạt cũng khó khăn à. Hạ Lâu Quan, Mộ Dung Sư, Lang Doan Thứ, Tạ Khâu Minh, Phí Thiên Sơn đám người đều bị trước mắt một màn này thật sâu kinh ngạc. Xuất thân thế gia, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu mỗi một vị đỉnh khí, thánh khí chỗ có thể đại biểu ý nghĩa. Một đạo đỉnh khí, thánh khí, chính là một tư cách, đưa thân thiên nhân tư cách. Bọn hắn những thế gia này bố cục ngàn năm, vì cái gì đây là cái này cái tư cách? Có thể vô số tộc nhân nỗ lực, ngàn năm chờ đợi, bọn hắn khoảng cách đỉnh khí, thánh khí gần đây một lần, lại là giờ phút này. Trong lòng mọi người trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lúc nhất thời thậm chí không biết mình nên cười hay là nên khóc. Nguyện vì quân hầu hiệu mệnh. Mọi người cùng nhau quỳ xuống, không người khấu đầu lạy tạ. Bất kể bọn hắn trước đó phải chăng còn có mang các loại ý nghĩ, giờ phút này lại toàn bộ tiêu tán. Thiên mệnh sở quy, ai cũng kháng cự không được. Có đỉnh khí tán thành, bất kể Khương Ly tại Lương Châu, Bắc Mãng hay là đảo vực Quỳnh Sa, cũng lại nhận một châu khí vận bảo hộ, vinh đứng ở thế bất bại. Huống chi, Khương Ly hiện tại có thể khống chế ba tôn khí vận chi khí, tương lai chưa hẳn không thể khống chế càng nhiều. Một tôn khí vận chính là một tư cách. Bất kể Khương Ly tương lai làm sao cường đại, cũng chỉ có thể sử dụng một đạo tư cách. Còn lại những kia tư cách, nếu có thể bị thưởng xuống tới. Chương 233, Vân đỉnh chi bí, cảnh hoàng gấp triệu. Câu đặt mua ủng hộ, 1, 1, chương 233, Vân đỉnh chi bí, cảnh hoàng gấp triệu. Câu đặt mua ủng hộ, 1, 1, chúng ta nguyện hiệu chúng quân hầu, đến chết cũng không đổi. An Mãng thành tiết độ trong phủ, tứ đại thế gia, tiền ngụy di tộc người cầm lái, vì giảm xuống Lương Mãng đỉnh khí cùng Quỳnh Sa thanh khí trước mặt, hoàn toàn thần phục Khương Ly. Chưa người làm chứng tiên trước, ba châu khí vận ra thân, đây là từ trung cổ thời đại cựu đỉnh tứ khí bị đúc nóng hiện thế về sau, trước nay chưa có kỳ tích. Thời cổ hoàng giả được một khí, liền đứng ngạo nghệ đám mây, tung hoành một thời đại gần ngàn năm, hai châu nhất vực khí vận kề bên người, mang tới che chở, xa không chỉ đứng ở Lương Mãng, Quỳnh Sa mà không bại. Cho dù bước vào những châu khác vực, cũng có thể cường thế bao trùm, áp chế bản châu, bản vực đỉnh khí thanh khí. Ai cũng không biết, tại loại này khí vận ra chỉ ở dưới Khương Ly, hội đi ra bao xa, sáng lập thế nào kỳ tích. Như một ngày kia, thật có thể hội tụ cựu đỉnh tứ khí nơi tay, tái tạo thế giới quy tắc cũng còn chưa biết. Thế gian không có không đổi cửu hận, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Làm lực lượng cường đại đến đủ để áp đảo tất cả, sửa đổi tất cả thời điểm, tất cả lập trường đều muốn lại lần nữa bị suy tính, thiết lập lại. Hạ Lâu Quan, Mộ Dung Sư, Lăng Doan Thứ, Tạ Khâu Minh, các ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị, dẫn đầu trong tộc tất cả tinh nhuệ trở về Cửu Châu Nam Bộ, dựa theo kế hoạch lúc trước, đem gia tộc tích lũy cùng thần quyến thuộc dân rời đi đảo vực Quỳnh Sa, tiến hành dàn xếp cùng bố trí. Khương Ly tâm ý khẽ động, Lương Mãng đỉnh khí, Quỳnh Sa thánh khí hóa thành một đạo lưu quang, ngập vào ngạch tâm biến mất không thấy gì nữa. Hắn mặt hướng dưới đường mọi người, đảo vực Quỳnh Sa mặc dù rời xa Cửu Châu, nhưng quần đảo sở thuộc hải vực diện tích bao la, vì chủ đảo làm ngạch tâm, phụ thuộc quần đảo mấy ngàn, quê hương thế lực không ít, thực lực mạnh mẽ. Tứ đại thế gia tinh nhuệ mất hết, thực lực đại giảm, đã chết nghiền ép đảo vực Quỳnh Sa thế lực địa vị siêu phàm. Ta sẽ điều động vạn tên An Mãng tinh nhuệ phủ binh gia tăng lực lượng của các ngươi, cũng sẽ mời Hồ Vương điều động một ít vạn Hồ Sơn yêu tộc tùy hành, các ngươi bốn tộc pháp khí, ta cũng sẽ cùng trả lại. Các ngươi mới tới Quỳnh Sa, tận lực không muốn cùng quê hương thế lực xảy ra xung đột, trước đứng vững, đợi cực bắc cùng đảo vực Quỳnh Sa truyền tống bí trận mở ra, lại định vào sau. Mộ Dung Sư, ngươi Mộ Dung thế gia bị Cảnh Hoàng liệt vào khâm phạm của triều đình, trên đường đi phải tận lực gần nấp hành tung, ta sẽ tại thích hợp thời cơ, hướng Cảnh Hoàng mời lệnh, đặc xá ngươi tộc chịu tội. Bốn tộc xin nghe quân hầu chỉ lệnh, định không phụ kỳ vọng, là quân hầu tại Quỳnh Sa hòn đảo thành lập căn cơ. Hạ Lâu Quan, Mộ Dung Sư, Lang Doan Thứ, Tạ Khâu Minh không người nhận mệnh lệnh, bên cạnh lập hai bên. Phí Thiên Sơn, Phí Thiên Nhận, ta đã mệnh binh sĩ bên bọn người ở tại trong vòng nửa tháng đem tất cả ngụy tộc thuộc dân đưa đến An Mãng thành, tỉnh Ly mặc dù mới lập, nhưng cũng có thừa lực có thể thu xếp bọn hắn. Ngụy tộc quy thuận An Mãng, bọn hắn sau này chính là tỉnh Ly thuộc dân, có thể bằng nguyện vọng tổng quân nhập ngũ, vì ta An Mãng tăng thêm lực lượng, đồng thời ta muốn các ngươi chọn lựa ba trong vạn tộc tinh nhuệ vào cực bắc khai thác khoáng mạch, là An Mãng rèn đúc binh khí, bảo khải. Khương Ly lại nói, ngụy tộc xin nghe quân hầu chỉ lệnh, tộc ta đã vào Mãng, trăm năm tích lũy nội tỉnh tài nguyên, vui lòng toàn bộ dân ra phụ cùng quân hầu, kỹ càng danh sách đã bị tiểu nữ mang đi, nàng hôn nhập thuộc dân trong, như biết được ngụy tộc quy hàng quân hầu, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ chạy đến An Mãng cùng ta hội hợp. Phí Thiên Sơn tiến lên một bước, cung kính nói, là hướng quân hầu chứng minh tộc ta quy hàng thành ý, ta nguyện đem Vân Châu đỉnh khí bí mật phụ cùng quân hầu biết được. Vân Châu đỉnh khí. Phí Thiên Sơn thanh âm không lớn, lại giống như kinh lôi, nhường dưới đường bốn tộc gia chủ đều là giật mình. Vân Châu đỉnh khí biến mất, đã có nhiều hơn 10 năm, có nghe đồn hắn một lần cuối cùng hiện thân địa điểm, ngay tại Mãng Châu. Phí Thiên Sơn, bốn tộc vừa quy hàng An Mãng, từ đó chính là một nhà, ngươi không cần tị húy, nói thẳng là được. Khương Ly ánh mắt ngưng lại, cũng có chút rung động. Rời khỏi Thịnh Kinh trước, hắn từng tại Ngũ Quân Đô hộ phủ thư khố bên trong trải qua một ít thời gian, tại một ít sách sử bên trong, đã từng thấy qua liên quan đến Vân Châu đỉnh khí đôi câu vài lời ghi chép. Chẳng qua lúc đó, hắn đối với Cửu Châu đỉnh khí còn không hiểu rõ, cũng không quá nhiều thẩm tra qua. Chỉ nhớ rõ đời trước Đại Chu chi chủ Văn Hoàng đã từng ngự giá thân chinh Mãng Nguyên, trừ ra trả thù Bắc Mãng kỵ binh xâm nhập Đại Chu biên cảnh, lược tiếp Đại Chu thuộc dân thủ cũ thủ mới bên ngoài, dường như cũng cùng Vân Châu đỉnh khí có chút quan hệ. Trận chiến kia Đại Chu chuẩn bị sung túc, trăm vạn tinh nhuệ thiết kỵ từ Vân Cảnh thập thất phủ mà ra, khí thế hùng hổ đánh vào Bắc Mãng nội địa, đã từng một lần đánh Bắc Mãng bát đại vương tộc liên tục bại lui. Nhưng thời khắc mấu chốt, Vân Châu đột phát kinh thiên biến động, mặt đất rung chuyển, vỏ quả đất kỳ biến, bình nguyên xé rách, càng qua lại chen trúc, hình thành rất nhiều mới dãy núi, đồi núi. Nguyên bản tương liên vân cảnh thập thất phủ, bị sinh sinh cắt chém xé rách thành ba bộ phận, bị vực sâu khe rãnh cùng cao dãy núi lớn cách trở. Chu quân tiếp tế gián đoạn, Bắc Mãng Bát Đại Vương tộc thừa cơ phản công, khiến Chu quân đại bại, tàn thi khắp nơi. Văn Hoàng vậy đang rút lui bên trong bị thương nặng, từ đó không gượng dậy nổi, mặc dù tại đây sau đó, Văn Hoàng lại tại vị hơn 20 năm, là đại chu đời 4 quân chủ bên trong tại vị thời gian dài nhất một đời, lại chưa một lần phát động nhằm vào Bắc Mãng đại công. Vân cảnh thập thất phủ từ đó toàn bộ rơi vào Bắc Mãng chi thủ, Vân Châu nửa cảnh đình trệ, cho đến 17 năm trước, vừa mới kế vị cảnh hoàng lần nữa thân chinh, đoạt lại bát phủ nơi. Quân hầu thân làm đại chu quốc hầu, tự nhiên nên biết được 40 năm trước Văn Hoàng thân chinh Bắc Mãng sự tình. Phí Thiên Sơn thở dài, nói, mặc dù Mỹ Chu vốn là cũ địch, nhưng không thể không thừa nhận, từ đại chu thái tổ thành lập chu triều bắt đầu, đời 4 quân chủ đều là anh tài, văn trị võ công mọi thứ không kém, mà Bắc Mãng mặc dù thừa kế Mãng Châu, nhưng Mãng Hán thay đổi tâm lập, không thiếu dung chủ bạo quân. Theo tình hình này, đại chu được đời 4 minh quân, hủy diệt Bắc Mãng vốn là kết cục đã định, nhưng sự thực lại không phải như vậy. Đại chu thái tổ lập triều không lâu, đột nhiên rời khỏi Thịnh Kinh, không biết sao vẫn lạc Mãng Nguyên, đời thứ 2 chu chủ Võ Hoàng Tráng Nghiên lúc, bởi vì tình mà vào Bắc Mãng, cùng một đời kia Bắc Mãng nữ hoàng, đồng quy vu tận tại Bắc Mãng đệ nhị vương đỉnh, đời thứ 3 Văn Hoàng cũng tại Mãng Nguyên bị trọng thương. Nếu không phải 17 năm trước, Thiên Châu công chúa hiện thế, cảnh hoàng vẫn lạc tại Thiên Giản Hạc, cũng không hiếm lạ. Phí Thiên Sơn ngẩng đầu lên nói, đối với đại chu tư Mã thị mà nói, Mãng Nguyên tựa hồ là bọn hắn vĩnh viễn vậy vượt ngang địa phương mà không đến được, như là nắm giữ một cái không cách nào phá giải nguyên rủa, tất cả đại chu chi chủ đều không thể may mắn thoát khỏi. Nguyên rủa? Phí Thiên Sơn lời nói không giả, đại chu đời 4 quân chủ dường như cũng có vết xe đổ tại Mãng Nguyên trải nghiệm. Chương 233, Vân đỉnh chi bí, cảnh hoàng gấp triệu. Câu đặt mua ủng hộ, 1, 2, chương 233, Vân đỉnh chi bí, cảnh hoàng gấp triệu. Câu đặt mua ủng hộ, 1, 2, lần này Bắc phạt cũng là như thế, Khương Huyền Lạc bỏ rơi nhiệm vụ, tự ý hành động, kém một chút thì tống táng đại chu Bắc phạt toàn bộ chiến quả. Tiên Tân hoàng tộc cùng Mãng Nguyên cũng là bởi vì quả khó sạch, cảnh hoàng hai lần miễn ở vết xe đổ, có phải hay không cũng cùng cái này liên quan đến, rốt cuộc quân hầu cũng là tần tộc huyết mạch. Hạ Lâu Quan, Mộ Dung Sư, Lang Doanh Thứ, Tả Khâu Minh chấn động trong lòng, trong chớp mắt hiện lên vô số niệm đầu. Khí vận cùng số mệnh mà nói, mặc dù hư ảo, nhưng từ Cửu Châu thế giới đạn sinh tại hư vô ngày lên, liền không chỉ một lần bị sự thực xác minh. Khương Ly thân làm hầu phủ thứ tử, mặc kệ đã từng có gì kinh ngộ, vừa ở vào Lương Châu, Mãng Châu, càng là hơn như cá gặp nước bình thường, theo không có chút thua trận. Quân hầu, ta mặc dù không biết chân tướng rốt cục làm sao, nhưng ở Mãng Nguyên, đại chu tư Mã thị chính là bị nguyền rủa tồn tại, bất kể bọn hắn bố trí làm sao, có thế nào ưu thế cùng điều kiện, kết cục sau cùng cũng chỉ có thể là hủy diệt. Phí Thiên Sơn trong mắt tinh mang lóe lên, trầm giọng nói, quân hầu cho là ta tiền ngụy di tộc như thế nào hội di chuyển đến Bắc Mãng, cùng những kia trăm ngựa người làm bạn. Thật là không chỗ có thể đi sao? Tây vực Hán Thương Lưỡng Châu bao la bát ngát, hướng tây mà đi, càng có lớn phiến nơi vô chủ, phương Nam Man quốc cùng thập vạn yêu sơn vậy có thể nghỉ lại chỗ, nhưng ta tiền ngụy di tộc sở dĩ lưu tại Mãng Châu, chính là nghĩ tận mắt chứng kiến đại chu tư Mã thị này thất tín bội nghĩa nhất tộc, là như thế nào từng bước một bại vong tại Mãng Châu. Các ngươi lưu tại Mãng Châu, lại là nguyên nhân này. Khương Ly gật đầu một cái. Tân tộc cùng tiền ngụy, đại chu không có cách nào hóa giải cùng ma diệt đâm lưng mối thủ, tiền ngụy di tộc đối với đại chu cừu hận càng đậm. Hai quốc nguyên bản kế ước, cùng chia tần quốc lãnh thổ. Nhưng tần quốc vừa mới hủy diệt, đại chu thái tổ thì xuất lĩnh chu tốt, trực tiếp phản sát hướng còn chưa hạ trại tiền ngụy đại quân, trực tiếp hủy diệt mất ngụy quốc. Đối với tiền ngụy di tộc mà nói, chu triều tư Mã thị chính là vô sỉ kẻ phản bội, hận không thể ăn sống hắn thịt. Nếu không phải quân hầu xuất hiện, cảnh hoàng cùng đại chu quân tốt sớm đã hủy diệt. Phí Thiên Sơn gật đầu nói, nguyên bản chúng ta tiền ngụy di tộc bắc vào Mãng Châu, chỉ là kế tạm thời, dự định sinh tức tu dưỡng mấy năm sau, liền di chuyển đến Tây vực Hán Thương Lương Châu. Nhưng thái tổ vẫn lạc tại Mãng Nguyên hôm đó, Bắc Mãng Thiên Sư cảm ứng được thiên địa một ít dị biến khí cơ, tế sống ngàn người làm xem bói, nhìn thấy một tia thiên cơ, có vô thượng tồn tại vì cái giá cực lớn, đối với tư Mã nhất tộc hạ huyết chú. Chỉ cần đại chu tư Mã thị bước vào Mãng Nguyên, thì lại nhận vô tận nguyên rủa, tất cả vận thế đều đem sửa đổi, bất kể tương lai đại chu phải chăng có thể chiếm cứ bát châu nơi, nhưng Mãng Nguyên đối bọn họ mà nói, thì là không thể bước vào cấm địa. Lại vẫn có chuyện như vậy. Hạ Lâu Quan, Mộ Dung Sư và gia chủ trong lòng âm thầm kinh ngạc. Như thế nhìn tới, cảnh hoàng sở dĩ bình yên đến hôm nay, quả thật là lấy Thiên Châu công chúa cùng Khương Ly phúc phận. Phí Thiên Sơn, có thể ngươi nói những thứ này, cùng Vân Châu đỉnh khí có quan hệ gì? Tạ Khâu Minh có chút khó hiểu. Vì đại chu tư Mã thị từng tại Mãng Nguyên từng chiếm được Vân Châu đỉnh khí. Phí Thiên Sơn cười lạnh. Ngươi nói cái gì? Đại chu tư Mã thị từng chiếm được Vân Châu đỉnh khí, điều đó không có khả năng. Mộ Dung Sư nghe vậy, lập tức lắc đầu. Mộ Dung thị từng vì lịch đại chu hoàng chấp trưởng ngự y viện, mặc dù không phải đại chu đỉnh cấp quyền thần, nhưng tộc nhân lâu dài đợi trong cung, cùng tư Mã hoàng tộc tiếp xúc rất thân, biết được rất nhiều không cho người ngoài biết hoàng thất bí văn. Nếu như đại chu hoàng tộc thật sự từng chiếm được Vân Châu đỉnh khí, Mộ Dung thị bao nhiêu cũng sẽ có nghe thấy. Các ngươi Mộ Dung thị không biết chuyện này cũng không kỳ quái, trên thực tế, tất cả đại chu hiểu rõ việc này, chỉ sợ cũng chỉ có cảnh hoàng tư Mã Ngật một người mà thôi. Phí Thiên Sơn nói, nếu như các ngươi hiểu rõ Vân Châu đỉnh khí chân chính bí mật, chỉ sợ sẽ khiếp sợ không thôi, không thể nào tiếp thu được. Vân Châu đỉnh khí rốt cục chuyện gì xảy ra? Là vị nào chu hoàng từng chiếm được Vân đỉnh? Lăng Doan Thứ hiếu kỳ nói, từng chiếm được Vân Châu đỉnh khí, chính là đời trước Chu Phần Kết hoàng. Phí Thiên Sơn nói, 40 năm trước, Văn Hoàng ngự giá thân trình, kỳ thực chính là vì Vân Châu đỉnh khí mà đến. Đại Chu đời thứ hai quân chủ Võ Hoàng vào Mã Nguyên tuy là tỉnh, nhưng cũng cùng Vân Châu đỉnh khí liên quan đến. Ngươi là nói, Vân Châu đỉnh khí từng tại Bắc Mãng nữ hoàng trong tay? Khương Ly trong lòng hơi động. 70 năm trước, Bắc Mãng đã từng hoành không xuất thế qua một vị nữ hoàng, vì sức một mình thống nhất sụp đổ Bắc Mãng các bộ, càng từng vì cổ truyền đạo người thân phận tại Cửu Châu du lịch, tại trong lúc này cùng Đại Chu đời thứ hai quân chủ Võ Hoàng kết bạn. Hai người từng cùng nhau kết bạn đồng hành, trong đó phát sinh qua cái gì, chúng thuyết phân vân. Nhưng duy có một chút đã được chứng thực, mấy năm sau Bắc Mãng xông qua trưởng thành Bắc Cảnh, đột nhập Đại Chu nội địa, lược tiếp Đại Chu cảnh nội ba tòa kho lúa, ngựa thiết khí vô số. Có nghe đồn, làm năm Bắc Mãng thiết kỵ có thể thông qua trưởng thành Bắc Cảnh, cũng không phải là ngày công, mà là bằng vào Võ Hoàng một kiện tín vật. Nghĩ đến Võ Hoàng độc thân bước vào Bắc Mãng, cũng cùng chuyện này liên quan đến. Quân hầu đoán không sai, Vân Châu đỉnh khí từng bị Bắc Mãng nữ hoàng khống chế, làm năm Bắc Mãng nữ hoàng cùng Đại Chu Võ Hoàng đánh một trận, hai người đồng quy vu tận, Vân Châu đỉnh khí từng đem hai người thi hài cùng âm thần cùng nhau trấn áp. Phí Thiên Sơn nói, 40 năm trước, Văn Hoàng xuất lĩnh trăm vạn Chu quân vào Mãng, công sát đến Mãng Châu nội địa, tại Bắc Mãng đệ nhị vương đỉnh phụ cận, phát hiện Vân Châu đỉnh khí cùng Bắc Mãng nữ hoàng, Đại Chu Võ Hoàng thi hài. Tộc ta một vị đạo võ song tu trưởng bối, trùng hợp đi ngang qua đệ nhị vương đỉnh, mắt thấy toàn bộ sự kiện xảy ra. Chương 233, Vân đỉnh chi bí, cảnh hoàng gấp triệu. Câu đặt mua ủng hộ 21, chương 233, Vân đỉnh chi bí, cảnh hoàng gấp triệu. Câu đặt mua ủng hộ 21, Phí Thiên Sơn chỉ hoàn âm thanh kể rõ, đem làm năm tình hình một lần nữa hiện. 40 năm trước, Văn Hoàng kế vị mặc dù mới mấy năm, lại là Đại Chu từ lập triều bắt đầu, khí vận, võ đạo nhất là hiện thịnh một vị quân chủ, văn trị võ công vượt xa nay thay mặt cảnh hoàng. Hắn một lần tình cờ biết được Vân đỉnh tung tích, xuất đại quân đánh vào Bắc Mãng, tự thân tới chiến trận đoạn trước nhất, vì lực lượng một người đồng thời nên chiến Bắc Mãng tám tộc tộc trưởng, một dưới lòng bàn tay, toàn bộ trấn áp. Một đường quét ngang, thoải mái hơn chém giết Bắc Mãng còn sót lại bốn vị võ thánh. Bước vào Bắc Mãng nội địa về sau, Văn Hoàng dẫn Đại Chu mấy ngàn cao thủ tinh nhuệ, tại Bắc Mãng đệ nhị vương đỉnh phụ cận một tòa sơn mạch bên trong phá vỡ huyễn cảnh. Bắc Mãng nữ hoàng cùng Đại Chu Võ Hoàng thi hài cũng bị trấn áp tại một mảnh nát sơn loạn thạch trong lúc đó. Võ Hoàng hơn phân nửa thân thể cũng bị hủy diệt, quyền ý tinh thần ma diệt, thần hồn sớm đã tiêu tán. Nhưng Bắc Mãng nữ hoàng lại bình tĩnh ngồi xếp bằng, sinh cơ đoạn tuyệt, khí tức hoàn toàn không có, lại sinh động như thật, giống như ngủ say bình thường, dung nhan tuyệt thế càng làm cho Văn Hoàng cùng một đám Đại Chu cao thủ vì đó kinh diễm. Vân Châu đỉnh khí xoay quanh giữa không trung, khí vận phóng thích, cuốn lượn quanh tại Bắc Mãng nữ hoàng quanh thân, hình thành một loại thủ hộ. Văn Hoàng cùng một đám Đại Chu cao thủ tề lực áp chế sớm đã vô chủ Vân Châu đỉnh khí, tự nhiên không hề khó khăn. Văn Hoàng đem Vân Châu đỉnh khí nắm giữ nơi tay, vì tự thân số phận cùng khí thế chấn áp câu thông, dường như trong nháy mắt thì thu được Vân Châu đỉnh khí nhận chủ. Đồng hành mà đến Đại Chu những cao thủ gặp tình hình này, tất cả đều tinh thần đại chấn, được cổ vũ thêm mấy lần, đều đạo Đại Chu được gặp minh chủ, thịnh thế sắp tới. Nhưng vào lúc này, một đạo không biết tên lực lượng kinh khủng chợt hạ xuống từ trên trời, thẳng tắp bổ về phía Văn Hoàng. Không cách nào hình dung kia đạo lực lượng rốt cục có gì kinh tâm động phách vĩ lực, chỉ biết là Văn Hoàng vì cầu tự vệ, đem vừa mới nhận chủ đỉnh khí lấy ra, lại trực tiếp bị kia đạo lực lượng chém vỡ đỉnh khí một mà thôi. Văn Hoàng vậy bị thương nặng, nhục thân kém một chút thì tan bỡ, cảnh giới từ đỉnh phong võ thánh một đường ngã xuống đến thần biến cảnh đỉnh phong. Vân Châu đỉnh khí linh tính đại mất, khí vận tán loạn thiên địa. Cùng lúc đó, ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm Vân Châu, bởi vậy xảy ra biến đổi lớn, địa che sơn nghiêng. Có lẽ là kinh hãi chấn động vô cùng mạnh mẽ, tỉnh lại Bắc Mãng nữ đế ngủ say âm thần. Nữ đế âm thần thức tỉnh, cuốn lên bị chém đứt đỉnh khí một hai, xa xa bỏ chạy, từ đó không biết tung tích. Mà Vân Châu đỉnh khí cũng tại cố kia hạ xuống từ trên trời lực lượng oanh kích dưới, bị đánh vào sâu trong lòng đất. Tiên Ngụy Di tộc vị trưởng bối kia mắt thấy một màn này, mặc dù biết được Vân Châu đỉnh khí bị chấn áp tại sâu trong lòng đất đại khái phạm vi, nhưng tính sợ tại cố kia không cách nào miêu tả lực lượng kinh khủng, đến chết cũng không đem vị trí cụ thể nói ra, chỉ là cảnh cáo Ngụy tộc hậu nhân, dù thế nào đều không cần đối với Vân Châu đỉnh khí sinh ra bất luận cái gì lòng mơ ước. Lại còn có loại chuyện này, Vân Châu đỉnh khí lại nát, này là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Phí Thiên Sơn chi ngôn thực sự vô cùng kinh khủng, chẳng qua nghĩ kỹ lại, tất cả lại vô cùng hợp lý, rốt cuộc Vân Châu quả thực phát sinh qua long trời lở đất dị biến. Nói như vậy, Bắc Mãng nữ hoàng rất có thể còn ở nhân gian, nàng mặc dù chỉ lấy được Vân đỉnh một hai, nhưng cũng sẽ nhận không nhỏ che chở. Dựa theo thời gian suy tính, nàng thi giải chuyển thế, hiện tại cũng đã có 40 tuổi, không biết thác sinh ở nơi nào. Đáng tiếc, Vân Châu đỉnh khí vỡ vụn, đạo kia tư cách có phải hay không vậy liền không có. Nếu là như vậy, quân hầu vậy không cần phải. Vì thế mạo hiểm, rốt cuộc ai cũng không biết, cố lực lượng kia đến tuột cùng vẫn sẽ hay không rơi xuống. Dưới đường mọi người nghi ngờ không thôi, nghị luận ở mỹ Vân Châu đỉnh khí tại Bắc Mãng đệ nhị vương đỉnh phụ cận. Thương Ly âm thầm gật đầu. Vậy kinh ngạc tại Đại Chu Tư Mã Thị cùng Mãng Châu ở giữa số mệnh nhân quả, không biết làm năm Đại Chu Thái Tổ bất ngờ bất lạc, đến tột cùng chạm đến cái gì cấm kỵ, lại dẫn là như thế vĩ lực trói buộc cùng nguyên rủa, ngay cả một châu đỉnh khí cũng không thể cùng chống lại. Chính mình tuy không phải Đại Chu hoàng tộc, nhưng cũng là Chu triều sắc phong quốc hầu, một châu tiết độ sứ, nếu là tìm được Vân Châu đỉnh khí, có thể hay không khiên động kia đạo lực lượng. Người bị ba châu đỉnh khí, lại năng lực không thể cùng chống lại, như đỉnh khí không cách nào cùng kia đạo lực lượng đối kháng, gánh chịu tam thập lục đạo thiên cương thần thông trang sách màu vàng đâu. Khương Ly tâm tư bắt chuyển, nhưng rất nhanh liền đem Vân Châu đỉnh khí sự việc ném sau. Hắn đã có hai châu nhất vực khí vận, tại hai châu nhất vực trong rất có triển vọng, thế lực chưa toàn bộ trải rộng ra, cho dù đạt được Vân Châu đỉnh khí, ý nghĩa vậy cũng không tính lớn. Huống chi một tôn phá toái đỉnh khí, rốt cục còn đủ có mấy phần khí vận, ai cũng không biết. Dựa theo Phí Thiên Sơn chi ngôn, Đại Chu hoàng tộc tại Mã Nguyên quả thực nhận lấy nào đó không biết lực lượng trói buộc cùng tác dụng, nếu như tiểu này nguyên rủa lực lượng vẫn còn, Đại Chu tại Bắc Mãng Vương đỉnh phủ cận bố trí, rất có thể sẽ xảy ra một ít không tưởng tượng được biến hóa. Khương Ly ánh mắt rơi vào đại đường chính giữa sa bàn bên trên, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy tư cái gì. Quân hầu, Đại Chu hiện tại chiếm cư ưu thế, dường như đem Bắc Mãng hoàn toàn áp chế, nhưng nếu như nguyên rủa là thực sự, chỉ sợ lần này vậy nuốt không nổi Bắc Mãng. Hạ Lâu Quan suy nghĩ một chút nói, vì trước giờ dự phòng tất cả chuyện có thể xảy ra, chúng ta bốn tộc ngày mai liền sẽ rời đi Mã Nguyên, mau chóng trở về phương Nam, bố trí tất cả. Lăng Doãn Thứ cũng nói, chúng ta Lăng Doãn, Tạ Khâu hai nhà thế lực cũng tập trung ở các tỉnh ven biển phía Nam, có thuyền lớn đại hạm vô số, sẽ mau chóng mở tuyến đường mới hải vực, một sáng Quỳnh Sa cùng cực bắc truyền tống bí trận mở ra, là có thể đem các loại vật tư tiến đến Mã Nguyên. Chương 233, Vân Đỉnh Chi Bí, cảnh hoàng gấp triệu. Cầu đặt mua ủng hộ 22, chương 233, Vân Đỉnh Chi Bí, cảnh hoàng gấp triệu. Cầu đặt mua ủng hộ 22, quân hầu có Mãng Châu đỉnh khí, tại phương Bắc phát triển nhất định giống như trời trợ giúp, như Đại Chu lần này binh bại, cũng được, toàn lực từng bước xâm chiếm Mãng Châu cùng Bắc Mãng bộ lạc, là tương lai tranh đoạt Cửu Châu khí vận, đúc định căn cơ. Mộ Dung sư vậy trầm giai nói, ta Mộ Dung thế gia y đạo thiên hạ vô song, hội lưu lại trăm tên y thuật cao thủ, là quân hầu bồi dưỡng số lớn quân y đi. Tứ đại gia chủ cùng Khương Ly mật đàm hồi lâu, sôi nổi cáo lui rời đi. Phí Thiên Sơn, Phí Thiên nhận vậy tạm thời rời khỏi tiết độ phủ đệ, đi trấn an vừa mới từ đồ đao hạ còn sống sót mấy vạn tộc nhân. Ta đã nhận ra một loại kỳ dị khí vận ba động. An Mãng thành tường bên trên, lão hổ Vương Vân Vọng thành ánh mắt kinh ngạc, tại tiết độ phủ đại đường nặng nghề đồng cửa mở ra trong nháy mắt, hắn cảm ứng được một ít như có như không, không cách nào chuẩn bị đem cầm khí vận khí tức. Phụ thân, tứ đại gia chủ cùng Phí Thiên Sơn, Phí Thiên nhận khí tức trên thân có biến hóa rất lớn, bọn hắn hoàn toàn thần phục. Hồ Yêu Vương Vân Hy trong hai con ngươi lóe ra quỷ dị sáng bóng, có một đạo mê ly hư ảo tinh thần vượt qua. Thông qua trong mắt mê chỉ riêng vòng xoáy, có thể nhìn thấy một ít mắt thường không cách nào nhận ra khí vận. Bốn vị gia chủ cùng Phí Thiên Sơn, Phí Thiên nhận trên người cũng xuất hiện rất nhiều khí cơ, tượng từng cây tế tuyến kết nối lẫn nhau cùng An Mãng hùng thành. Khương Ly nắm trong tay này nằm chi lực lượng, thế lực xúc giác vậy sắp rời đi Mãng Châu Tây Bắc, trải rộng đến chỗ xa hơn, hắn ở đây Đại Chu địa vị đã không gì phá nổi. Vân Vọng Thành gật đầu một cái, chúng ta Vạn Hồ Sơn cùng vị thiếu niên này quân hầu quan hệ cũng được trói chặt càng thêm chặt chẽ, chí ít tại hôm nay trước đó chúng ta chưa từng gặp được đây Khương Ly càng thích hợp phó thác tồn tại. Phụ thân muốn dẫn dắt Vạn Hồ Sơn triệt để gia nhập An Mãng Thành. Vân Hy kinh ngạc nói, chỉ dựa vào hắn chấn áp thu phục tiền ngụy di tộc thủ đoạn, liền đã siêu việt Đại Chu cảnh hoàng, chỉ sợ Khương Thời Nhung cũng không bằng hắn, võ hầu võ quan thiên hạ, nhưng rốt cục không cách nào làm được Khương Ly như vậy quyết nhiên cùng bố ý. Vân Vọng Thành cười nói, võ hầu nhìn như bá đạo tuyệt luân, nhưng vật hắn muốn quá nhiều, giá vọng cũng rất đại, đến bởi vậy ít một chút thuần túy, đi thôi, chúng ta đi gặp thấy một lần vị thiếu niên này quân hầu. Hắn nói xong bước chân một chút, từ dưới tường thành nhảy xuống, chậm rãi đi về phía tiết độ sứ phủ đệ, Vân Hy thấy thế vậy vội vàng đuổi theo. Hai thân ảnh đi vào đại đường, biến mất không thấy gì nữa. Mặt trời lên mặt trăng lặn, tuần hoàn hướng thế. Bước vào tháng 12, Mãng Châu chính thức bước vào mùa đông, đến từ cực bắc sơn mạch quần quần hàn lưu sông vào Cửu Châu, mênh mông Mãng Nguyên dẫn đầu nên đón mãnh liệt nhất xung kích. Tuyết lớn như thác nước, ngắn ngủi mấy ngày thì bao trùm toàn bộ Mãng Châu mặt đất, sinh cơ giống như từ mảnh thế giới này hoàn toàn biến mất đồng dạng. Duy nhất đáng được ăn mừng là, ngụy tộc cuối cùng một nhóm thuộc dân, cuối cùng tại tuyết lớn giáng lâm trước, đã tới tỉnh Ly. Mấy trăm vạn Mãng tộc bộ lạc thuộc dân cũng tại An Mãng chiếu lệnh dưới, rơi chỗ ở đến vài chục tòa vừa mới thành lập không lâu thành nhỏ phụ cận, dựa vào cao lớn thành trì, chống cự phong tuyết. Càng có từng nhánh An Mãng phủ binh khu đẩy xe bò mã xa, đem một ít vật tư đưa đến các bộ. Tháp Bạt Qua vị này trên danh nghĩa Tây Bắc Mãng Hãn, tại nhận được đến từ An Mãng thành mấy lần đốc xúc dưới, cuối cùng tại mùa đông tiến đến trước, giơ lên đổ đao đối với Tháp Bạt, Sắt La hai đại vương tộc một ít không an phận quý tộc, tiến hành một lần triệt để thanh lý. Mặc dù Mãng tộc bộ lạc lực lượng bởi vậy giảm bớt rất nhiều, nhưng lực ngưng tụ lại đạt được tăng lên cực lớn. Với lại có An Mãng thành viện trợ, mấy trăm vạn Mãng tộc thuộc dân tại cái này mùa đông hội tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần không có nhiều hơn nữa Mãng dân bị đông cứng chết đói, đợi cho sang năm đầu xuân thời điểm, bọn hắn đối với An Mãng thành lòng cảm mến, vậy trở nên càng mạnh. Xuất thân từ Mãng tộc bộ lạc Kiêu Hán Mãng tộc nam tử, vậy sẽ thành An Mãng thành mới thiết kỵ nơi phát ra. Triệu Thiết Hà tại cực Bắc Sơn mạch phát triển hành động, vậy vô cùng thuận lợi. Hơn 60 cái khôi nhân bộ lạc đã cùng An Mãng thành đạt thành hợp tác khế ước, mấy ngàn ngụy tộc tinh nhuệ vậy đã lên đường, tiến về cực Bắc. Căn cứ khôi nhân chỉ dẫn, An Mãng thành nắm giữ mấy chục tòa có thể nghỉ lại dung động, chúng nó kết nối lòng đất dung nham, nhiệt khí từ vô số thật nhỏ trong dũng đạo phun ra, có thể trung hòa ngoài động rét căm căm, cho dù thân mang áo mỏng cũng được tự do hành động. Càng có thiêu đốt liệt dung nham có thể lợi dụng, biến thành dung luyện khoáng thạch, rèn đúc lợi nhận bảo khải nguồn nhiệt. Có thiên sinh cự lực khôi nhân gia nhập, giúp đỡ mở cùng vận chuyển khoáng thạch, cực bắc rèn đúc căn cứ, chẳng mấy chốc sẽ bị tạo dựng lên. Lạnh leo do rét thấu xương, tại trên Mãng Nguyên tàn sát bừa bãi vô tình gào thét, lại giống như thổi không vào tình ly. Rồi giao sinh cơ tại dày cột tuyết động hạ không ngừng dành dụng, làm gió xuân lần nữa quét đến phiến đại địa này lúc, tình ly chắc chắn cách ra khó có thể tưởng tượng rực rỡ quan cảnh. Ta đáp lấy cực bắc gió lạnh, hai tên tổ đỉnh dũng sĩ mười phần hiếm thấy đi ra tổ đỉnh, vòng qua bay tán loạn bão tuyết, xuất hiện tại trấn thủ mặt phía bắc thành tường An Mãng phủ binh trong tầm mắt. Phía sau là một đám đen nghịt khôi ngô thân ảnh. Thác nước đông tuyết bị đông cứng thành băng tinh, đụng vào An Mãng phủ binh thiết giáp bên trên, phát ra nhỏ xíu giòn vang, lại đụng không ra cuốn lượn quanh tại những này khôi ngô thân ảnh trùng quanh chết ám khí tức. Mà cùng lúc đó, An Mãng thành thành đông, một đầu toàn thân nhiễm vết máu bích chuẩn, đón lấy rét căm căm gió bấc một đường bay ngược, tình trạng kiệt sức, một đầu ngã xuống tại trên thành tường. Cửu U Viêm tức văn lạc, đây là tới từ thánh thượng tinh thần. Một tên An Mãng phủ binh nhặt lên bích chuẩn, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, quay người một nhảy vọt, trực tiếp từ cao 50, 60 mét thành tường nhảy xuống, phóng tới tiết độ phủ đệ. Chương 234, trấn quân hầu vạn giảm gấp rút tiếp viện, đại chu công chúa cân quắc nữ tướng. Câu đặt mua ủng hộ, 1, chương 234, trấn quân hầu vạn giảm gấp rút tiếp viện, đại chu công chúa cân quắc nữ tướng. Câu đặt mua ủng hộ, 1, đại lựa gạn, ngươi còn có chuyện gì không có, nếu như không có, ta nghĩ hiện tại đi gặp A gia. An Mãng thành tiết độ phủ trong hành lang, không thấy một chậu lửa than cất đặt thiếu đốt, lại ấm áp như mùa xuân. Dày đến nửa mét đá xanh vách tường, đem cực bắc rét căm căm ngăn cản ở ngoài, càng có nóng hổi nhiệt độ từ góc chỗ từng cây đồng quản bên trong khuyết tán mà ra. Một gầy gò thân ảnh nho nhỏ, chính quật cường đứng ở dưới đường. Tràn đầy dơ bẩn cùng vết máu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một mảnh xanh xám chi sắc, nhìn qua Khương Ly ánh mắt, vậy tràn ngập cừu hận cùng phẫn nộ, nắm đấm nắm chi chi rung động, thân thể cứng ngắc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thật sự không nghĩ tin tưởng, mấy tháng trước cái đó liều mình tương hộ, mang theo nàng cùng A gia từ địa để vực sâu bên trong chạy ra tịch đại ca không chỉ có là đại chu gian tế, tự tay đem tiền ngụy di tộc kéo vào hủy diệt vực sâu, càng là hơn uy chấn tất cả mãng nguyên đại chu thiếu niên quân hầu, thánh nhân môn sinh. Rời đi địa để vực sâu sau thời gian rất lâu, đạo thân ảnh này, khuôn mặt này, đã từng không chỉ một lần xuất hiện tại nàng trong ngộng. Hiện đang hồi tưởng lại đến, nàng hận không thể hung hăng phiến tỉnh một tháng trước chính mình. Phí Thi Thi, là cái này Phí Thiên Sơn nữ nhi chuyển giao cho ngươi bộ phận ngụy tộc nội tình sổ ghi chép. Khương Ly cẩn thận lật xem trong tay cẩm bạch thư sách, kinh ngạc tại ngụy tộc gần trăm năm ở giữa phong phú tích lũy. Kim ngân, lương thảo vô số, càng có giáp trụ, binh khí, ngựa, bò dê các loại tư nguyên, toàn bộ giấu tại các nước Tây vực cảnh nội. Ngoài ra còn có ở vào các nước Tây vực rất nhiều nông trường, khoáng mạch. Nếu là toàn bộ mang tới, dường như có thể xây lại một tòa An Mãng cự thành. Cảm nhận được dưới đường văng tới cừu hận ánh mắt, Khương Ly chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đứng trước mặt đáng thương tên ăn mày. 13-14 niên kỷ, gầy gò nho nhỏ, một bộ còn chưa trưởng thành bộ dáng. Mặc mãng tộc chế thức rách dưới bì áo, tóc lại làm hữu tạng, dường như dính vào nhau. Xanh xám gương mặt vậy dính đầy vụn cỏ vết máu, đen sì dáng vẻ, rất giống một mới từ bãi nốt cừu bên trong leo ra mãng còn nhỏ người chuyên nghề chăn dê. Cùng lần đầu tiên tại thổ cốt thản bố thành gặp nhau lúc, giống nhau như lúc. Chẳng qua một lần kia, Phí Thi Thi là chủ động cải trang, mà lần này lại thật là như vậy chật vật. Người A gia Phí Thiên nhận thì ở trong thành, ta sẽ an bài thân binh tiễn ngươi quá khứ gặp hắn, yên tâm, hắn tất cả mạnh khỏe, thương thế trên người cũng đã khép lại hơn phân nửa. Khương Ly khép lại cẩm bạch thư sách, ôn hòa cười một tiếng, đối với Phí Thi Thi địch ý cùng cửu thị, cũng không để ở trong lòng. Ngươi là đại lừa gạt, đem ta cùng A gia hại thật khổ, lại cũng không mặt mũi đối với tộc nhân, ngày mai ta rồi sẽ cùng A gia cùng rời đi, cũng không tiếp tục hồi Mã Nguyên, mãi đến khi ta có năng lực giết ngươi ngày đó. Phí Thi Thi cắn chặt răng ngà, âm thanh cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Đối diện đại phối đản, đại ác ma, đại lừa gạt, không biết giết nàng bao nhiêu tộc nhân, lúc này đối mặt nàng, lại vẫn năng lực không hề ấy náy đối nàng mỉm cười. Cái nụ cười này, nàng nhớ kỹ. Vẫn có một ngày, nàng cũng muốn như thế cười lấy trả lại. Phí Thi Thi, ta biết ngươi hơn ta, dường như rất nhiều ngụy tộc người mở dạng, hận không thể hiện tại liền đem ta giết chết, nhưng loại tâm tình này không sẽ kéo dài quá lâu. Cửu Châu từ xưa hỗn loạn dung chuyển, triều đại thay đổi, quốc gia diệt lập, lúc nào cũng lại phát sinh, các ngươi ngụy tộc từng làm qua sự tình gì, trong lòng ngươi tự nhiên hiểu rõ. Nếu dựa theo ngươi bây giờ tâm tư, ta có phải hay không nên đem tất cả ngụy tộc người toàn bộ diệt sát, vì cảm thấy an ủi tần tộc anh liệt, bách tính trên trời có linh thiêng đâu? Khương Ly cười cười nói, đi tìm ngươi A gia Phí Thiên nhận đi, hắn như muốn cùng ngươi cùng nhau rời khỏi, ta tuyệt không ngăn trở. Đại lừa gạt, chúng ta sau này không gặp lại. Phí Thi Thi bị nói á khẩu không trả lời được, chỉ có thể dùng sức dậm chân, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. A U vừa mới bước ra tiết độ phủ đại đường, cuộn trào mãnh liệt hàn lưu vọt thẳng đụng mà đến, cùng trong đường ôn hòa hình thành rõ ràng độ tương phản. Gió lạnh rót vào tàn phá bì áo khẽ hở, còn đến tiểu cô nương một cái giật mình, nhịn không được phát ra thanh âm rung động. Nguyên bản thì tức giận tâm trạng, bằng thêm một phần xấu hổ, Phí Thi Thi thầm mắng mình không có nghị lực. Vừa mới còn xin thể muốn báo thù rửa hận, lại bị Hàn Lưu còn đến hô lớn hô nhỏ, chẳng phải là muốn bị kẻ thù xem thường. Quân hầu, thánh thượng gấp chiếu. Một tên người mặc bách luyện giáp trụ An Mãng phủ binh, đi lại vội vã từ ngoài cửa tật chạy mà qua, cuốn lên một hồi khí lưu hơi xoáy. Chỉ là một tên bình thường phủ binh, lại có thái cực cảnh trung kỳ võ mạch cảnh giới, thân hình mạnh mẽ mau lẹ, không còn nghi ngờ gì nữa nắm giữ thân pháp cực kỳ cao minh. Lính như thế tốt đặt ở Đại Chu, Bắc Mãng bất luận cái gì một chi quân đội, cũng có thể trở thành thống lĩnh 50 quân tốt quan tổng kỳ, nhưng ở An Mãng lại ngay cả đảm nhiệm tiểu kỳ tư cách đều không có. Phí Thi Thi lại là một hồi ảm đạm. Nàng lúc vào thành, đã từng lưu ý qua gặp phải mỗi một vị An Mãng phủ binh, võ quan. Dường như tất cả tiểu kỳ quan thì cũng có võ mạch ngũ cảnh cự kình cảnh giới, so với nàng vậy không kém bao nhiêu. Phí Thi Thi âm thầm đánh giá một tí thực lực mình, tại An Mãng thành miễn cưỡng có thể làm một tên không chút nào thu hút quan tổng kỳ. Muốn báo thủ nói dễ hơn làm, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Chẳng qua Đại Chu không phải đã thắng lợi trong tâm mắt sao? Bắc Mãng đại hán bị vây ở vương đỉnh, bát đại vương tộc thuộc dân cùng vô số bộ lạc nhỏ, dường như đều bị Đại Chu các quân chia cắt từng bước xâm chiếm sạch sẽ, hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Tại sao có thể có gấp chiếu chuyển đến? Vừa mới qua đi phủ bình, trong ngực ôm một con đông cứng bích chuẩn, lông vũ thượng nhiễm vết máu, mang theo một loại thảm thiết khí tức. Nàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy ngồi ở đại đường chủ vị Khương Ly, lông mày đột nhiên nhíu một cái. Tại sao có thể như vậy? Khương Ly mở ra bích chuẩn trên đùi ống gỗ, một cỗ nhàn nhạt mùi huyết tinh lập tức bay ra. Gấm lụa mặc dù dùng bút mực viết, lại có một ít lẻ tẻ chấm máu phun ở phía trên. Triển khai gấm lụa, chữ viết càng là hơn viết ngáy bội vàng. Trấn Quân Hầu, Bắc Mãng thi triển tà thuật, không biết bọn hắn cùng địa để vực sâu bên trong dị quỷ có gì liên quan liên kết, lại gọi ra số lớn dữ tận quỷ tộc trợ trận, bốn phương tám hướng đều là dị quỷ, chúng nó xông ra lòng đất, tập sát tất cả đại chu quân bộ. Mãng Hãn càng xuất lĩnh Bắc Mãng toàn bộ cao thủ, thần linh, xông ra vương đỉnh, triển khai phản công, trong đó quỷ ảnh nặng nề, dị quỷ cường giả nhiều vô số kể, quân ngũ tan tác, khó mà tụ tập trọng trình, vô số quân bộ cũng lâm vào dị quỷ bao vây. Võ Hầu bế quan xung kích nhân tiên chi cảnh, chẳng biết lúc nào năng lực về, Trường Thành Bắc cảnh biên quân không thể thiệt động, chớ mặc dù đã đưa tin đại chu cảnh nội, tụ tập quân đội gấp rút tiếp viện, nhưng đường xá từ từ, chẳng biết lúc nào mới có thể đến. Ngươi tỉnh ly thập nhất vạn binh mã, là chống tại Mãng Nguyên cảnh nội duy nhất có thể vì vận dụng lực lượng, nhìn nhanh chóng phái binh gấp rút tiếp viện, giải cứu đại chu nguy cảnh. Như chống vong tại Mãng Nguyên, ngươi có thể bỏ cuộc gấp rút tiếp viện, tận lực thu nạp các quân tàn quân, trở về đại chu, thế chống chấn thủ Trường Thành Bắc cảnh, phòng ngừa Bắc Mãng dị quỷ xông phá Trường Thành, đại hoàng tử đăng cơ kế nhiệm, ngươi làm phụ tá, khâm thử. Cảnh hoàng làm sao lại như vậy bại thảm liệt như vậy? Đột nhiên, Khương Ly chau mày, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Lẽ nào Mãng Châu thực sự là Đại Chu hoàng tộc cấm địa hay sao? Vốn là tất thắng cục diện này, lại trong nháy mắt bị hoàn toàn thay đổi. Trăm vạn Đại Chu quân tốt, hoàn toàn tan tác. Cảnh hoàng thậm chí trước giờ chỉ định đời tiếp theo Đại Chu chi chủ người kế nhiệm. Truyền ta huấn lệnh, cực bắc doanh địa tất cả tham gia huấn quân tốt tướng lĩnh, lập tức trở về An Mãng. Mệnh thượng quan thanh niên, Thác Bạc Qua, Vân Bọc Thành, Hồ Diên Quốc, Công Tôn Đồ, Ứng Sơn Hùng, Phí Thiên nhận mau tới đại đường nghị sự. Khương Ly ánh mắt nghiêm trọng, đem từng đạo mệnh lệnh nhanh chóng truyền xuống. Quân hầu, chuyện gì như thế gấp rút? Lẽ nào là Bắc Mãng Vương Đình đã xảy ra biến cố gì? Chỉ một lúc sau, một đám An Mãng hoạch tâm liền đội vàng chạy đến, cũng đối với Khương Ly khẩn cấp triệu tập cảm thấy bất ngờ. Tứ đại gia chủ sớm tại nửa tháng trước thì dẫn đầu một vạn An Mãng phủ binh và hơn trăm vị thần vật cảnh trở lên yêu tộc, rời khỏi tỉnh Ly tiến về Cửu Châu Nam Bộ. Có Khương Ly ấn tín cùng Mặc Vận Lương tại Đại Chu cảnh nội tiếp dẫn, sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Mấy trăm vạn Mãng tộc bộ lạc đã tụ tập tại các tòa vật tư dư thừa thành nhỏ phụ cận, Thác Bạt Qua chính dựa theo Khương Ly phân phó, lại lần nữa trải bước Mãng tộc bộ lạc, chọn lựa tinh nhuệ, tổ kiến mới tỉnh Ly sắc kỵ binh đoàn. Phí Thiên nhận lưu tại An Mãng thành, phụ trách dàn xếp ngụy tộc thuộc dân, có thứ tự đem bọn hắn chuyển rời đến tỉnh Ly các tòa bên trong tòa thành nhỏ, cùng mấy tháng này tự Đại Chu cảnh nội chiêu mộ mà đến bình dân cùng nhau hỗn tạp mà cư. Phí Thiên Sơn vậy dẫn đầu bộ phận ngụy tộc tinh nhuệ bước vào cực bắc. Tỉnh Ly vận chuyển cũng tại có thứ tự tiến hành, cũng không cái gì bất ngờ xảy ra. Cảnh hoàng đại quân tại Bắc Mãng Vương Đình là lúc, dị quỷ hiện thế, Bắc Mãng đã triển khai phản công. Khương Ly đem cảnh hoàng gấp chiếu truyền đọc mọi người, đơn giản giảng thuật Bắc Mãng Vương Đình phát sinh biến cố, mọi người nghe vậy đều là kinh hãi. An Mãng thành mặc dù ở chết tây Bắc Mãng Nguyên, rời xa dị quỷ làm loạn nơi, chỉ khi nào chu triều quân lực hoàn toàn là úp, Mãng Hãn nhất định sẽ chỉ huy Tây Bảo tiến công An Mãng. Dương trước đó há để người khác ngủ yên. Thác Bạt Qua, người Mãng bộ quân đoàn thiết kỵ chuẩn bị như thế nào? Khương Ly dẫn đầu nhìn về phía dưới đường tây Bắc Mãng Hãn. Khởi bẩm quân hầu, ta Mãng tộc nam tử tuổi tròn 16, chính là một tên hợp cách kỵ sĩ, tùy thời đều có thể tụ lên 5-60 vạn đại quân. Chương 234, trấn quân hầu vạn giảm gấp rút tiếp viện, đại chu công chúa cân quắc nữ tướng. Câu đặt mua ủng hộ 2-1. Chương 234, trấn quân hầu vạn giảm gấp rút tiếp viện, đại chu công chúa cân quắc nữ tướng. Câu đặt mua ủng hộ 2-1. Thác Bạt Qua người khoác sang quý cầu ra đại áo, thẳng tắp đứng thẳng. Chấp trưởng tây Bắc Mãng tộc mấy tháng, sớm đã nhường hắn trong lúc vô tình ẩn dưỡng ra một phương cường giả thượng vị khí chất, nhục thân huyết khí thịnh vượng, trước đây không lâu vừa mới đột phá tới ý võ trung kỳ, chính là khí phách phấn chấn thời điểm. Nhưng nghe đến Khương Ly tra hỏi, Thác Bạt Qua trong lòng một bẩm, liền vội vàng tiến lên một bước, không người trả lời, không dám lười biếng chút nào, dựa theo quân hầu tinh binh lộ tuyến, ta đã từ Mãng tộc nam tử trưởng thành bên trong chọn lựa ra hơn 10 vạn thanh niên trai tráng, đều có giao võ cảnh chiến lực, trong đó thái cực cảnh 8000, danh sách đã hiện lên đưa cho thượng quan tiên sinh. Nay 10 vạn mãng kỵ, không có gì ngoài 8000 thái cực cảnh thiết kỵ lập tức sắp xếp An Mãng phủ binh bên ngoài, còn lại giao võ cảnh Mãng tộc sắp xếp An Mãng dự bị quân đoàn. Dự bị thiết kỵ tài nguyên cùng công pháp, trước dựa theo chính thức phủ binh một nửa phối chế, do Hồ Diên Cốc, Công Tôn Đồ phụ trách luyện tập, trải qua khảo giáo về sau, lại tăng là chính thức phủ binh. Khương Ly gật đầu một cái, lại nhìn về phía Phí Tiên Nhận, ngụy tộc thuộc dân bên trong, điều kiện phù hợp tộc nhân, có bao nhiêu vui lòng gia nhập An Mãng làm vũ khí. Khởi bẩm quân hầu, kinh ta sơ bộ thống kê, phù hợp điều kiện lại vui lòng gia nhập An Mãng làm vũ khí ngụy tộc tộc nhân, thuộc dân, tổng cộng 20 vạn, tất cả đều là giao võ cảnh trở lên thanh niên trai tráng, thái cực cảnh võ giả 23000 người. Phí Tiên Nhận cung kính trả lời, thanh âm hắn to, truyền ra đại đường, cả kinh trong sân chờ Phí Thi thì giật mình trong lòng. Ngụy tộc có nhiều người như vậy vui lòng gia nhập An Mãng là quân. Bọn hắn lẽ nào quên đi Khương Ly đối với ngụy tộc làm tất cả? A gia làm sao biến được cung kính như thế? Phí Thi Thi kinh ngạc vô cùng, khó có thể tin. Ngụy tộc thái cực cảnh vì thượng vũ giả toàn bộ sắp xếp An Mãng phủ binh, còn lại tộc nhân sắp xếp dự bị quân đoàn, đồng dạng do Hồ Diên Cốc, Công Tôn Đồ phụ trách luyện tập. Khương Ly chậm rãi nói, lần này gấp rút tiếp viện cảnh hoàng, ta sẽ tự mình dẫn 8 vạn An Mãng lao binh tiến về, tỉnh Ly cùng An Mãng thành An Nguy giao cho 2 vạn An Mãng lao binh cùng 3 vạn tân biên phủ binh cùng nhau phụ trách. Hồ Diên Cốc, Ứng Sơn Tượng, Hiểm Dẫn Trọng Kỵ cùng trọng giáp bộ binh toàn bộ triệu tập về đơn vị, chuẩn bị xuất chinh. Hồ Vương tiền bối, An Mãng đạo pháp cao thủ thưa thớt, cũng cần vạn Hồ Sơn yêu tộc cùng nhau tùy hành. Khương Ly nhìn về phía một bên khác. Mấy tháng trước, hắn được sắc phong làm Ly Tỉnh Tiết Độ sứ lúc, Cảnh Hoàng đã từng hạ lệnh đại xá hiểm dẫn tộc người, miễn đi thực hiện trên người bọn hắn toàn bộ hạn chế cùng công xiềng, đồng thời đem bị đại chu khống chế hiểm dẫn tộc duệ toàn bộ giao cho Khương Ly. Mấy tháng ở giữa, những thứ này may mắn còn sống sót hiểm dẫn tộc duệ lần lượt di chuyển đến An Mãng, người đến qua bạn, bọn hắn hội tụ cùng nhau, tại An Mãng thành che chở cho, lại lần nữa phồn diễn sinh sống, nhường Hô Diên Cốc lần nữa nhìn thấy hiểm dẫn thiết kỵ lại xuất hiện Cửu Châu hy vọng. Hiểm dẫn là giết mà sinh, 4000 hiểm dẫn nam tử trưởng thành bị chọn lựa ra, tập trung huấn luyện, tại tài nguyên vô hạn cung cấp dưới, thực lực để thăng rõ ràng. Sớm đã cùng An Mãng 1000 tinh nhuệ trọng kỵ kết hợp và tổ chức lại một đội, tạo thành mới hiểm dẫn trọng kỵ, toàn bộ đều là cự kình cảnh trung kỳ trở lên cảnh giới, do trăm tên tiên thiên cảnh hiểm dẫn lao binh thống lĩnh. Bọn hắn đạo pháp song tu, chiến lược khủng bố, có thể đủ một địch 10 thậm chí mấy chục. Ứng Sơn Hùng và 7 tên thổ man võ phu xuất lĩnh ngàn người trọng giáp bộ binh, chiến lược đồng dạng kinh người. Quân hầu yên tâm, hiểm dẫn cùng trọng giáp bộ binh, tùy thời đều có thể xuất chinh. Hồ Diên Cốc cùng Ứng Sơn Hùng cùng kêu lên hồi bẩm. Vân Vọng Thành vậy nhẹ nhàng gật đầu, Vạn Hồ Sơn đã gia nhập An Mãng, lẽ ra xuất lực. Khởi bẩm quân hầu, Khôi tộc tổ đỉnh dũng sĩ xuất lĩnh ngàn con cương khôi đã đến trong phủ. Một tên An Mãng phủ binh bước nhanh đi tới, tại đường bên ngoài nửa quỳ hành lễ. Sau lưng hắn là một đám giống như cự nhân cao lớn thân ảnh. Âm u tĩnh mịch ngột ngạt không khí, trong nháy mắt bao phủ tất cả tiết độ phủ đệ, lệnh An Mãng cao tầng trong lòng trầm xuống, sinh ra kinh khủng cùng sợ hãi cảm giác. Ngàn con thực lực có thể so với thần biến cảnh đại tông sư cương khôi tụ tập cùng nhau, mang tới khủng bố lực trấn nhiếp, võ thánh vậy khó kháng cự. Càng có hơn 20 đầu sau lưng mọc lên hai cánh phi cương, nó nhóm trên người tán phát ra nguy hiểm khí cơ, vượt xa tầm thường võ thánh. Những thứ này phi cương võ mạch chiến lực cao hơn nhiều ta, như không sử dụng đạo pháp, trong vòng 10 chiêu định có thể giết ta. Vân Vọng Thành kinh hãi không thôi, nhịn không được hướng về sau rút lui. Hắn âm thần dung nhập huyết nhục linh hai, có sơ giai võ thánh cảnh giới cùng chiến lực, nhưng đối diện những thứ này phi cương, mỗi một đầu cũng có không kém gì trung giai võ thánh chiến lực. Ký lân tử, phụ khôi thủ chi mệnh, những thứ này phản tổ khôi nhân từ đó thuộc sở hữu của ngươi, mong rằng xin chào sinh thủ hộ Quỳnh Sa thánh khí, không nên di thất, vì ta khôi tộc đem lại không cần thiết thai hoàng ẩm. Hai tên tổ đỉnh dũng sĩ âm thanh lạnh lùng, không ẩn chứa một tia tình cảm, vừa mới nói xong, liền trực tiếp quay người, đi ra An Mãng phủ địa, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Phương Bắc Vân không chỗ sâu, hai đạo cự đại thú ảnh tại thiên không xoay quanh, chờ đợi tổ đỉnh dũng sĩ rời khỏi. Cự Bắc khôi tộc đến cùng là cái gì lai lịch, chỉ là đưa tới những thứ này cương khôi, cũng đủ để quét ngang Cửu Châu bất luận cái gì đấy đất. 1000 cương khôi chính là 1000 tên không sợ chết võ mạch tông sư, còn có hơn 20 đầu có thể so với trung giai võ thánh phi cương, có chúng nó gia nhập, thực lực chúng ta tăng gấp bội, bình định dị quỷ có hy vọng. Mọi người nhìn qua đường bên ngoài trên quảng trường đứng yên hơn 1000 đạo thân ảnh, tràn ngập kinh dị cùng tò mò, càng thêm An Mãng thực lực lần nữa tăng gấp bội mà mừng rỡ không thôi. Khương Ly là thần ma sao? Những vật này đến cùng là cái gì? Phí Thi Thi bị cương khôi trên người tán phát ra uy áp bách trong góc, thân thể nho nhỏ run rẩy phát run. Cùng những thứ này thân cao 4-5 mét khủng bố quái nhân so sánh, địa để vực sâu dị quỷ tộc, quả thực dịu dàng ngoan ngoãn tựa con mèo nhỏ. Đến lúc này, nàng mơ hồ có chút ít đã hiểu, vì sao A gia cùng tộc nhân sẽ cam tâm tình nguyện uy thuận tại Khương Ly dưới trướng. Đối mặt như vậy siêu nhiên lực lượng, Tiên Ngụy di tộc căn bản không có một tia phản kháng có thể. Chương 234, Trấn Quân Hầu vạn giảm gấp rút tiếp viện, Đại Chu công chúa cân quắc nữ tướng. Câu đặt mua ủng hộ 22, chương 234, Trấn Quân Hầu vạn giảm gấp rút tiếp viện, Đại Chu công chúa cân quắc nữ tướng. Câu đặt mua ủng hộ 22, 2 ngày về sau, từ cực bắc doanh địa huấn luyện trở về tinh nhuệ phủ binh toàn bộ về đơn vị. An Mãng thành môn mở ra, gần 9 vạn đại quân tinh nhuệ khí thế hùng hổ, lôi cuốn tịch quyển thiên hạ chi thế, xông ra hùng thành, hướng về Mãng Nguyên đông bắc phương hướng gào thét mà chỉ. Một người ba mã, trọn vẹn gần 30 vạn kỵ ảnh. Cuốn đãng mà lên tuyết động, trên không trung quần quận, xa xa nhìn lại, giống như một mảnh vô cùng vô tận tuyết hải. Vân không phía trên, còn có vài chục đạo phi ảnh vút không. Tiểu U biếm tước, Thanh Mặc Loan, sắp xí hổ đặt song song phi hành, phía sau là hơn 20 đầu màu đỏ sẫm cánh tịt cường đại phi cương. Minh Thanh Mặc Loan thấp giọng huýt dài, bị Khương Ly mang về An Mãng thành về sau, đây là nàng lần đầu tiên vỗ cánh trùng nhập vân không. Tại cực bắc sơn mạch bị trọng thương về sau, đầu này đã nhập thánh gia yêu thú, thấy được Khương Ly khủng bố, tại viêm tịch giao huyết mạch áp chế dưới, cuối cùng lựa chọn quy hàng, cũng cùng thượng quan thanh niên ký kết huyết khế. Lần này chạy thật nhanh một đoạn đường dài, Khương Ly liền đem nàng mang ra ngoài, là đưa tin cùng dò xét chủ lực. Go, thực sự là yêu đây yêu, tức chết yêu. Đại Hắc Cầu cùng Lộc Yêu chạy trốn tại dãy cổ tuyết động bên trên, nhìn qua phía trước cùng dị thú Lưu Vân song song chạy trốn bạch mã truy phòng, nhịn không được bĩu môi. Chỉ là bởi vì sợ lạnh, không có theo Khương Ly cùng nhau bước vào cực bắc, sinh sinh bỏ qua dung hợp nham khôi huyết tinh thiên đại cơ hội. Nhưng vốn chỉ là bình thường mã vương truy phòng, nhảy lên một cái, ngắn ngủi hơn tháng thời gian, liền thành nhục thân có thể so với bán thánh đại yêu. Không chỉ được một thanh cái thế thần binh nguyệt phách, còn ôm mỹ nhân về, khế ước thực lực gần nhau bán bộ nhân tiên huyết mạch dị thú. Nghe nói khôi nhân tổ đình bên trong bị băng phong dị thú đủ có mấy trăm, trong đó chưa hẳn không có cùng mình cùng một chủng tộc tồn tại. Nếu có thể khế ước một đầu, cải tiến hậu duệ huyết thống trách nhiệm, chẳng phải là hoàn thành một nửa. Nghĩ đến đây, Đại Hắc Cẩu thì hối tiếc không thôi, thật không thể đập đầu chết tại trên An Mãng thành tường. Thế sự vô thường, biến hóa khó lường, há có kết luận. Truy phong năng lực có như thế cơ duyên, là bản thân nó khí vận phúc duyên, ngươi như đi theo, có thể còn không có như thế kỳ ngộ đâu. Lộc Yêu lão lư lại rất lạnh nhạt, chúng ta thân làm bình thường yêu tộc, có thể tại loạn thế sắp tới trước, dính vào Khương rời cái này đại thụ, đã là vận may đến cực điểm, có thể bình yên tu hành đến vị tiên, thi giải chuyển thế, vậy rất sung sướng. Gâu, ta vậy mới không tin ngươi quỷ này lời nói, ngươi nếu không rung động, làm sao lại như vậy bước lên như thế gió lớn tuyết chủ động xin đi, đi theo Khương Ly Chu sát dị quỷ, bình nhiên hài lòng lưu tại An Mãng tu hành không tâm sao? Đại Hắc Cẩu lưng trong giễu cợt. Khụ khụ, đơn thuần là nhàn quá lâu, nghĩ ra được hoạt động một chút thôi. Lão Lư sắc mặt cứng đờ, không ở ho nhẹ, theo đại quân chạy lướt qua, cùng nhau xông vào từ từ trong biển tuyết. Công chúa, chúng ta thật không dễ dàng từ ác quỷ vây giết bên trong sông ra, không thể lại vào. Mãng Nguyên gió lạnh thê lương, thỉnh thoảng cuốn lên trên mặt đất một đám tuyết động, giữa không trung chấn động rất xuống. Một chi hơn 300 kỵ đội ngũ xông lên sườn núi, đồng thời nắm chặt dây cương, dùng ngựa dừng bước hồi nhìn phương xa. Thời gian dài tập kích bất ngờ, huyết khí bành trướng, hóa thành quần quần nhiệt khí từ kỵ sĩ cùng chiến mã giáp trụ khe hở bên trong chui ra, hóa thành mạch vụ, ngay lập tức đông kết. Người cùng chiến mã trên người cũng tròn một tầng dày cột băng sắc cùng tầng tuyết, quay đầu ngựa lại ở giữa, băng sắc qua lại để ép, không ở phá toái, cùng đông tuyết cùng nhau rớt xuống đất. Khương Huyền Tín trên người hồng lưu khải giáp bên trên, hiện đầy tương tự thú trảo vết cào, một bên bả vai giáp trụ, càng chẳng biết lúc nào vỡ vụn, đỏ thắm vết máu bị đông cứng thành băng, hành động ở giữa còn chưa khép lại vết thương bị lần nữa xé rách. Thiếu niên nhíu mày, không có phát ra đau một chút âm thanh, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh một tên nữ tướng, gấp giọng khuyên can, thập ngũ ca trấn thủ Mãng Châu Tây Bắc, có được đại quân, là duy nhất có thể vì cứu viện thánh thượng lực lượng, công chúa đã chạy ra vòng chiến, đảm nhiệm tức hướng Tây Bắc mà đi, ta sẽ xuất linh dưới trướng quân tốt sông giết trở về, cùng dị quỷ không chết không thôi. Huyền Tín, ta không thể đi, ta là Đại Chu công chúa, không thể trơ mắt nhìn phụ hoàng lâm vào dị quỷ vây giết, Khương Ly là ngươi huynh trưởng, ngươi mới tương ứng nên đi hướng tỉnh Ly. Nữ tướng toàn thân che giáp, la sát diện cụ che khuất khuôn mặt, nhìn không ra cụ thể dung mạo, âm thanh thanh thuy êm tai, tràn ngập áy náy, trấn quân hầu vì ta Đại Chu lập xuống công văn vô số, từng thân bút thư tín, nắm ta tận lực chiếu khán ngươi, nếu ngươi gãy tại chỗ này, ta càng không còn mặt mũi gặp hắn. Huyền Tín vừa vào quân ngũ, liền chỉ là một tên Đại Chu quân sĩ, há có thể một thẳng sống ở thập ngũ ca cánh chim phía dưới, hắn như biết ta lâm chiến lui bước, cũng sẽ đối với ta thất vọng. Khương Huyền Tín lau một cái trên mặt vết máu, hởi mở cười một tiếng, thập ngũ ca là Đại Chu mở rộng đất đai bên dưới, ta không có cái kia dạng bản lĩnh, nhưng cũng muốn làm một tên hợp cách quân sĩ, không cứ gọi bất luận kẻ nào chế rêu huynh trưởng, nói hắn có một sợ sệt nhát gan đệ đệ. Đã như vậy, vậy liền cùng nhau giết trở lại đi. Vân Nhạc công chúa quay người, hướng về sau lưng mấy tên hầu cận ra lệnh, dị quỷ tàn sát bừa bãi đã có hơn 10 ngày lâu, chúng ta một mực bên ngoài xung kích, không cách nào xâm nhập, cũng không biết phụ hoàng có thành công hay không đưa tin quân hầu, các người bốn người lập tức lên đường, vì tốc độ nhanh nhất tiến về An Mãng thành cầu viện. Vừa mới nói xong, Vân Nhạc công chúa vung roi rơi xuống, tọa hạ chiến mã tê minh một tiếng, lần nữa phóng tới lúc đến phương hướng. Công chúa không thể a. Bốn tên hầu cận thấy thế, trong lòng kinh hãi, nghĩ muốn đuổi về phía trước, ngăn cản công chúa trở về dị quỷ tàn sát bừa bãi khu vực. Không có nghe được công chúa mệnh lệnh không? Khương Huyền Tín lại quát to một tiếng, ngăn lại bốn người, công chúa đã quyết định đi, các ngươi muốn ngăn cản cũng vô dụng chỗ, nhanh chóng tiến về tỉnh Ly cầu viện, chỉ cần ta sống một nhật, tuyệt sẽ không nhường công chúa chết ở trước mặt ta. Dứt lời, liền vung cánh tay lên một cái, xuất lính bên cạnh còn sót lại kỵ binh, xông xuống sườn núi. Thứ 6 thiếu một chương bổ sung chương 235, trấn quân hầu thập cảnh tuyệt sát, còn gặp lại Vân Nhạc. Câu đặt mua ủng hộ, 1, chương 235, trấn quân hầu thập cảnh tuyệt sát, còn gặp lại Vân Nhạc. Câu đặt mua ủng hộ, 1, Khương Gia Úy, Vân Nhạc công chúa an nguy liền giao phó cho ngươi. Mãng Châu đông bộ, nhìn qua lần nữa xông xuống sườn núi mấy trăm bi thương thân ảnh, bốn tên hầu cận bi thương la lên, dưng dưng quay đầu ngựa lại, đón lấy lâm liệt gió rét thấu xương, hướng về phương hướng tây bắc phóng ngựa phi nhanh. Nửa tháng trước, Bắc Mãng Vương đình phát sinh dị biến, làm vô số dị quỷ từ lòng đất leo ra, vô giết về phía Đại Chu tổng doanh lúc, Vân Nhạc công chúa chính xuất lĩnh 5000 kỵ binh, áp giải bị bắt làm tù binh mười mấy vạn mãng tộc bình dân, hướng về Đại Chu biên cảnh di chuyển. Hai bên có khô sổ sổ xoạt xoạt, đung đưa không ngừng, đột nhiên đập ra hàng trăm hàng ngàn đầu dương nhanh múa đuốt giữ tận dị quỷ, xông vào đến tay không tấc sắt mãng tộc bình dân bên trong, đại khai sát giới, ăn sống nuốt tươi. Mãng dân chấn kinh phía dưới, chạy từ phía, kinh tiếng kêu thảm thiết, lại đưa tới từ lòng đất chui ra càng nhiều dị quỷ. Trắng toát như mây hoang dã, trong chốc lát tách ra vô số đỏ tươi đóa hoa. Vân Nhạc công chúa xuất quân chống cự, tại chạy trốn mãng dân ở giữa tung hoành đầm giết, hao tổn tinh nhuệ kỵ binh gần nửa, cũng vô pháp giết chết càng ngày càng nhiều dị quỷ. Mãng dân tứ tán chạy trốn, gia tăng thật lớn gấp rút tiếp viện độ khó. Rơi vào đường cùng, Vân Nhạc công chúa chỉ có thể phái người tiến về Đại Chu tổng doanh cầu cứu, nhưng một ngày một đêm qua đi, trở về kỵ binh mang đến càng thêm thảm thiết thông tin. Từ đó hướng bắc, trên đường đi dị quỷ càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có từ Đại Chu tổng doanh phụ cận hốt hoảng chạy ra Đại Chu quân đội. Bắc Mãng Vương đình phụ cận đã trở thành dị quỷ thế giới, bị vây quanh ở dưới Đại Chu tổng doanh, không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Vân Nhạc công chúa kinh lo lẫn lộn, chỉ có thể khí không cách nào cứu trợ mãng dân, xuất lĩnh không đến hơn 2000 kỵ đội ngũ, hồi biên vẫn doanh. Trên đường đi, bọn hắn đã từng gặp được rất nhiều cố gắng xông vào dị quỷ khu vực Đại Chu quân đội, nhưng không có một chi đội ngũ có thể xông vào dị quỷ tràn lan khu vực hạch tâm. Bộ tộc càng đánh càng ít, 5000 kỵ binh cuối cùng chỉ chiến thừa hơn 300 người, lại phần lớn bị thương. Nước mắt tại hầu cận trong hốc mắt đỏ quanh, còn chưa kịp chảy ra thì bị đông cứng tại khóe mắt. Mã Nguyên rét cam cam, đón gió mà lên, lục cảnh tiên tiên võ giả vậy gánh không được nửa ngày bay thẳng. Bốn tên hầu cận rất nhanh bị đông cứng, ý thức vậy dần dần bắt đầu mơ hồ, trong tầm mắt nguyên bản trắng sáng thế giới, đột nhiên biến thành biển lửa. Nóng quá, nóng quá. Chúng ta tới nơi nào, mùa đông Mã Nguyên tại sao có thể có sóng lửa? Không lạnh, không lạnh, chúng ta chạy mau a. Bốn tên hầu cận càng chạy việc cảm thấy khô nóng, có một loại phát ra từ cốt tủy nhiệt ngứa, để bọn hắn khó chịu, run rẩy cởi ra từng kiện bị đông cứng cứng rắn giáp trụ, y sam, đón lấy gió lạnh bị đông cứng ngay tại chỗ. Chỉ là mơ hồ cảm giác được phương thiên địa này cũng bắt đầu chấn động, từ xa mà đến gần, đột nhiên có thông thiên triệt địa lôi hải ầm vang nổ vang. Vân không phía trên, càng có phượng gãy hổ khiếu, xa xa khuấy động mà đến. Một tên hầu cận run rẩy dùng sinh mệnh bên trong một điểm cuối cùng khí lực nóng nhìn phía trước, hồi quang phản chiếu phía dưới, hắn đột nhiên nhìn thấy vô số ngân quang lóng lánh lượng giáp cùng hàn nhận, tại đầy trời trong gió tuyết xé mở một đường vết rách. Hô chỉ một thoáng, vô số người khoát trọc hải, cầm trong tay trường kích thiết kỵ, phá tan mãng nguyên lan tràn vạn dặm cự phong tuyết thác nước, giống như thiên binh hàng thế bình thường, xuất hiện ở trước mắt. Phong tuyết chỗ sâu, càng có một đầu thân cao 4-5 mét tự nhân, người khoác màu đen trọng giáp, còn như là dã thú, quỳ xuống đất chạy vội. Toàn thân bị giáp trụ bao trùm, chỉ có một đôi màu đỏ huyết mâu, phát ra âm gờ tĩnh mịch tinh mang. San phong trận trận, vô số cán đại kỳ, giống như ngàn buồm sông ra tuyết hải. Đại Chu trấn quân hầu, An Mãng tiết độ sứ, Phu quốc đại tướng quân, Đại Chu kỳ lân tử, tương đạo cờ xí tung bay, tựa một loại vô thượng tín niệm mình một chút tại hầu cận trong lồng ngực nổ vang. Trên bầu trời, mây mù cuồn cuộn, càng có một đầu quanh thân quấn lượn quanh xích diễm thần điểu vô cánh mà đi. Là Cửu U Viêm Tước. Trấn quân hầu đến, Đại Chu được cứu rồi. Công chúa, cầu trấn quân hầu đi cứu Vân Nhạc công chúa. Trước khi chết được gặp quân hầu, không tiếc vậy. Bốn tên hầu cận đồng thời kêu to, tiếp theo một cái chớp mắt băng tinh tại trên da thịt ngưng tụ, một đường lan tràn bao trùm, trong khoảnh khắc hóa thành bốn cô lao vụt băng điêu. Vân Nhạc công chúa, Huyền Tín. Trong biển tuyết, Thương Ly một ngựa đi đầu, Truy Phong quanh thân xích mang cuốn lượn quanh, từ bốn pho tượng đá bên cạnh chợt lóe lên. Viêm Tịch Dao, chúng ta trước đi xem. Thương Ly trên lưng ngựa thượng thả người lướt lên, bay thấp tại Cửu U Viêm Tước lưng, hóa thành một cái bóng mờ, lướt dọc ra không biết bao xa. Dần dần nghe được từng đợt tiếng chém giết từ phía dưới mặt đất truyền đến. Công chúa, dị quỷ tộc hình như muốn bắt đầu phản công, chúng nó không còn tụ tập đầy đất, mà là hướng về cảng bên ngoài xung ra. Trên mặt đất, vô số đen nhánh giữ tận thân ảnh leo lên chạy vội, giống như cá giết sang sông, phô thiên cái địa. Những thứ này quỷ tộc toàn thân đen nhánh, ám không thấu ánh sáng, da thịt nếp vốn lại dị thường cứng cỏi, thân thể mảnh cán bộ nóng bức khô, gầy trơ cả xương, tứ chi dài nhỏ, nhưng móng vuốt to lớn mà sắc bén. Có thể không tốn sức chút nào chèn nham thạch, băng cứng, xô xô xoạt xoạt tại đất tuyết bên trong leo lên, tốc độ cực nhanh, phảng phất than lằn, sau lưng kéo lấy cái đuôi thật dài, sinh ra móc câu. Chạy trốn bên trong thê lương gầm rú, ba con mắt nhỏ đỏ tươi, đột xuất trong mắt quay tròn loạn chuyển, ngoắc đến mang thai miệng rộng bên trong, che kín từng tầng sắc nhọn răng cưa. Canh hôi nước bọt chảy ròng, tí tách rơi xuống nước tại đất tuyết, tan rã ra từng cái độc băng. Càng có một ít nhục thân lực lượng kinh người dị quỷ thả người vọt lên, phía sau hai cái tiểu viên thịt bịch một chút mở ra, giãn ra ra hai con thật mỏng trong suốt cánh thịt, tầng trời thấp lướt đi, đầy trời đều là. Lẽ nào Đại Chu tổng doanh đã triệt để hủy diệt sao? Nhiều như vậy dị quỷ từ lòng đất chui ra, không biết có mấy chục, mấy trăm vào đầu, nếu chúng nó sống qua trưởng thành Bắc Cảnh, Đại Chu nguy rồi, sinh linh đồ thán, không biết có bao nhiêu bình dân chết thảm. Mãnh liệt dị quỷ triều cường bên trong, hơn 200 tên Đại Chu kỵ binh, đau khổ trèo trống, không ngừng xẹt qua dị quỷ rũa ra sắc bén cự trảo, bắt lấy một người, trực tiếp lôi kéo mà đi, tại trong khi đi vội bị càng nhiều dị quỷ tranh đoạt, sống sờ sờ xé nát, thôn phệ hầu như không còn, một giọt máu tươi, thịt vụn cũng không muốn buông tha. Vân Nhạc công chúa chiến mã đã sớm bị dị quỷ chia ăn, tay nàng cầm một thanh tử kim thế kiếm, đánh rất một đầu nhào về phía nàng giữ tận dị quỷ, tóc xanh phi dương, tuyệt vọng ngắm nhìn một phía. Giữa trời đất sớm đã biến thành dị quỷ thế giới, giống như đến chân chính tận thế. Là cái này phụ hoàng cùng chư vị đại thần trong miệng loạn thế sao? Quả nhiên là tút tất cả, đạp đổ tất cả. Dị quỷ một sáng xông vào Cửu Châu Phúc Địa, sẽ mang đến người thế nào ở giữa địa ngục? Đại Chu vận số đã hết sao? Trung binh kỵ binh càng ngày càng ít, vì bảo hộ nàng mà không ngừng bị dị quỷ lôi kéo mà đi, thê lương tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên liền im bặt mà dừng. Phu hoàng, Vân Nhạc đến giúp ngươi. Vân Nhạc công chúa giơ lên trong tay tế kiếm, hai cây ngón tay ngọc sát qua mũi kiếm, xóa lên bên trên nhiễm dị quỷ tanh hôi huyết dịch, tử quang lóe lên, gạt về chân bóng như ngọc xíu xiu cái cổ. Xin lỗi Khương Ly, ta không có hoàn thành đáp ứng ngươi nhắc nhở, đương thời tất cả chúng ta tới thế lại nối tiếp đi. Vân Nhạc công chúa hai con ngươi chậm rãi khép kín, hai giọt bóng ánh nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, chỗ sâu trong óc lại hiện ra lần đầu tiên gặp phải Khương Ly lúc tình cảnh. Thịnh kinh thịnh thế, tới gần cửa hải cuối năm, dường như vậy chính là cái này thời tiết, quyển sách tịch trong biển, một vị nho bảo nhẹ nhàng, dung mạo tuấn mỹ thiếu niên ngọc lập, cầm trong tay quyển sách, hướng nàng xa xa thở dài. Thiếu niên ngẩng đầu, thanh tú ôn hòa gương mặt bên trên, nụ cười như mặt trời mới mọc một sáng lạ, đôi mắt sáng rạng rỡ, giống như nội luận tinh thần đại hải.